Chương 923, cái này phòng không ai, các ngươi đi nhanh đi, 1/2, chương 923, cái này phòng không ai, các ngươi đi nhanh đi, 1/2, như thế lớn thôn, từng nhà đốt đèn, thế nào có thể nhân khẩu không hy vọng. Chư Bát Giới lặp đi lặp lại nói. Từ khi bị Tôn Ngộ Không gọi ra hắn trộm dưa hấu chuyện, Chư Bát Giới đến bây giờ còn đau đớn trong lòng. Lúc này một mực tại nhằm vào Tôn Ngộ Không. Người cái này ngốc tử nhìn không ra thôn này nhân khí, đều tương đối suy bại. Dù sao trong làng người trẻ tuổi đã ít đi rất nhiều. Chư Bát Giới liếc nhìn lại, lấy hắn kim tiên cảnh giới, tự nhiên nhìn ra một vài vấn đề. Bất quá, hiện tại Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không đòn kiêng lên, chết không thừa nhận. Ai biết là ngươi hồ biên loạn tạo, ta cái gì cũng nhìn không ra. Chư Bát Giới lắc đầu nói, tốt, các ngươi cũng không cần lại ở Mỹ đi xuống. Đường Tăng thật sự là nhìn không được. Tùy ý Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không rông dài, trời đều đã sáng. Vẫn là nhanh vào thôn tìm người ta ở nhờ đi. Đúng. Chư Bát Giới nghe xong muốn đi ở nhờ. Đây mới là chính sự. Đã có thể ăn cơm lại có thể đi ngủ. Thế là, một đoàn người liền tiến vào Đà La thôn. Thôn hoàn toàn chính xác rất lớn. Chỉ là muốn rách nát rất nhiều. Tôn Ngộ Không đi vào một gia đình cổng, hai tay gõ cửa. Ai vậy? Trong phòng truyền đến một tiếng thanh âm giàn mua. Thí chủ, chúng ta là Đông Thổ Đại Đường tới hòa thượng. Đường Tăng mới nói một nửa. Trong phòng lần nữa truyền đến âm thanh giàn mua kia. Trong phòng này không ai. Cái này không ai, ngươi thế nào nói chuyện? Chư Bát Giới nghe xong gấp, trực tiếp nằm sấp khe cửa hét lớn. Tôn Ngộ Không đem Chư Bát Giới túm trở về. Hắn lo lắng Chư Bát Giới ngươi dùng sức để người ta cửa cho đập nát. Dù sao cánh cửa này chỉ là tượng trưng, kỳ thật đã mục nát không chịu nổi. Tôn Ngộ Không vỗ nhẹ. Chúng ta là người tốt, là đến ở nhờ. Tôn Ngộ Không có thể không ngủ được, không quan trọng. Dù sao hắn là Đại La Kim Tiên. Thế nhưng là thịt đường tăng thể phàm thai, một đường mệt nhọc, hôm nay nhất định phải tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lúc này Tôn Ngộ Không còn không biết, có người một mực tại lặng lẽ quan sát đến bọn hắn tất cả. Kia hai cái cùng nhìn lén không phải người khác, chính là Sở Vân cùng Dương Mi Đại Tiên. Cái con khỉ này càng ngày càng đáng yêu, lại còn nói mình là người tốt. Sở Vân chỉ vào Cửu Tiên Lưu Ly Kính nói, ta cảm thấy hắn là giả vờ. Một bên Dương Mi Đại Tiên uống một hớp nước. Tôn Ngộ Không, lão diễn viên. Sở Vân đã nhìn ra Tôn Ngộ Không tâm tư. Tên ngốc này mặt ngoài giả bộ phi thường kính cẩn nghe theo, một lòng thỉnh kinh. Trên thực tế là vì chính mình tính toán. Lại nói ngươi Bốn Kiếm Lang Quân hiện tại thật có thể đánh thắng được Tôn Ngộ Không sao? Sở Vân vẫn là đối Bốn Kiếm Lang Quân không có quá nhiều lòng tin. Dù sao Tôn Ngộ Không cùng cấp bậc cơ hồ là vô địch tồn tại, huống chi Bốn Kiếm Lang Quân vẫn còn so sánh Tôn Ngộ Không yếu một cái tiểu cảnh giới. Yên tâm, đây chính là thủ hạ của ta. Nói chuyện đồng thời, Dương Mi Đại Tiên nhìn thoáng qua Lân Cận đang tại làm việc Nhị Mao Tử cùng Tiểu Lục Tử. Hai cái này là Sở Vân thiết can thủ hạ, chỉ là cũng chỉ là cái phạm nhân mà thôi. Đương nhiên như thế nhiều năm qua đi, hai người liền không có giả yếu qua. Sở Vân nhìn xem Dương Mi Đại Tiên ánh mắt, biết đối phương muốn nói cái gì, không phải liền là ghét bỏ Sở Vân thủ hạ thực lực quá yếu sao? Trước kia Sở Vân không có cân nhắc vấn đề này, nhưng lúc kia hắn tương đối là ít nổi danh, hiện tại càng không cần cân nhắc vấn đề này, bởi vì Sở Vân tại Chu Thiên thế giới là vô địch tồn tại. Bên trong lão đầu chết sống không mở cửa, Tôn Ngộ Không cũng gấp. Người ở bên trong có nghe thấy không? Tôn Ngộ Không lại gõ cửa hai lần. Đừng gõ, đến nơi khác đi thôi. Tôn Ngộ Không cảm giác là phi thường thật mất mặt. Bên trong lão đầu thế nào nói đều không mở cửa. Nếu là đặt ở dĩ vãng Tôn Ngộ Không tính cách, đã sớm đánh vào đi. Nhà này người khẳng định để quỷ làm cho sợ hãi. Chư Bát Giới nhà danh nói, một câu điểm tỉnh người trong ngộ. Lúc này Tôn Ngộ Không mới phản ứng được, cái thôn này cũng không có quá nhiều người trẻ tuổi. Có lẽ thật gặp được cái gì chuyện. Đường Tăng cũng cảm thấy một mực đợi tại người cửa nhà cũng không tốt lắm. Được rồi, chúng ta vẫn là đến nơi khác đi thôi. Sư đồ bốn người quay người rời đi. Đi tại hoang vu trên đường nhỏ. Đường Tăng nghi ngờ nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, nơi này mọi nhà đóng cửa, có phải hay không náo quỷ a? Đường Tăng nghĩ tới chính là náo quỷ. Sư phó ngài đừng có đoán mò, có ta lão tôn tại, cái gì yêu ma quỷ quái đều không thể tới gần. Tôn Ngộ Không vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Lúc này Tôn Ngộ Không đã là kẻ ra đời. Hắn biết sư phó giai đoạn là không tránh khỏi. Chỉ cần gặp kiếp nạn, cơ hồ mỗi một lần sư phó đều muốn chịu tội. Đương nhiên lấy Tôn Ngộ Không thực lực bây giờ tự nhiên có thể tránh. Chỉ có điều Tôn Ngộ Không lo lắng Bình Định Sơn chuyện biết tái diễn. Có một số việc, Tôn Ngộ Không cũng không muốn quá nhiều can thiệp. Sư phó, ngài nhìn phía trước có cái vọng tộc lâu. Ở trong thôn này thế nào nhìn cũng giống là đại hộ nhân gia. Chí ít cũng là phú hộ. Tôn Ngộ Không đang muốn tiến lên gõ cửa, bị Đường Tăng gọi lại. Đường Tăng cho rằng Tôn Ngộ Không nói chuyện quá trực tiếp. Ngộ Không, vẫn là ta tới đi. Đường Tăng tiến lên dùng nhẹ tay nhẹ gõ hai lần. Một điểm phản ứng đều không có. Càng khiến người ta sinh khí chính là, nguyên bản sáng đèn trong nháy mắt dập tắt. Loại tình huống này đã từng xảy ra rất nhiều lần. Sư phó trở lại diện. Sa Hòa Thượng một mặt thở dài nói. Được, cái này lại la ó, đừng nói đi ngủ, ngay cả phần cơm đồ ăn đều không có. Chư Bát Giới nhà danh nói, tiện tay đem cửu sỉ đình ba nhét vào trên mặt đất, sau đó đặt mông ngồi ở bên cạnh. Ta lão chư bụng đã sớm nói bụng. Không phải vừa cơm nước xong xuôi không bao lâu sao? Tôn Ngộ Không tiến lên vô vô bụng của hắn nói. Ta liền chưa ăn no. Chư Bát Giới đánh rất Tôn Ngộ Không tay, ngạo kiểu nói. Ngộ Không, ngươi nhìn cái này nên làm thế nào cho phải? Đường Tăng đi tới Tôn Ngộ Không bên người. Hắn cũng phát giác cái thôn này có chút không đúng. Sư phó ngài an tâm chớ đợi, ta lão Tôn đi nhìn một cái. Đường Tăng biết Tôn Ngộ Không lại muốn sử dụng pháp thuật lặng lẽ chui vào, thế là căn dặn nói, không muốn hù dọa bọn hắn, phải cẩn thận một chút. Cái này hơn nửa đêm tối như bừng, đột nhiên xuất hiện cái mặt lông lôi có miệng, khẳng định dọa người. A yên tâm đi, sư phó. Theo sau Tôn Ngộ Không liền thi triển thổ độn thuật biến mất. Sư phó, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi đi. Sa Hòa Thượng từ đằng xa chuyển đến một khối thạch đầu, vừa vặn có thể dùng đến nghỉ chân. Không thể không nói, Sa Hòa Thượng đối với Đường Tăng chiếu cố, thế nhưng là phi thường dụng tâm. Hắn vốn chính là nhỏ nhất đệ tử, đồng thời bởi vì hắn ăn hết Đường Tăng 9 vị trí đầu thế, sợ Đường Tăng ngày sau trả thù, cho nên đặc biệt chăm chú. Hiện tại Đường Tăng cũng không biết chuyện này, nhưng là chờ Đường Tăng đến Tây Thiên, trở thành cây đàn hương công đức Phật sau, nhất định sẽ biết tiếp trước chuyện xảy ra. Cho đến lúc đó, Đường Tăng cũng biết niệm dọc theo con đường này vất vả, không truy cứu nữa. Mà đổi thành một bên, Tôn Ngộ Không lẻn vào đến trong phòng. Phát hiện lớn như vậy trong phòng, chỉ có một cái tiểu lão đầu cùng một cái lão thái thái. Lão thái thái hỏi lão đầu, bên ngoài đến cùng là cái gì người a? Chương 924, Bồ Tát đi, mở ra cái khác cửa. Chương 924, Bồ Tát đi, mở ra cái khác cửa. Cái này tối như bừng, ai dám ở bên ngoài đợi? Lão đầu một mặt nhỏ giọng nói, nếu như chư bát giới ở chỗ này liền sẽ phát hiện lão đầu này là lúc trước hắn cái kia nhìn dưa lão giả. Lão đầu lại xác nhận một chút, đèn trong phòng đều diệt. Sau đó lại đối lão thái thái nói, đừng nói chuyện, tuyệt đối đừng nói chuyện. Lúc này Tôn Ngộ Không đã đứng ở phía sau bọn họ. Chẳng qua là ẩn thân trạng thái, hai cái lao nhân không có phát hiện thôi. Đột nhiên Tôn Ngộ Không có một ý tưởng, a lập tức phụ thân đến trên bản tượng thần bên trên. Lao đầu, lao thái bà. Một tiếng nói giản mùa từ hai người phía sau truyền đến, trực tiếp đem cặp vợ chồng già giật mình kêu lên. Là ai, ai ở đâu? Cặp vợ chồng già ngắm nhìn bốn phía đều không có phát hiện Tôn Ngộ Không. Đừng tìm, ta ở trước mặt các ngươi đâu. Lúc này lao đầu kịp phản ứng, lập tức đi tới tượng thần trước mặt thở dài. Vị kia thần tiên phụ xuống đến nhà chúng ta rồi. Ta là người hay đi chơi đêm. Tôn Ngộ Không vừa định nói mình là Tề Thiên Đại Thánh, cân nhắc đến trước mắt cái này cặp vợ chồng già có thể không biết, lập tức đổi thành người hay đi chơi đêm. Các ngươi khô kiện chuyện ngu xuẩn, còn muốn để Bồ Tát phù hộ. Tôn Ngộ Không uy nghiêm nói, chúng ta khô kiện cái gì chuyện ngu xuẩn? Lao đầu tử có chút không hiểu hỏi, hiện tại Bồ Tát ngay tại cổng, tại sao đóng cửa không ra? Bồ Tát tới, đang ở đâu? Lao đầu nhìn về phía Lao Thái Bà, ánh mắt bên trong cũng có lấy không biết nghi hoặc, nhưng là trên trán có một tia ý mừng. Dù sao Bồ Tát tới, ngay tại ngươi ngoài cửa, nhanh đi nên đón. Tôn Ngộ Không cuối cùng nhất nói, cổng cổng. Cặp vợ chồng giả vội vàng đi mở cửa. Lúc này Tôn Ngộ Không sớm về tới ngoài cửa. Đường Tăng thấy được Tôn Ngộ Không, Ngộ Không thế nào chuyện a? Sư phó, bọn hắn cái này tới đón chúng ta. Lúc này Đường Tăng cũng không có hiểu được, nhưng là cửa đã mở ra. Bồ Tát ở chỗ nào? Lao đầu mở ra cửa lớn, vừa vặn đụng phải chư bát giới tấm kia mặt to. Chúng ta đều là Bồ Tát. Trực tiếp đem lão đầu dọa gần chết. Yêu quái a, yêu quái a. Lao đầu nơi nào còn dám mở cửa, lập tức chạy trở về trong phòng. Đi tới tượng thần trước mặt, không ngừng bái Phật. Người hay đi chơi đêm ra ra. Nơi nào có Bồ Tát, kia rõ ràng chính là cái yêu quái. Vừa rồi nhưng làm lão đầu dọa cái không nhẹ. Nhưng vào lúc này kia tượng thần mở miệng lần nữa nói, Bồ Tát đã đi, vừa rồi cái kia là cái yêu quái, kia ban ngày ăn bụng ngươi dưa hấu, ban đêm nghe ngươi tương lai. Đương nhiên lần này mở miệng nói chuyện cũng không phải là Tôn Ngộ Không, mà là Sở Vân. Sở Vân dự định đùa giỡn một chút Đường Tăng sư đồ. Lão đầu lúc này mới kịp phản ứng. Ban ngày đích xác có một chó đồ bật, ăn bụng hắn dưa hấu. Bây giờ nghĩ lại đích thật là cổng cái kia hai to mặt lớn ra hỏa. Người hay đi chơi đêm ra ra, ngươi nhất định phải cứu mạng a. Tiểu lão đầu, ta có ba con trai đều bị yêu quái bắt đi, không cần thiết cứu mạng a. Yên tâm, ngày mai con của ngươi tự sẽ trở về. Sở Vân trực tiếp mở miệng bảo đảm nói. Vậy bên ngoài cái kia yêu quái làm sao đây? Lão đầu tiếp tục hỏi. Cái này đơn giản, ngươi đem cái này hương đốt bất kỳ người nào đều vào không được nhà của ngươi. Nói chuyện đồng thời, tượng thần xuất hiện trước mặt một khẩu súng, có vài chục chi, đầy đủ chống đến trời sáng. Ta ơn người hay đi chơi đêm ra ra. Ngoài cửa Tôn Ngộ Không cùng trừ bắt giới cái vã. Ngươi cái này ngốc tử, ta thật vất vả lắc lư bọn hắn mở cửa, ngươi thế mà dọa chó chạy. Tôn Ngộ Không vặn lấy Trư Bát Giới nói. Trư Bát Giới tránh thoát Tôn Ngộ Không, đi tới Đường Tăng phía sau. Rõ ràng là ngươi không có giải thích rõ ràng. Hai vị đồ đệ cãi lộn để Đường Tăng đau cả đầu. Tốt, các ngươi không muốn tranh chấp, ta đến gõ cửa tốt. Đường Tăng thở dài một hơi nói. Sư phó, hiện tại đoán chừng vô dụng, lão đầu kia đã dọa cho sợ rồi, ta nhất định phải lại đi vào một chuyến. Tôn Ngộ Không tiến lên một bước nói. Dạng này cũng tốt. Tôn Ngộ Không bước vào trong phòng, phát hiện lúc này lão đầu đang núp ở dưới giường run lẩy bẩy. Hắn lại giả dạng làm người hay đi chơi đêm dáng vẻ. Không cần phải sợ, phía ngoài đích thật là Bồ Tát. Nhưng mà đối phương không hề bị lay động, thậm chí không có trả lời. Thật là Bồ Tát. Cặp vợ chồng già trốn ở dưới giường, vẫn như cũ run lẩy bẩy. Tôn Ngộ Không cũng không biết, hắn tiến gian phòng này cũng đã không phải là trước đó gian phòng, mà là Sở Vân sáng tạo ra huyễn cảnh. Cặp vợ chồng già chính là Sở Vân huyễn hóa ra tới. Tự nhiên không có khả năng để ý tới Tôn Ngộ Không. Còn như Tôn Ngộ Không tại sao không có phát hiện đây là huyễn cảnh? Đó là bởi vì cảnh giới của hắn quá thấp. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên chế tạo ra huyễn cảnh, lấy Tôn Ngộ Không thực lực bây giờ tự nhiên nhìn không thấu. Tôn Ngộ Không vừa đi vừa về nói nửa canh giờ, gặp Lao Thái Thái cùng Lao Đầu không để ý tới hắn, đành phải mang tính lựa chọn rời đi. Sư phó bên trong kia hai cái Lao Đầu Lao Thái Thái đã sợ choáng váng. A, chư bắt rồi ha to miệng. Hắn tướng mạo này trước kia cũng hù đến qua không ít người, nhưng là còn chưa tới dọa sợ tình trạng. Sư phó, chúng ta phá cửa mà vào đi. Nhưng vào lúc này, trong phòng lại truyền tới lão đầu thanh âm, nơi này không ai, các ngươi đi nhanh đi. Đường Tăng lập tức khó xử, nếu quả như thật dọa sợ, hắn ngược lại là có thể để mấy cái đồ đệ phá cửa mà vào, nhưng là bây giờ lão tử thanh âm lại chuyển tới. Cuối cùng Đường Tăng thở dài một hơi, chúng ta vẫn là rời đi đi. Hôm nay ở chỗ này ở nhờ cơ hội là không thể nào, chỉ có thể ngủ ngoài trời với đầu đường. Chỉ là cũng may hiện tại là giữa hè, cũng không còn như cảm lạnh đông lạnh. Về sau Đường Tăng sư đồ lại thử mấy nhà, tình huống đều không khác mấy. Ngươi là ngốc tử, đều tại ngươi dọa người. Tôn Ngộ Không đầy mắt trừ bắt rồi nói, ba người chúng ta ai cũng đừng nói ai, đại sư minh, ngươi hình tượng này cũng so với ta tốt không đến đi đâu. Chư Bát Giới phản bác nói, đại sư minh, nhị sư minh, buổi tối hôm nay chúng ta ngủ chỗ đó. Ba người bọn hắn là không có việc gì, thế nhưng là Đường Tăng thế nhưng là nhục thể phàm thai. Cho sư phó dựng cái dưa lều đi. Tôn Ngộ Không cuối cùng nhất thỏa hiệp, đi dựng một cái nhà kho nhỏ, đối với ba người bọn hắn tới nói, đây đã là xe nhẹ đường quen. Lúc này nút trong bóng tối bên trong Dương Mi đại tiên đối Sở Vân nói, trước ngươi nói qua muốn đem lão đầu ba con trai mang về. Thế nhưng là này lão đầu tử ba con trai đều đã chết mất hai cái, đều là chết tại Đỏ Lân đại mãng trên tay. Dương Mi đại tiên trêu chọc nói, hai người bọn họ đến thời điểm, kỳ thật liền đã chết rất nhiều người. Lão đầu kia thứ ba con trai kỳ thật cũng sắp chết. Mà Sở Vân một bộ không quan trọng dáng vẻ, đại tiên đến lượt ngươi xuất thủ. Tại sao là ta ra tay? Đối với hai người tới nói, phục sinh mấy cái chết đi nhân loại căn bản không tính cái gì, bởi vì ta lắc lư Tôn Ngộ Không a. Đương nhiên muốn ngươi xuất thủ. Vậy ta còn phái ra thủ hạ của ta bốn kiếm lang quân đâu? Sở Vân nghĩ nghĩ, đại tiên tựa hồ nói có đạo lý. Vậy được rồi. Một đường vầng sáng màu vàng chiếu hướng về phía Thất Tuyệt Sơn. Mấy tháng này bên trong bị xà tinh giết chết nhân loại toàn bộ sống lại. Chương 925, Thất Tuyệt Sơn bên trên yêu quái. Chương 925, Thất Tuyệt Sơn bên trên yêu quái. Những cái kia nguyên bản đã chết đi người nhao nhao phục sinh. Cho dù đã sớm hóa thành bạch cốt, linh hồn cũng bị cỗ này ánh sáng màu vàng cưỡng ép từ địa phủ câu đi qua. Địa phủ, Diêm La Vương đại nhân, không xong, có người cưỡng ép mang đi chúng ta mấy trăm hồn phách. Một quỷ sai vội vội vàng vàng chạy vào. Cái gì? Mấy trăm hồn phách? Diêm La Vương vô bản đứng dậy. Cái này mấy trăm hồn phách mất đi, hắn thế nào hướng Cựu Phượng đại nhân bàn giao a, đến cùng là ai? Diêm La Vương phẫn nộ nói. Phán quan chủ yếu là ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, Diêm La Vương đại nhân, ngài hơi khống chế một điểm cảm xúc. Giáng tại địa phủ tùy ý mang đi mấy trăm tên hồn phách người, chắc hẳn cũng không phải người bình thường. Đối phương ngay cả chào hỏi đều không có đánh, liền dùng đại thần thông bắt đi địa phủ hồn phách. Cái này nói rõ đối phương địa vị cao, thực lực mạnh. Vậy ta ngày mai làm sao đây? Diêm La Vương quay đầu nhìn về phía phán quan. Cái gì đều không cần quản. Cửu Phượng thanh âm từ hai người phía sau truyền đến. Cửu Phượng đại nhân. Hai người liền đội vàng không người hành lễ. Là Sở Vân mang đi những cái kia hồn phách. Sở Vân. Diêm La Vương hồi tưởng lại cái kia ma đầu đủ cười, lại nuốt ngụm nước bọt. May mắn hắn không có phái người truy tra, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thất Tuyệt Sơn, Lý Trường Sinh đột nhiên phát hiện mình chết đi hai cái ca ca. Lý Trường An cùng Lý Trường Bình. A, các ngươi là người hay là quỷ a? Trước đó một mực là cái nữ yêu quái thả bọn họ máu, thế nhưng là lại tới một cái nam yêu quái. Các ngươi những này cấp thấp dê hai chân, máu quá bẩn thỉu, đều xéo ngay cho ta. Đúng vậy, nam yêu quái chỉ là hít hà, liền lấy máu của bọn hắn quá dơ bẩn, đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Lúc này kinh ngạc người còn không chỉ Lý Trường Sinh, bởi vì lúc trước chết đi thôn dân đều sống lại. Nhất định là thần tiên phù hộ. Một vị lớn tuổi tráng hắn nói. Đương nhiên, phù hộ bọn hắn cũng không nhất định là thần tiên, có thể là cường đạo. Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, trước đó chết đi tất cả mọi người đã bị thần tiên sống lại. Đi, chúng ta nhanh về nhà. Lý Trường Sinh ba huynh đệ lẫn nhau đỡ lấy hướng về trong làng đi đến. Đi thẳng đến Hưng Đông. Sa Hòa Thượng đang tại thu thập củi lửa, phát hiện một đám nạn dân. Đám người này đại đa số quần áo tạc ơi, tản ra kinh khủng mùi thối. Sư phó không xong, tới một bang nạn dân. Sa Hòa Thượng đội vàng tìm được Đường Tăng. Cái gì? Nghe được có nạn dân, thân là Thánh Mẫu Đường Tăng, tự nhiên muốn hỏi đến một phen. Các ngươi là nơi nào nạn dân? Đường Tăng tiến lên hỏi thăm, thế nhưng là những người này cũng không để ý tới bọn hắn. Bởi vì rất nhiều người liền thừa cuối cùng nhất một hơi treo, bọn hắn muốn về nhà ăn cơm. Ta hỏi ngươi thì sao đây? Chư Bát Giới đẩy trong đó một thành, đối phương trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Yêu quái giết người rồi. Những người khác lập tức hướng bốn phía chạy tới. Bát Giới, ngươi quá liều lĩnh, lô mãng. Tôn Ngộ Không liền tranh thủ nam tử kia đỡ dậy. Ngộ Không, hắn thế nào? Đường Tăng liền đội vàng tiến lên hỏi. Sư phó, hắn chỉ là quá hư nhược đói xong chóng mặt. Tôn Ngộ Không liếc mắt liền nhìn ra đối phương tình huống, cẩn thận quan sát một chút. Trên người đối phương còn có nhiều chỗ lấy máu rãnh, xem ra suy yếu như vậy là bởi vì thời gian dài lấy máu tạo thành. Nộ Tịnh, đem chúng ta ăn lấy ra. Bởi vì trước đó tao ngộ, Đường Tăng sư đồ có thể nói là vật tư tràn đầy, chủ yếu là Tây Thiên Linh Sơn, thật sợ Đường Tăng chết trên đường. Được rồi, sư phó. Sa Hỏa Thượng đem lạnh tốt cháo gạo vương đến nam tử trước mặt. Nam tử nghe được mùi thơm, liền uống. Uống chút gạo cháo, nam tử có chút khí lực. Đường Tăng đi vào nam tử trước mặt. Vị thí chủ này, các ngươi là chạy nạn sao? Nơi đó lại xảy ra tình hình tai nạn. Không có xảy ra tình hình tai nạn, chúng ta là bị yêu quái bắt đi thôn dân. Nam tử hư nhược nói. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng phản ứng qua được tới. Sư phó ngươi quên sao? Đêm qua chúng ta đi cái thôn kia trong cơ bản bên trên đều là lão nhân. Trải qua Tôn Ngộ Không nhắc nhở, Đường Tăng cũng phản ứng lại. Tối hôm qua bọn họ đích xác chưa từng nhìn thấy một người. nhưng là bọn hắn gõ không ít cửa, đáp lời đều là lão nhân. Quả nhiên là yêu quái làm loạn. Ngộ Không, Đường Tăng Thánh Mẫu tâm tràn lan, cho nên nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Yêu quái kia sơn động ở nơi nào? Liền trên Thất Tuyệt Sơn. Nam tử kia hư nhược nói, sư phó yên tâm, mặc kệ là cái gì yêu quái, ta lão Tôn đi đem hắn bắt tới. Lúc này Tôn Ngộ Không đã hoài nghi bọn hắn lại gặp được kiếp nạn. Chỉ có điều cái này yêu quái cũng không phải là chạy bọn hắn sư đồ tới, mà là giết hại phụ cận bách tính. Lấy thân phận của bọn hắn, gặp được loại chuyện này không thể không quản không hỏi. Sư phó, chúng ta trước đem nam tử này đưa về trong làng, lão Tôn lại đi thu thập cái kia yêu quái. Cũng tốt. Đường Tăng nghe xong, an bài như vậy cũng coi là hợp lý. Đúng rồi, ngươi gọi cái gì tên? Ta gọi Triệu Đại Lực. Còn xin đam thợ cả tiễn ta về nhà nhà. Gần như đồng thời, Đà La Trang mất tích nhân khẩu đều trở về. Trường Sinh, Trường An, Trường Bình các ngươi đều trở về. Lý Lao Đầu vô cùng vui vẻ. Quả nhiên người hay đi chơi đêm nói đúng. Đêm qua, người hay đi chơi đêm liền nói cho hắn biết. Mất tích người buổi sáng hôm nay biết trở về. Hôm nay hắn ba con trai quả nhiên đều trở về. Toàn bộ Đà La thôn, từng nhà đều là tiếng khóc. Nghe được thanh âm này, Đường Tăng lộ ra vui sướng biểu lộ. Bởi vì những ngày tiếng khóc là thân nhân gặp nhau chảy xuống nước mắt. Sư phó, ngươi nghe tiếng khóc thật nhiều a. Sư đồ bốn người đem Triệu Đại Lực đưa đến trong làng, cũng không có vào thôn tử, mà là tại xa xa quan sát. Ừm. Đây đều là bị yêu quái lột đi thanh tráng niên a, khó trách đêm qua đều là lão nhân đáp lời. Hai vị sư đệ, hai người các ngươi bảo vệ tốt sư phó a, lão Tôn đi một chút sẽ trở lại. Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy hắn nên làm điểm cái gì. Thất Tuyệt Sơn bên trên yêu quái không thể không trừ. Ngộ Không ngươi đây là? Đường Tăng tựa hồ nghĩ đến chút cái gì. Trước đó Tôn Ngộ Không liền nói muốn đi diệt trừ cái kia yêu quái. Sư phó, ta lão Tôn cứ trừ rơi cái kia yêu quái, không thể tùy ý nàng lại thai họa dân chúng của mình. Thông qua Triệu Đại Lực tự thuật, yêu quái giống như có hai cái, chủ yếu bắt bọn họ chính là một cái nữ yêu quái, sau đó lại tới cái nam yêu quái. Nam yêu quái chê bọn họ thối, liền đem bọn hắn toàn bộ đổi ra. Ngộ Không nhất định phải cẩn thận. Đường Tăng nhắc nhở, sư phó ngài yên tâm, ta lão Tôn bản sự ngươi còn không biết sao? Theo sau Tôn Ngộ Không trực tiếp rời đi. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không thân ảnh liền xuất hiện ở Thất Tuyệt Sơn bên trên. Theo sau xuất ra như ý kim cô đồng, nặng nề mà xử trên mặt đất. Nơi đây sơn thần, mau mau tới gặp ta lão Tôn. Hắn nghĩ làm rõ ràng nơi này yêu quái ra sao bối cảnh. Cái này yêu quái cùng dĩ vãng khác biệt. Bình thường yêu quái đều biết chủ động ra khó xử Đường Tăng sư đồ. Thế nhưng là cái này hai yêu quái chỉ là bắt đi phụ cận bách tính lấy máu uống. Trước hết làm rõ thân phận bối cảnh của đối phương, Tôn Ngộ Không mới có thể ra tay. Mà lại còn muốn chờ đối phương đối Đường Tăng ra tay. Chương 926, Tứ Kiếm Lang Quân VS Tôn Ngộ Không, 1/2, chương 926, Tứ Kiếm Lang Quân VS Tôn Ngộ Không, 1/2, một vị cầm trong tay song xiên cự hán từ dưới đất chui ra. Tiểu thần Thất Tuyệt Sơn sơn thần bái kiến đại thánh. Ta đến hỏi ngươi cái này Thất Tuyệt Sơn bên trên yêu quái là người phương nào? Có gì bối cảnh? Tôn Ngộ Không tiến lên một bước hỏi. Hồi bẩm đại thánh, trước đó yêu quái là Đỏ Lân Đại Mãng, nàng cũng không có cái gì bối cảnh, chỉ là một cái hoang dại yêu quái. Nha. Nghe đến đó Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu. Đặt quyết tâm diệt trừ Đỏ Lân Đại Mãng. Không có bối cảnh yêu quái, chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là sau đó lại tới một cái Tứ Kiếm Lang Quân, từ trên cổ tay Lân Phiến phán đoán, cũng hẳn là một con xà yêu. Từ khi Tứ Kiếm Lang Quân tới về sau, Đỏ Lân Đại Mãng liền biến mất, tiểu thần suy đoán đã bị kia Tứ Kiếm Lang Quân chém giết. Sơn thần tiếp tục nói, Đỏ Lân Đại Mãng chết rồi. Đây là Tôn Ngộ Không không có nghĩ tới, bởi vì trải qua thôn dân miêu tả, Tôn Ngộ Không phán đoán cái này Đỏ Lân Đại Mãng rất có thể chính là bọn hắn sư phó kiếp nạn. Chỉ là cũng may còn có một cái Tứ Kiếm Lang Quân. Kia Tứ Kiếm Lang Quân là cái gì người? Có gì bối cảnh? Tôn Ngộ Không tiếp tục truy vấn nói. Đối phương cũng cùng Đỏ Lân Đại Mãng, phảng phất là đột nhiên xuất hiện, mà lại là gần nhất mới xuất hiện. Chắc hẳn cũng là hoang dại yêu quái, cũng không có cái gì hậu đại. Núi Chính Thần Tướng biết đến chuyện nói thẳng ra. "Tốt, ngươi lui xuống trước đi đi." Thấy đối phương cũng không có lựa gạt mình ý tứ, Tôn Ngộ Không phất tay ra hiệu đối phương rời đi. Tiểu thần cáo lui. Sơn thần dần dần chui vào lòng đất biến mất, mà Tôn Ngộ Không thì là rơi vào trầm tư. Đã Hồng Lân Đại Mãng chết rồi, vậy liền để Tứ Kiếm Lang Quân thay thế nàng đi. Có lẽ Tứ Kiếm Lang Quân mới thật sự là kiếp nạn. Nghĩ tới đây Tôn Ngộ Không liền khởi hành, tiến về yêu quái sơn động. Mặt ngoài, Tôn Ngộ Không đến trừ yêu. Thế nhưng là hắn nhất định phải làm cho đối phương biết bọn hắn tới, nhất là làm cho đối phương biết Đường Tăng tới. Tôn Ngộ Không rất nhanh liền tới đến sơn động cổng. Chỉ gặp sơn động cổng cắm bốn thanh dị xét kiếm sắt. Đây là Tứ Kiếm Lang Quân hôm qua mới vừa mới trên bảo. Bốn thanh kiếm sắt mà thôi, cũng dám tự xưng Tứ Kiếm Lang Quân. Tôn Ngộ Không xuất ra như ý kim cô đồng, một gậy đem trước mặt bốn thanh kiếm toàn bộ xáo trộn. Trong sơn động lập tức truyền đến một tiếng nổi giận thanh âm. Rất nhanh một cái con bốn thanh trường kiếm, một mặt u ám nam tử xuất hiện. Ngươi là người phương nào? Dám can đảm đánh lên động phủ của ta? Trước đó Dương Mi Đại Tiên đã cùng Tứ Kiếm Lang Quân đã thông báo, nhất định phải giả ra không biết Tôn Ngộ Không dáng vẻ. Kỳ thật Tứ Kiếm Lang Quân vốn là không biết Tôn Ngộ Không, đây là hai người bọn họ thứ nhất lần gặp gỡ. Ta là nhà ngươi ông ngoại. Tôn Ngộ Không lắm mồm vô cùng, hiện tại lại bắt đầu chiếm đối phương tiện nghi. Chiếm ta tiện nghi muốn chết. Tứ Kiếm Lang Quân rút ra một thanh kiếm, liền công lên Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng không cam chịu yếu thế, giơ lên như ý kim cô đồng đánh, hai người đấu ở cùng nhau. Giao thủ một cái, Tôn Ngộ Không liền biết ra thực lực của đối phương. Đại La Kim Tiên sơ kỳ, mà lại đối phương sử dụng vũ khí cũng không phải phàm phẩm, chính là tiên thiên linh bảo. Phẩm giai muốn so Tôn Ngộ Không như ý kim cô đồng cao nhiều. Phải biết, như ý kim cô đồng chỉ là thái thượng lao quân tiện tay luyện chế, đo đạc giang hà biển hồ sâu cạn pháp bảo. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, cũng không thể tính là pháp bảo. Tứ kiếm lang quân nương tựa theo thường kiếm sắc bén, hai người đánh cái kỳ phùng địch thủ. Hai người trong nháy mắt tách ra. Tốt, ngươi cái yêu quái, thế mà có được bản lãnh như thế. Lúc này Tôn Ngộ Không đã có thể khẳng định đối phương tuyệt đối có hậu đại. Bằng không một cái cho tới bây giờ chưa từng gặp qua yêu quái, thế nào có thể tu luyện tới đại la kim tiên chi cảnh? Ngươi cái này hầu yêu còn không phải như vậy. Tứ kiếm lang quân phản bác, ta lão tôn chính là trên trời tề thiên đại thánh, thế nào có thể cùng ngươi yêu quái này đồng dạng? Ngươi hậu đại là ai? Có lẽ ta lão tôn quen biết, còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Tôn Ngộ Không bắt đầu lời nói khách sáo, ngươi cái con khỉ này thế nào nói nhảm như vậy nhiều? Có bản lĩnh lại đến. Thế là hai người lần nữa đánh cho bắt đầu. Mà Đường Tăng sư đồ thì tại ngoài thôn mặt chờ, bởi vì Đường Tăng đêm qua cũng không có tiến vào phòng ốc, mà lại nhà này hộ khách đều đang chiếu cố nhà mình hải tử, dù cho có một hai cái bách tính biết bọn hắn là thỉnh kinh hòa thượng, chỉ là thuận miệng ý tứ một chút, mà lại từng nhà đều muốn chiếu cố bệnh nhân, Đường Tăng tự nhiên không nguyện ý quấy rầy bọn hắn. Nộ không như thế thời gian dài cũng không có trở về, sẽ không phải là xảy ra ngoài ý muốn đi. Đường Tăng gặp mặt trời cao cao dâng lên, một mặt lo lắng hỏi, sư phó không cần lo lắng, đại sư minh là sẽ không xảy ra chuyện. Sa hòa thượng an ủi nói, đương nhiên, coi như xảy ra chuyện, bọn hắn cũng là bất lực. Sư phó không nếu như để cho ta đi xem một cái a? Chư Bát Giới đứng dậy. Đương nhiên hắn không phải quan tâm Tôn Ngộ Không, là nghĩ đến yêu quái sơn động bên trong, khẳng định có một chút trái cây rau quả. Sợ Tôn Ngộ Không trả đạp lương thực, càng sợ Tôn Ngộ Không ăn một mình. Cũng tốt. Đường Tăng gật đầu đồng ý nói. Mà Chư Bát Giới thì là vung ra cánh tay, hướng về Thất Tuyệt Sơn chạy đi. Dọc theo con đường này, Đường Tăng vẫn là có chỗ dựa vào. Coi là Quan Âm Bồ Tát một mực đi theo đám bọn hắn, nhưng cũng không phải là dạng này. Lúc này Quan Âm Bồ Tát đang tại Vô Lượng Biển cả tìm kiếm Côn Bằng lão tổ tung tích. Mặc dù Côn Bằng lão tổ cùng Đông Lai Phật Tổ liên hợp hố chết hai vị thiên đế, hai bên sở dĩ hợp tác là bởi vì Côn Bằng lão tổ không tín nhiệm Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Dù sao Côn Bằng lão tổ đã từng phản bội qua hai vị thiên đế sở dĩ lưu lại Côn Bằng cũng chỉ là kế tạm thời, đợi đến ngày sau nhất định sẽ thu sau tính sổ. Cho nên Côn Bằng lão tổ lại hố một thanh Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, đồng thời Linh Sơn có hy vọng hai vị thiên đế sống sót, cho nên hai bên ăn nhịp với nhau, cộng đồng ra tay hố chết Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sau khi chết, hai bên liền không có hợp tác cơ sở, mà lại Côn Bằng lão tổ trên tay còn có Hà Đồ Lạc Thư. Tây Thiên Linh Sơn có thể tùy ý Côn Bằng lão tổ tiếp tục tồn tại, nhưng là Hà Đồ Lạc Thư tuyệt đối không thể rơi xuống Côn Bằng lão tổ trên tay. Ta đã phái ra bốn vị Bồ Tát tìm kiếm. Lúc này Quan Âm Bồ Tát cùng Văn Thù Bồ Tát gặp mặt. Trước đó bốn người bọn họ hợp lực thi triển đại dự ngôn thuật, tính tới Côn Bằng lão tổ chỗ, chính là Đông Hải phương hướng Vô Lượng biển cả. Quan Âm tôn giả phát hiện Côn Bằng lão tổ sao? Văn Thù Bồ Tát nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát mở miệng hỏi. Không có, chỉ sợ đối phương đã xâm nhập Vô Lượng biển cả. Vô Lượng biển cả, chẳng lẽ hắn nghĩ tìm nơi nương tựa Long tộc? Sớm biết nên diệt Long tộc. Đối với Long tộc Tây Thiên Linh Sơn là vừa yêu vừa hận. Phải biết đã từng đại bộ phận Long tộc chỉ là Linh Sơn nuôi nốt đồ ăn. Thế nhưng là Tổ Long trở về sau này liền không đồng dạng. Tổ Long cưỡng ép cứu đi những cái kia Long tộc. Làm sao Tổ Long quá mạnh? Bàn cổ khai thiên về sau, vừa mới tra xét trong một khoảng thời gian, Tổ Long chính là đệ nhất cường giả. Cho dù là cùng một thời kỳ Hồng Quân lão tổ cũng không dám cùng Tổ Long đánh kháng. Hiện tại Chu Thiên thế giới có 8 vị thánh nhân, Tổ Long tự nhiên không thể nào là thánh nhân đối thủ. Cũng như Lai Phật Tổ cũng tại sàn sàn với nhau, thậm chí còn vững vàng mạnh lên một chút. Chương 927, Tôn Ngộ Không tính toán, 1/2, chương 927, Tôn Ngộ Không tính toán, 1/2, Côn Bằng lão tổ lúc này đã là Tổ Long thượng khách. Đa tạ Tổ Long tu lưu. Hắn chỉ là đến Vô Lượng biển cả tị nạn, không nghĩ tới ở chỗ này thế mà gặp Tổ Long. Đương nhiên chủ nhân cũng không có bao nhiêu thực tình, là bởi vì hắn cũng muốn cùng Hà Đồ Lạc Thư. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chiến bại nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đế quân không cách nào bày xuống hoàn toàn trạng thái Chu Thiên Tinh đấu đại trận, không phải tuyệt đối có thể cùng Tây Thiên Linh Sơn vạn Phật đại trận chống lại. Trong khoảng thời gian này, lợi dụng Tổ Long Châu tăng lên không ít Long tộc thực lực, rất nhiều rồng đã đạt đến cảnh giới Kim Tiên, thậm chí đạt đến Thái Ức Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên cảnh giới cũng không phải số ít. Đương nhiên, bộ phận này Long tộc cũng không có cái gì kinh nghiệm, cùng giống nhau cấp bậc đối thủ đại chiến, cơ hội chỉ có lạc bại hạ trạng. Bất quá chỉ là có thể đem bọn hắn tụ tập lại, để vào trong đại trận, trên lệch liền chẳng nhiều sao lớn. Tổ Long thu lưu Côn Bằng lão tổ có một nguyên nhân, chính là coi trọng trên tay hắn Hà Đồ Lạc Thư. Lúc đầu ta mang theo Hà Đồ Lạc Thư nghĩ hiến cho Tổ Long ngài. Côn Bằng lão tổ mở miệng nói ra. Hắn cũng biết đạo Tổ Long tâm tư, chỉ là tốt nhất trước tiên đem nói làm rõ tương đối tốt. Hiện tại Hà Đồ Lạc Thư cũng không tại trên tay hắn. Tổ Long nghe xong, trong lời nói có chuyện. Thế nhưng là Hà Đồ Lạc Thư trên đường bị Sở Vân bắt đi. Côn Bằng lão tổ thở dài một hơi nói. Tổ Long sắc mặt trở nên tương đương nghiêm túc. Hắn là phi thường hiểu rõ Sở Vân bản tính, tên lốc này chuyện gì đều làm được. Hoàn toàn chính xác có thể làm đến ra loại chuyện này, mà lại vốn là Hà Đồ Lạc Thư, chính là Sở Vân từ Hỏa Vân Động nơi đó giành được, tự nhiên không thể nào để cho Côn Bằng lão tổ mang đi. Kia thật là đáng tiếc. Tổ Long thở dài một hơi nói, theo sau bất động thanh sắc cho ngoại giới làm thủ thế, đang chuẩn bị tùy thời động thủ Trúc Long, Kim Long, Thanh Long cũng lui ra ngoài. thì ra bọn hắn là dự định cứng rắn cướp, chỉ là đáng tiếc đã chậm một bước, lại bị Sở Vân sớm một bước. Thanh Long cảm thán nói, Sở Vân gia hỏa kia, đơn giản chính là họa lớn trong lòng. Trúc Long tức giận bất bình nói, nếu như bọn hắn thu hoạch được Hà Đồ Lạc Thư, toàn bộ Long tộc cũng có thể nhiều một phần bảo hộ. Cho tới nay, nhất làm cho Long tộc đề phòng chính là Sở Vân. Toàn bộ Long tộc có thể tồn tại đến nay, hoàn toàn là bởi vì Sở Vân hấp dẫn Thiên Đình cùng Linh Sơn lực chú ý, đương nhiên còn có Long tộc tương đối là ít nổi danh nguyên nhân. Long tộc lui giữ vô lượng biển cả, không tranh đoạt thiên địa khí vận. Bởi vì nhân tộc là giữa thiên địa sủng nhi, cơ hồ tất cả khí vận đều thêm trở trên người linh tộc. Ai khống chế nhân tộc, ai liền có càng lớn quyền lên tiếng. Nhưng mà cái này vô lượng trong biển rộng cũng không có nhân tộc. Thiên Đình cùng Linh Sơn cũng gặp Long tộc địa thấp, cũng không có quá nhiều tính toán. Nhưng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất khác biệt, mới vừa bận phục sinh thời gian mấy tháng liền xông ra họa lớn ngập trời. Chẳng những cấp đi Ngọc Hoàng Đại Đế pháp bảo, thậm chí còn nghĩ sớm xử lý Đường Tăng sư đồ. Đây chính là phạm vào Tây Thiên Linh Sơn đại cấm kỵ. Các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Tổ Long xuất hiện tại ba người trước mặt. Gia hỏa kia, có thể hay không nói dối? Trúc Long tiến lên một bước, thấp giọng nói, không nên sẽ không. Nếu như chuyện này Sở Vân không có làm, bị Côn Bằng lão tổ truyền đi, Sở Vân nhất định sẽ trả thù. Thanh Long mở miệng nói ra, hắn hiểu rất rõ Sở Vân tác phong làm việc. Ta cũng cảm thấy đối phương nói không hề giống lời nói dối. Kim Long giống vậy gật đầu nói, nếu như Côn Bằng lão tổ trên người có Hà Đồ Lạc Thư, hắn căn bản cũng không dám đến cái này Long tộc chi địa. Có một vấn đề, các ngươi có hay không nghĩ tới? Tổ Long quay đầu nhìn về phía ba đồng bạn. Sở Vân hẳn là có được phục sinh thượng cổ đại năng năng lực a? Không có khả năng. Trúc Long trước tiên phản đối, chỉ là rất nhanh hắn liền câm lửa, bởi vì hắn chính mình cũng là bị người phục sinh, chỉ là không biết là ai phục sinh mà thôi. Một đoạn thời gian rất dài, Tổ Long liền suy đoán là Sở Vân sống lại Tam Long. Chuyện lúc trước liền đã khẳng định là Sở Vân sống lại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Gia hỏa kia, đến cùng là cái gì lai lịch? Thế mà có được quỷ dị như vậy thực lực. Trúc Long không giải thích được nói, ta từng tại trong hỗn độn du lịch, gặp được vài bằng hữu. Hỗn độn cũng không phải là không có gì cả. Tại tràn ngập nguy hiểm đồng thời, còn có một số tồn tại cường đại. Ngoại trừ cái này Chu Thiên thế giới bên ngoài, còn có một cái tương tự trong giới. Sở Vân hẳn là đến từ nơi đó. Tổ Long nói ra bí mật này, còn lại Tam Long có chút kinh ngạc. Ta nhớ được bản cổ khai thiên về sau, còn ra đời Chu Thiên thế giới, còn như trong miệng ngươi chẳng giới là thế nào đản sinh? Kim Long nghi ngờ hỏi. Phải biết bản cổ đại thần loại này cấp bậc cường giả mới có thể mở ra Chu Thiên thế giới. Kia tới đối ứng chẳng giới chẳng phải là cũng hẳn là có một vị đối ứng đại thần đến tiến hành khai thiên. Cái này ta cũng không rõ ràng. Tổ Long lắc đầu nói, hắn cũng là một lần tình cờ đạt được tin tức này, còn như tính chân thực cũng không cách nào nghiệm chứng, bởi vì hỗn độn vô biên vô hạn, muốn tại trong hỗn độn tìm tới một cái đại thế giới, cơ hội là chuyện không thể nào. Thì như Chu Thiên thế giới, giống vậy vô biên vô hạn, nhưng là đem Chu Thiên thế giới đặt ở trong hỗn độn, liền như là trong biển rộng một cái nho nhỏ bèo tấm. Muốn thông qua cái này bèo tấm, đi tìm tới trong biển rộng một cái khác bèo tấm, vậy cơ hội là chuyện không thể nào. Đương nhiên, Tổ Long cũng không biết tại sao biết tồn tại một cái khác đại thế giới. Kỳ thật, chẳng giới chính là Chu Thiên thế giới mặt đối lập. Bàn cổ khai thiên về sau, Chu Thiên thế giới xuất hiện lúc, chẳng giới liền xuất hiện. Bởi vì Chu Thiên thế giới cùng chẳng giới, như là thái cực bên trong âm dương ngư, đối lập lẫn nhau, lại lẫn nhau tồn tại. Mà Thất Tuyệt Sơn bên trên, Tôn Ngộ Không cùng Tứ Kiếm Lang Quân đã đánh cho long trời lở đất. Vì thế Tôn Ngộ Không thậm chí còn treo một chút màu, bả vai bị rạch ra một đường thật sâu lỗ hổng, mà đối phương cho đến bây giờ còn không có thụ thương. Người tên ngốc này đến cùng là cái gì yêu quái? Tôn Ngộ Không đã nhìn ra đối phương bản thể, là một loại phi thường quái dị lân trắng đại xà, chỉ có điều cái này rắn lớn bốn chi, cho nên đối phương hai cặp tay mới linh hoạt như thế. Đúng vậy, Tứ Kiếm Lang Quân cũng lấy ra bản lĩnh giữ nhà. Đó chính là lại huyễn hóa ra hai cánh tay. Đương nhiên tới đối chiến Tôn Ngộ Không trực tiếp hóa thành ba đầu sáu tay. Chỉ là nhất làm cho Tôn Ngộ Không nhức đầu là đối phương không gian năng lực. Mỗi khi như ý Kim Cô Đồng muốn đánh chung đối phương lúc, Tứ Kiếm Lang Quân không gian chung quanh sẽ phát sinh bầm mèo. Lấy một loại phi thường phương thức quỷ dị, tránh thoát Tôn Ngộ Không công kích. Ngươi là nơi nào tới hầu yêu, thế mà đến ta cái này Thất Tuyệt Sơn quấy rối. Tứ Kiếm Lang Quân cũng không nóng nảy. Dựa theo Dương Mi đại tiên giao cho hắn nhiệm vụ, hắn chỉ cần ngăn chặn Tôn Ngộ Không là được rồi. Dù sao nóng nảy là Tôn Ngộ Không. Ngươi nghe cho kỹ, lão Tôn chính là Thỉnh Kinh người đệ tử. Sư phụ ta kia là Đại Đường Thánh Tăng, muốn đi hướng Tây Thiên cầu lấy Như Lai chân kinh. Tôn Ngộ Không muốn đối phương trả thù Đường Tăng, từ đó hoàn thành cái này một khó. Chương 928, yêu quái kia đối sư phó không có hứng thú, 1/2, chương 928, yêu quái kia đối sư phó không có hứng thú, 1/2, coi như ngươi là cái gì cầu thí Thỉnh Kinh người, cũng không phải ngươi tới quấy rầy bản đại vương ngủ lý do. Thứ thời, liền mau cút cho ta. Tứ Kiếm Lang Quân hung hăng nói thật cho ngươi biết, chỉ cần ăn sư phụ ta một ngụm thịt liền có thể trường sinh bất lão, thậm chí còn có thể cởi ra cấm chế trên người. Tôn Ngộ Không tiếp tục dụ hoặc nói, có yêu quái bắt Đường Tăng cũng không phải là chỉ là vì ăn thịt, mà là vì giải trừ cấm chế trên người. Theo Tôn Ngộ Không, trước mắt cái này yêu quái chỉ sợ trên thân cũng là có cấm chế, còn như trường sinh bất lão, tựa hồ đối phương cũng không có quá nhiều lực hấp dẫn, đều lại là kim tiền, đã sớm đã vượt ra sinh tử. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ cởi ra cấm chế trên người sao? Tôn Ngộ Không như ý Kim Cô Đồng cùng đối phương trường kiếm đụng vào nhau. Bản lang quân trên thân không có cấm chế, là nên chết con khỉ, nhiều người thanh mộng phải bị tội gì a? Mà lại bản đại gia đối ngươi còn có ngươi phía sau sư phó, một chút hứng thú đều không có. không muốn chết xéo ngay cho ta. Tứ kiếm lang quân đem bốn thanh trường kiếm tế hướng lên bầu trời, thi triển bá đạo ngự kiếm thuật. Phải biết cái này bốn thanh kiếm cũng không phải phàm phẩm, chính là tiên thiên linh bảo. Dĩ vãng Tôn Ngộ Không cái này cấp bậc là tiếp xúc không đến như thế đẳng cấp pháp bảo. Tôn Ngộ Không mặc dù là kim cương bất phôi chi thần, nhưng hắn trên tay Như Ý Kim Cô Đồng cũng không phải. Mỗi lần dùng Như Ý Kim Cô Đồng ngăn cản bay tới trường kiếm, đều biết bắn ra tia lửa chói mắt. Mỗi một lần hỏa hoa, đều biết trên Như Ý Kim Cô Đồng lưu lại thật sâu vết cắt. Hai người dòng dã đánh 6 canh giờ. Trong thời gian này Tôn Ngộ Không hiểu rõ một việc. Trước đó những cái kia làm điều phi pháp chuyện, đều là Hồng Lân Đại Mãng làm. Mà trước mắt cái này Tứ Kiếm Lang Quân xử lý Đỏ Lân Đại Mãng, thay thế nàng vị trí. Nguyên bản cái này cũng không có cái gì, chỉ là cái này Tứ Kiếm Lang Quân chỉ muốn tự mình tu luyện, đừng nói đối đường tăng sư đồ cảm thấy hứng thú, ngay cả dưới núi bách tính hắn đều một chút hứng thú đều không có. Cái này để Tôn Ngộ Không rất bất đắc dĩ. Tôn Ngộ Không tránh thoát 10 trôi trường kiếm truy kích, sau đó hướng lên bầu trời bay đi. Lao Tôn đi. Lúc này Tôn Ngộ Không đã có thể khẳng định, cái này Thất Tuyệt Sơn đúng là bọn họ kiếp nạn. Tôn Ngộ Không tương đương phiền muộn, đi ở nửa đường bên trên gặp Trừ Bát Giới. Đại sư Minh, Bát Giới ngươi thế nào tới? Sư phó, gặp ngươi thật lâu không về, để cho ta tới giúp ngươi. Cái kia yêu quái thế nào? Tôn Ngộ Không trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Đừng nói nữa. Thế nào nói? Trừ Bát Giới ngồi xổm ở Tôn Ngộ Không bên cạnh. Lao Tôn ta không có đánh bại ra hỏa kia. Tôn Ngộ Không cái nào khí, rõ ràng cảnh giới so với đối phương lớp 10 cái tiểu cảnh giới. Thế nhưng là đối phương lại lĩnh ngộ cao thâm không gian pháp thuật, mỗi lần đều có thể tránh thoát một kích chí mạng, tựa như xác rùa đen đồng dạng. Cái này còn không phải để Tôn Ngộ Không buồn bực nhất chuyện. Đánh không lại thì thôi, chỉ cần hắn ra tay với Đường Tăng, bọn hắn đánh không lại cũng có thể mời Bồ Tát ra tay. Thế nhưng là gia hỏa kia vẫn cầu trong sân động, đối Đường Tăng một chút hứng thú đều không có. Hầu ca chúng ta cùng nhau ra tay, hẳn là có thể đánh bại gia hỏa kia. Trừ Bát Giới đứng dậy, kích động nói, hai người đã phối hợp nhiều năm, phối hợp tương đương ăn ý, sớm đã là tháng 1 năm 12. Cho nên Trừ Bát Giới cho rằng chỉ cần hai người liên thủ, nhất định có thể đánh bại đối phương. Kỳ thật Tôn Ngộ Không cũng là như thế cho rằng. Hắn nguyên bản cảnh giới liền muốn so với đối phương cao, đây là đối phương không gian tạo nghệ tương đối cao, lại thêm có 4 thanh tiên thiên linh bảo cấp bậc trường kiếm. Không được. Tôn Ngộ Không trực tiếp phủ định nói. Tại sao không được a? Sư Minh bây giờ không phải là người đuồng nghịch chủ nghĩa anh hùng cá nhân thời điểm. Trừ Bát Giới nhà danh nói. Hắn hảo ý đến giúp Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không thế mà còn từ chối. Bát Giới, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi ý gì? Lao Trừ ta hảo tâm tới giúp ngươi. Tôn Ngộ Không tiến lên cực lực trấn an Trừ Bát Giới nói. Bát Giới, ngươi chẳng lẽ quên Bình Định Sơn chuyện xảy ra sao? Trừ Bát Giới lập tức nhớ lại. Đó là bọn họ thứ nhì lần trải qua Bình Định Sơn, Tôn Ngộ Không sớm phát lực, xử lý kim giáp cùng kim giáp. Bọn hắn sư đồ sớm bình an vượt qua Bình Định Sơn. Thế nhưng là sau đó Quan Âm Bồ Tát xuất hiện, nói bọn hắn không có kinh lịch kiếp nạn, không cách nào thông qua Bình Định Sơn, cần một lần nữa lại đi một lần. Đây chính là 800 dặm Bình Định Sơn. Bốn người vừa vặn trở về, tới tới lui lui, tương đương với đi 3 lần a. Sư Minh, ngươi nói là cái này yêu quái cũng là sư phó kiếp nạn. Lần này Trừ Bát Giới cũng kịp phản ứng. Trước đó nơi này có một cái Đỏ Lân Đại Mãng, đối phương ăn người uống máu. Thế nhưng là nàng đối với hiện tại yêu quái Tứ Kiếm Lang Quân xử lý, cái này Tứ Kiếm Lang Quân tựa hồ đối với ăn người cũng không có hứng thú, cho nên nói mới thả đi những cái kia bất tính. Đương nhiên Tôn Ngộ Không cũng không có cẩn thận điều tra. Nếu như hắn cẩn thận điều tra một phen, liền biết những cái kia bách tính đại bộ phận đều là bị phục sinh. Nếu như Tôn Ngộ Không sớm biết điều này, tuyệt đối sẽ trước tiên kêu gọi ngoại viện. Hầu ca nói cách khác sư phó ở chỗ này, nếu như không có kiếp nạn, chúng ta chính là đi không được rồi. Trừ Bát Giới khó được đầu góc trong sạch một lần. Đúng thế. Vậy coi như khó làm. Hiện tại bọn hắn gặp phải khó khăn chính là trước mắt yêu quái thực lực cường hãn. Đương nhiên, nếu như hai người liên thủ, có lẽ có thể đánh bại đối phương. Chỉ có điều vấn đề trọng yếu nhất là đối phương tựa hồ đối với Đường Tăng không có hứng thú. Liền sợ chúng ta đánh bại cái này yêu quái sau, quay đầu Bồ Tát lại xuất hiện để chúng ta một lần nữa đi qua. Đây là Tôn Ngộ Không lo lắng chuyện. Trừ Bát Giới trực tiếp nhảy dựng lên. Hầu ca, ngươi nghĩ biện pháp a? Trừ Bát Giới cũng không muốn quay về lối. Thực sự không được chúng ta liền liên hệ Bồ Tát đi. Cũng chỉ đành như thế. Lẫn nhau đồng thời, Quan Âm Bồ Tát đã xâm nhập đến vô lượng biển cả, bắt lấy một con đang tại tuần tra dạ xoa. Đương nhiên tên này dạ xoa là Nguyên Đông Hải Long cung bộ hạ cũ, tự nhiên nhận biết Quan Âm Bồ Tát. Bồ Tát tha mạng a, tiểu nhân cả đời này cẩn trọng, cũng không có làm cái gì chuyện xấu. Ta đến hỏi ngươi, gặp qua người này sao? Quan Âm Bồ Tát trực tiếp lấy ra Côn Bằng lão tổ chân dung. Vô cùng không trùng hợp. Trước mắt cái này dạ xoa thật đúng là gặp qua Côn Bằng lão tổ. Ta gặp qua. Ở nơi nào gặp qua? Tại tổ Long đại nhân cung trong. Dạ xoa đem mình nhìn thấy nói thẳng ra. Quan Âm Bồ Tát thầm kêu một tiếng cũng ổn. Côn Bằng lão tổ thế mà đầu nhập vào tổ Long. Kia tổ Long nếu là đạt được Hà Đồ Lạc Thư, kia Long tộc thực lực sẽ nâng cao một bước. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sở dĩ chiến bại là bởi vì bọn hắn cũng không đủ tộc nhân, thi triển Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Thế nhưng là Long tộc thì lại khác. Tổ Long một trở về Chu Thiên thế giới, lại tăng lên tộc nhân thực lực. Mặc dù những cái kia sử dụng tổ Long châu cưỡng ép tăng thực lực lên Long tộc, không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, nhưng là bọn hắn thực lực còn tại đó. Nếu như là tổ Long bày ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, uy lực khẳng định còn mạnh hơn Đế Tuấn hơn nhiều. Đế Tuấn là không người có thể dùng, mà Long tộc vẫn là có không ít cao thủ. Chương 929, xin giúp đỡ với Quan Âm Bồ Tát, 1/2, chương 929, xin giúp đỡ với Quan Âm Bồ Tát, 1/2, Quan Âm Bồ Tát lo lắng chuyện vẫn là xảy ra. Tổ Long thu hoạch được Hà Đồ Lạc Thư, sau này muốn diệt đi Long tộc nhưng là khó khăn. Tựa như hiện tại Sở Vân không có chỗ xuống tay. Nhưng vào đúng lúc này, Quan Âm Bồ Tát xuất hiện trước mặt một vị người mặc áo bào xanh nam tử trung niên. "Bồ Tát, thế nào có nhã hứng tới này vô lượng biển cả?" Tới không phải người khác, chính là Thanh Long. Chỉ là Thanh Long cũng không có cho Quan Âm Bồ Tát cái gì sắc mặt tốt. Dù sao năm đó vây giết Thanh Long, thế nhưng là Tây Thiên Phật môn mang đầu. Chỉ là bí mật Thanh Long cùng Quan Âm Bồ Tát quan hệ cũng không phải là quá kém. Gặp qua Thanh Long tôn giả, Bần tăng chỉ là tới đây giải sầu một chút thôi. Quan Âm Bồ Tát mở miệng nói ra: "Vậy ngươi tại sao muốn dồn ở thủ hạ ta giả xoa?" "Đương nhiên cái này giả xoa không thể nào là Thanh Long lệ thuộc trực tiếp dưới tay, chỉ có thể là dưới tay thủ hạ. Ta chỉ là nghe ngóng một ít chuyện mà thôi. Đương nhiên ta cũng sẽ không bạc đãi hắn." Nói chuyện đồng thời, Quan Âm Bồ Tát lấy ra một mảnh lá trúc, đưa cho giả xoa. "Lạc gia núi rừng trúc lá cây, có thể tăng tốc ngươi tốc độ tu luyện." Giả xoa theo bản năng nhận lấy lá cây, trên phiến lá mặt lóe ra kim quang nhàn nhạt, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. "Ta nghe nói Bồ Tát Lạc Già Sơn hiện tại đã ném đi." Thanh Long là hiểu được nói móc người. Quan Âm Bồ Tát Lạc Già Sơn đã bị Sở Vân chiếm lấy thời gian rất lâu, đến bây giờ Quan Âm Bồ Tát còn không có rảnh tay xử lý chuyện này. Không nghĩ tới Thanh Long thế mà dùng chuyện này nói móc nàng. "Chúng ta bây giờ rất khó a." Bần tăng cũng là có nỗi khổ tâm. Tây Thiên Linh Sơn cũng dự định mua sắm một đầu hồng mông tử khí, cho nên Hắc Hùng Tình cùng dưới tay trực tiếp bị trưng dụng. "Chúng ta nói trắng ra, Bồ Tát ngươi là vì Côn Bằng lão tổ mà đến." Thanh Long tiến lên một bước mở miệng nói: "Kia Hà Đồ Lạc Thư đối ta Phật môn cũng mười phần quan trọng." Quan Âm Bồ Tát biết chuyện này không thể gạt được, dứt khoát thừa nhận: "Thanh Long các hạ, Long tộc có thể hay không giao ra Hà Đồ Lạc Thư?" Quan Âm Bồ Tát đã làm tốt đối phương động thủ chuẩn bị. Dù sao đối phương thực lực còn tại đó, Quan Âm Bồ Tát dự định tranh đấu hai tay, sau đó liền chạy đi. Bất quá đối phương cũng không ý định động thủ. "Kia Bồ Tát mời trở về đi, Hà Đồ Lạc Thư đã bị Sở Vân đoạt." Thanh Long cười lạnh nói: "Đương nhiên hắn sở dĩ ra gặp Quan Âm Bồ Tát, cũng là vì giải thích chuyện này. Nếu như Linh Sơn nhìn chằm chằm vào chuyện này, đối bọn hắn Long tộc chỉnh thể phát triển không tốt." "Ngươi nói cái gì? Sở Vân thế nào có thể?" Quan Âm Bồ Tát đột nhiên nghĩ đến một việc, ngay tại Đông Hoàng Trung tiến vào hỗn độn cuối cùng nhất một khắc, có người cướp đi Đông Hoàng Trung, có thể tại Đông đảo cường giả trước mặt thi triển không gian năng lực, lặng yên không tiếng động cướp đi Đông Hoàng Trung người, tựa hồ cũng chỉ có Sở Vân. "Bồ Tát, ngài không biết đi, cái này Hà Đồ Lạc Thư nguyên bản là Sở Vân từ Phục Hy Thánh Hoàng nơi đó giành được." Thanh Long nhắc nhở nói. Quan Âm Bồ Tát trong nháy mắt hiểu rõ. Thanh Long sở dĩ cho nàng giải thích những này, chỉ là hy vọng Linh Sơn không muốn nhìn chằm chằm Long tộc. Còn như Côn Bằng lão tổ, Linh Sơn là sẽ không dễ dàng động đến hắn. Dù sao cũng là Côn Bằng lão tổ lần nữa phản bội, mới hô chết đế tuấn. "Đã như vậy, Bần tăng còn có một chuyện muốn nhờ." Quan Âm Bồ Tát mở miệng nói ra. "Cái gì?" Thanh Long lạnh lùng nói ra. "Tiểu Bạch Long tựa hồ ngay tại Long tộc đi, có thể hay không để hắn trở về đi về phía Tây Bản đội?" Trong khoảng thời gian này, Như Lai Phật Tổ đã từng vô số lần đề cập qua thập toàn thập mỹ. Quan Âm Bồ Tát nghĩ đến để Tiểu Bạch Long trở về đoàn đội là lựa chọn tốt nhất. "Ngao Liệt hiện tại đã là đệ tử của ta. Việc này ta không thể đồng ý ngài." Thanh Long trực tiếp từ chối. Mặc dù Tổ Long trực tiếp sử dụng Tổ Long Châu tăng lên đại bộ phận Long tộc thực lực, nhưng là những cái kia đến từ Thiên Đình cùng Linh Sơn thiện rồng, nguyên bản tư chất khá thấp, là bị tạm thời cất cao thực lực, quan trọng nhất chính là xem ra không có cái gì sinh hoạt kinh nghiệm. Bởi vì tại dưỡng Long Trì, bọn hắn nhiệm vụ chính là ăn ngủ, ngủ rồi an. Tổ Long bọn hắn rất nhanh liền phát hiện những này rồng vấn đề. Muốn bồi dưỡng một cái thành niên mù chữ, kia là khó khăn cỡ nào. Nhưng mà Tứ Hải Long Vương cùng bọn hắn đời sau thì lại khác. Từ nhỏ tiếp nhận quý tộc giáo dục, thực lực cũng là không tầm thường. Hiện tại những này Long tộc mặc dù thực lực bình thường, nhưng là trải qua Tổ Long đám người dạy bảo cũng là tiến bộ phi tốc. Đúng vậy, Tổ Long cũng không có sử dụng Tổ Long Châu tăng lên các đại Long Vương cùng bọn hắn đời sau thực lực. Những cái này mới là toàn bộ Long tộc hy vọng. Những cái kia Thiên Đình cùng Linh Sơn tới thì rồng, bọn hắn nhiều nhất chỉ là tay chân nhân vật. Tiểu Bạch Long đồng dạng là bị Thanh Long nhìn trúng, thực lực bây giờ đã tăng lên tới Kim Tiên đỉnh phong. Đại khái cùng Chư Bát Giới một cái cấp độ. "Thanh Long các hạ, ngươi thật muốn cùng chúng ta Linh Sơn là đi sao?" Quan Âm Bồ Tát muốn cầm Linh Sơn tới ép Thanh Long. "Quan Âm tôn giả, chẳng lẽ ngươi quên Ưu Bà La Đà Phật đối ta đã làm một ít cái gì sao?" Thanh Long cười lạnh hỏi ngược lại. Năm đó, Thanh Long khăng khăng che chở toàn bộ Long tộc. Ngay cả loại kia nhảy qua Long môn cá chép đều không cho phép thiên giới chúng thần sử dụng. Cho nên Ưu Bà La Đà Phật dẫn đầu một đám cao thủ đem Thanh Long chém giết. Đương nhiên, tại một trận chiến kia bên trong, Ưu Bà La Đà Phật người cũng bị thương nặng, về sau không thể không ẩn lui. Sau đó mới là Tam Thế Phật thời đại. Quan Âm Bồ Tát còn muốn nói nhiều cái gì, thế nhưng là trên người lệnh bài sáng lên. "Bồ Tát, ngươi có việc liền mau rời đi Vô Lượng Biển cả đi. Đợi chút nữa Trúc Long tới, nhưng liền không có như thế tốt tính khí." Thanh Long trực tiếp hạ lệnh trục khách. "Đã như vậy, Bần tăng xin được cáo lui trước." Quan Âm Bồ Tát quay người rời đi. Đối phương rời đi về sau, Trúc Long xuất hiện tại Thanh Long bên người. "Thanh Long, ngươi tại sao tùy ý đối phương rời đi? Không cho rời đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem người lưu lại?" Đối mặt Trúc Long chất vấn, Thanh Long trực tiếp hỏi ngược lại. Bọn hắn đều là thượng cổ thời kỳ 10 Long chi một, một thân thực lực cường hãn, nhưng là hiện tại Long tộc quá mức với suy nhược. "Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngạnh kháng vạn Phật đại trận?" Tổ Long cùng Như Lai Phật Tổ là cùng một cấp bậc cường giả, nhưng là Tây Thiên Linh Sơn có được vạn Phật đại trận, đây không phải Long tộc có thể chống lại. Thật không nghĩ tới, một cái nhân tộc bên trong giáo phái, thế mà phát triển đến mức kinh khủng như thế. Thanh Long cảm khái nói, bọn hắn Long tộc đứng ngạo nghễ với trời địa ở giữa thời điểm, lúc kia còn không có nhân loại. Quan Âm Bồ Tát vừa ra vô lượng biển cả liền lấy ra lệnh bài. Ngộ Không, cái gì chuyện? Bồ Tát, chúng ta tại Thất Tuyệt Sơn gặp phải phiền toái. Trên lệnh bài Tôn Ngộ Không thanh âm truyền đến. Thất Tuyệt Sơn nơi đó không phải chỉ có một con mãng xà tinh sao? Quan Âm Bồ Tát là biết trên Thất Tuyệt Sơn có một con Hồng Lân đại mãng. Chỉ có điều kia đại mãng thực lực có hạn, bởi vì lâu dài ăn người uống máu, gánh vác nghiệp lực quá lớn, thực lực có hạn, Tôn Ngộ Không tiện tay đều có thể đem nó giết chết. Con kia mãng xà tinh đã chết, lại tới một con bạch xà, đối phương rất lợi hại, ta lão Tôn không phải là đối thủ của hắn. Chương 930, Thiên Trúc Quốc Vạn Xà Cốc, 1/2, chương 930, Thiên Trúc Quốc Vạn Xà Cốc, 1/2, nghe được Tôn Ngộ Không chi ngôn, Quan Âm Bồ Tát vô ý thức liền nghĩ đến là Sở Vân. Không có cách, đã thành thói quen. Chỉ cần một chút không thể tưởng tượng chuyện xảy ra, đại khái suất cùng Sở Vân có quan hệ. Đương nhiên lần này mặc dù không phải Sở Vân, lại là ở vào bên người Dương Mi đại tiên làm. Ngươi lại chờ một lát ta nửa ngày, ta cái này đuổi tới Thất Tuyệt Sơn. Nếu như Sở Vân nhúng tay, như vậy Thất Tuyệt Sơn cũng không phải như vậy dễ dàng tốt hơn. Hiện tại nhất định phải bằng nhanh nhất thời gian đuổi tới Thất Tuyệt Sơn, sau đó nghĩ cách cứu ra Đường Tăng. Đường Tăng luôn chết đi, kỳ thật cũng không tốt. Vâng. Bởi vì cho chuyện nội bảng, Tôn Ngộ Không không có bàn giao, Đường Tăng cũng không có bị bắt. Mà lúc này Tôn Ngộ Không về tới Đường Tăng vị trí. Ngộ Không thế nào? Đường Tăng còn hy vọng với Tôn Ngộ Không hàng phục cái kia yêu quái đâu. Cho dù cái thôn này bách tính cũng không có thiện đãi bọn hắn, trời sinh thánh mẫu Đường Tăng cũng cho rằng đây là hắn phải làm. Sư phụ chuyện có chút khó làm a. Yêu quái kia rất lợi hại, chính là ngay cả hầu ca đều làm không qua hắn. Chư Bát Giới ở một bên hát đệm nói, vậy phải làm thế nào cho phải? Đường Tăng một mặt lo lắng nói. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang phủ xuống, chính là Quan Âm Bồ Tát. Đám người liền vội vàng hành lễ. Đệ tử bái kiến Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát phát hiện Đường Tăng cũng tại, nhẹ gật đầu, theo sau nhìn về phía Tôn Ngộ Không ngôn ngữ có chút trách cứ nói, Ngộ Không, đây là cái gì tình huống? Ngữ khí rõ ràng chính là đang hỏi Tôn Ngộ Không, Đường Tăng không phải hảo hảo sao? Tại sao gọi ta tới? Bồ Tát là như vậy. Tôn Ngộ Không đi vào Quan Âm Bồ Tát bên người nhỏ giọng nói, cái kia bạch xà cũng chính là Tứ Kiếm Lang Quân, ta lão Tôn không cách nào chiến thắng hắn. Đương nhiên đây không phải mấu chốt của vấn đề. Đối phương ngoại trừ một mực cầu trong sân động, đối những chuyện khác không có hứng thú. Ngay cả truy kích Tôn Ngộ Không đều là không hứng lắm, mà lại đối phương tựa hồ cũng không thế nào rời đi sân động, thầy cho chúng ta đến đây, đối phương liền không có xuống núi. Ngay trước mặt Đường Tăng, Tôn Ngộ Không không thể nói rõ đối phương đối Đường Tăng không có hứng thú, chỉ có thể dạng này ám chỉ. Quan Âm Bồ Tát lông mày nhíu chặt, không nghĩ tới là nguyên nhân này. Sớm biết liền không hiện thân, đi chụp chết đầu kia bạch xà, sau đó lại tìm cái yêu quái đem nó thay thế là được rồi. Nhưng là bây giờ ngay trước mặt Đường Tăng lại không thể diễn quá mức. Đối phương rất rõ ràng chính là cho chúng ta ngột ngạt. Nhưng vào lúc này Đường Tăng đi tới, một mặt thành khẩn nói, khẩn cầu Bồ Tát hàng phục yêu quái kia, cho phương này bách tính một mảnh an bình. Ừm, lát nữa bản tọa tự sẽ ra tay. Quan Âm Bồ Tát nhẹ gật đầu, qua loa nói, thế nào có thể đối Đường Tăng nói, đối phương còn không có xuống tay với ngươi, ta còn không thể trấn áp hắn. Ngộ Không, ngươi đi theo ta. Rất nhiều chuyện không thể ngay trước mặt Đường Tăng nói. Hai người rất mau tới đến cách đó không xa trên sườn núi. Bồ Tát việc này nên làm sao đây? Tôn Ngộ Không cũng đau đầu nói, đi về phía tây trên đường như loại này yêu quái vẫn là rất hiếm thấy. Xử lý Tây Thiên Linh Sơn vì Đường Tăng sư đồ chuẩn bị yêu quái. Đương nhiên ngươi xử lý đối phương thì cũng thôi đi, nhưng ngươi thế mà co đầu rút cổ trong sơn động không ra. Cái này để Tôn Ngộ Không rất phát điên. Tôn Ngộ Không nhiều lần ám chỉ mình là thỉnh kinh người đồ đệ, thế nhưng là đối phương một chút hứng thú đều không có. Chỉ cần Tôn Ngộ Không vừa đi, đối phương lập tức liền về nhà đi ngủ. Chắc hẳn lại là kia Sở Vân gây nên a. Đối phương vậy mà làm ra loại này không thể tưởng tượng chuyện. Khẳng định là có người tại sau màn sai sự, nghĩ cũng không cần nghĩ, khẳng định là Sở Vân. Ngươi tạm thời ở chỗ này bảo vệ tốt sư phó ngươi, ta đi chuyến Thiên Trúc Quốc. Vâng, Bồ Tát. Đã cái này Tứ Kiếm Lang Quân phía sau người là Sở Vân, Bồ Tát đành phải đi tìm cái khác yêu quái. Vừa vặn Thiên Trúc Quốc còn có một vị am hiểu thao túng xà yêu tôn giả. Tây Thiên hai vị thánh nhân cho Phật môn lưu lại hơn vạn tên khổ hành tăng, mới là Phật môn chân chính nội tình. Một vạn tên khổ hành tăng có thể nói là nhân tài đông đúc, có đủ loại người. Bởi vì không nhận linh sơn thông thường giới luật cấp thúc, bọn hắn tu hành phương thức đủ loại. Thiên Trúc Quốc, Vạn Xà Cốc. Quan Âm Bồ Tát lại tới đây. Một đầu dài đến 100 mét cự mãng không có hảo ý nhìn về phía Quan Âm Bồ Tát, đang muốn phát động công kích. Nhưng vào lúc này, Quan Âm Bồ Tát trong cơ thể đã tuôn ra một cỗ mênh mông Phật quang. Đầu kia cự mãng chỉ là phi thường mất hứng nhìn Quan Âm Bồ Tát một chút, liền rời đi. A Di Đà Phật, Quan Âm tôn giả đại giá, chưa thể biết nên, thật sự là sai lầm, sai lầm. Một vị đi chân trần tăng nhân xuất hiện. Hắn vừa bạn chủ nhân nơi này, linh xà tôn giả. Tây Thiên hai vị thánh nhân tọa hạ khổ hành tăng, đều có riêng phần mình yêu thích. Vị này linh xà tôn giả yêu thích, chính là điều khiển những này loài rắn. Bồ Tát, cái gì gió đem ngài thổi tới rồi? Một con to lớn mãng xà đem linh xà tôn giả cong lên, theo sau đem nó đưa đến Quan Âm Bồ Tát trước mặt. Kỳ thật hai người mới vừa vặn gặp mặt không lâu. Bởi vì linh xà tôn giả ngay tại ngày đó vạn Phật chi trận bên trong. Giống bọn hắn những này khổ hành tăng, chỉ có thể gia nhập vạn Phật đại trận. Không có cách, chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc chiến đấu, không phải bọn hắn có thể đơn độc tham dự. Chỉ có thể lấy tập thể hình thức, gia nhập vạn Phật đại trận. Đường Tăng sư đồ gặp một chút phiền toái, cần linh xà tôn giả ra tay. Vì Phật pháp đông độ, Bần tăng tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Linh Xà Tôn giả một bộ đại nghĩa lâm nhiên nói, chỉ là không biết Bồ Tát để Bần tăng cụ thể làm chút cái gì. Ngài biết đến, ta sẽ chỉ chơi rắn. Theo sau Linh Xà Tôn giả một mặt thật thà nói, bởi vì hắn cái này đặc biệt yêu thích, bằng hữu của hắn cũng không nhiều, mà lại tại Linh Sơn phía trên cũng không bị người chào đón, đương nhiên tuyệt đại đa số khổ hành tăng đều không bị người chào đón. Dù sao đám này ra hỏa từ trước đến nay là lôi thôi lết thiết, có trên thân người, còn lâu dài kèm thêm không khí dơ bẩn. Ngay từ đầu Linh Sơn là yêu cầu nghiêm khắc, khổ hành tăng tắm rửa về sau mới có thể lên núi. Thế nhưng là đám này khổ hành tăng thực lực mạnh, tính tình lớn. Nếu như không có Bồ Tát cấp bậc cao thủ tại, rất khó chấn trụ bọn hắn. Dân già, có người lôi thôi lết thiết cũng dám bên trên Linh Sơn. Đương nhiên Linh Xà Tôn giả vẫn tương đối chú ý vệ sinh, chỉ bất quá hắn tùy thân mang theo các loại loài rắn. Đường Tăng sư đồ lần này gặp phải phiền phức cùng rắn có quan hệ. Theo Tôn Ngộ Không lời nói, vị kia tứ kiếm lang quân cũng là một con rắn. Chẳng qua là một con lớn bốn con chân quái xà. Vậy thì tốt quá, chúng ta cái này khởi hành. Linh Xà Tôn giả nghe xong, cái này chuyên nghiệp cùng một, đã có thể đến Quan Âm Bồ Tát ân tình, lại có thể thu hoạch được công đức. Phải biết, chư tiên thần Phật sở dĩ đều nguyện ý giúp Đường Tăng sư đồ. Cái này chẳng những là xem ở Linh Sơn trên mặt mũi chờ Đường Tăng sư đồ đến tiên linh núi, cũng biết được chia một bộ phận công đức. Chỉ là có thể chia được bao nhiêu liền không nhất định. Chứ không nên gấp gáp. Đầu kia bốn góc rắn khá là phiền toái bên ngoài, ngươi còn cần mang lên một con rắn. Quan Âm Bồ Tát cũng không có lập tức dự định rời đi. Bồ Tát, đây là vì sao? Linh Xà Tôn giả có chút không rõ ràng cho lắm. Chương 931, Thiên Trúc Quốc chúng xà chi vương, 1/2, chương 931, Thiên Trúc Quốc chúng xà chi vương, 1/2, Linh Xà Tôn giả, ngươi hẳn phải biết Đường Tăng sư đồ là cần lực kiếp, bọn hắn dọc theo con đường này kiếp nạn đều là Linh Sơn cùng Thiên Đình an bài tốt. Thấy đối phương không rõ, Quan Âm Bồ Tát tiến một bước giải thích nói, thế nhưng là kia đột nhiên xuất hiện bốn chân bạch xà, giết chết Linh Sơn an bài đại mãng. Trải qua liên quan với Bồ Tát đơn giản giải thích, Bồ Tát ta hiểu được, ngài tìm tới ta, cần ta tìm một con rắn đi tập kích Đường Tăng sư đồ. Linh Xà Tôn giả vô kia thông minh sọ não, hắn nghi thông suốt tất cả. Chuyện nào có đáng gì? Lập tức thổi lên đại xà địch. Theo sau toàn bộ vạn xà chi cốc bắt đầu chấn động. Chỉ gặp từ đằng xa một con đại xà, hắn thân thể không biết có mấy ngàn trượng. Đây là chúng xà chi vương Hoa Tô Cơ. Chúng xà chi vương là quá khứ xa xưa thời điểm cũng đã tồn tại một con cự xà. Một năm kia, nghe nói đã từng lắng nghe qua hai vị thánh nhân giảng đạo, cao hứng rất nhiều, đem bên cạnh đồng học ăn hết hơn phân nửa. Không thể không nói, hai vị thánh nhân thật đúng là có dung người chi lượng. Mặc dù là như thế, cũng không có giết chết chúng xà chi vương, mà để hắn trở thành mình đệ tử Linh Xà Tôn giả đồng bạn cùng nhau tu hành. Linh Xà Tôn giả, đây là ngươi mang đến cho ta điểm tâm sao? Chúng xà chi vương nhìn chòng chọc vào Quan Âm Bồ Tát, bởi vì Quan Âm Bồ Tát là Linh Xà Tôn giả chuẩn bị cho hắn đồ ăn. Tại Thiên Trúc Quốc, nhân mạng là không đáng giá tiền nhất. Phải biết, một đôi tuổi trẻ vợ chồng chỉ cần 20 năm liền có thể sinh 7-8 cái hài tử, cho nên Thiên Trúc Quốc nhân khẩu đều là bạo tạc thức tăng trưởng. Không thể nói lung tung a, đây chính là Linh Sơn Quan Âm Bồ Tát. Linh Xà Tôn giả sạm mặt lại, đây không phải là ăn, ngươi tìm ta làm cái gì? Chúng xà chi vương thấp to lớn đầu lâu, nhìn về phía Linh Xà Tôn giả. Là như vậy, Bồ Tát có một số việc cần ta chờ đi hoàn thành. Được chuyện về sau, chúng ta tự nhiên công đức vô lượng. Linh Xà Tôn giả hết sức nghĩ trấn an cái này chúng xà chi vương, nhưng mà đối phương hoàn toàn không để mặt mũi, không muốn cầm những này hư lừa gạt ta. Ta muốn 1000 cái người sống làm tế phẩm. Chúng xà chi vương chậm rãi nói. Linh Xà Tôn giả cả người đều tê a, loại chuyện này có thể ngay trước mặt Quan Âm Bồ Tát nói sao? Bồ Tát, đây chỉ là Ngoa Tô Cơ cùng chúng ta nói đùa. Linh Xà Tôn giả tái nhận giải thích nói. Quan Âm Bồ Tát tự nhiên biết chuyện này thật giả, bất quá hắn cũng không dự định truy đến cùng chuyện này. Thiên Trúc Quốc khổ hành tăng chuyện là Phật môn để lại vấn đề. Đi qua xa xưa thời điểm, lúc kia vẫn là Ưu Bà La Đà Phật thống trị Linh Sơn. Linh Sơn có thể nói là tương đương hỗn loạn, chẳng những xuống tay với Thanh Long, hơn nữa còn có người mưu phản Linh Sơn. Đã như vậy, chúng ta lên đường đi. Quan Âm Bồ Tát không nghĩ liền vấn đề này cùng Linh Xà Tôn giả tiếp tục dây dưa tiếp. Dù sao cái này hơn vạn khổ hành tăng, hàng năm đều muốn giết mấy trăm vạn người chơi bừa. Chuyện này, dù cho nháo đến Phật tổ nơi đó đều không cách nào xử lý. Đây cũng là tại sao Như Lai Phật tổ muốn chuyển Đông Thổ nguyên nhân một trong. Bởi vì Tây Như Hạ Châu đều bị hai vị thánh nhân đệ tử chơi hỏng. Hắn những này tác phong làm việc, hoàn toàn cùng Như Lai Phật tổ chủ trì giáo nghĩa trái ngược. Như Lai Phật tổ cấm ăn thức ăn mặn mới có thể tốt hơn tu luyện. Nhưng là bọn này khổ hành tăng hoàn toàn không như thế cho rằng. Vẫn là làm theo ý mình. Tim rồng gan phượng dinh dưỡng cũng không tệ. Chỉ là gần nhất tim rồng đã nhất định thay cho, dù sao Linh Sơn Long tộc đều bị tổ long cướp đi. Hơn nữa còn ở xa Đông Hải, bọn này khổ hành tăng cũng chỉ có thể không thể làm gì. Cho nên ngược lại lựa chọn cái khác nguyên liệu nấu ăn, thậm chí có khổ hành tăng bắt đầu ăn dê hai chân. Tóm lại, toàn bộ Thiên Trúc Quốc hỗn loạn tương mừng. Hiện tại Như Lai Phật Tổ còn muốn mượn nhờ cái này vạn tên khổ hành tăng lực lượng, liền càng thêm sẽ không quản những chuyện nhỏ nhặt này. Phải biết trước đó đại chiến, bởi vì hơn vạn tên khổ hành tăng gia nhập, mới có thể bày ra vạn Phật đại trận, cuối cùng mới có thể đánh bại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Ba người thế là bay về phía bầu trời. Chỉ là vạn xà chi vương thân hình qua với to lớn, che khuất bầu trời. Quan Âm Bồ Tát ngữ khí không vui. Chuyện này muốn bí ẩn một chút, có thể hay không thay đổi một chút thân hình? Có thể, có thể. Linh Xà Tôn giả túi đầu không lưng nói. Hắn cùng cái khác khổ hành tăng khác biệt, hắn muốn tiến bộ, cho nên đối Quan Âm Bồ Tát cực kỳ cung kính. Nếu như là đổi thành một chút tư lịch tương đối lao khổ hành tăng, rất có thể ngay cả Bồ Tát mặt mũi cũng sẽ không cho. Cái kia Ngoa Tô Cơ, chúng ta hôm nay đi hoàn thành một kiện bí mật nhiệm vụ, không thể qua với rêu rao, thân ngươi thân thể thu nhỏ một điểm. Linh Sơn người, chính là chuyện phiền toái nhiều. Chúng xả chi vương nhà danh nói, mày may không nể mặt Quan Âm Bồ Tát. Bồ Tát cũng làm như không nghe thấy. Kỳ thật Phật pháp đông độ một nguyên nhân khác, cũng là bởi vì bọn này khổ hành tăng chỗ thống trị Thiên Trúc Quốc đã triệt để không cứu nổi. Một đạo thiểm điện sẽ qua, vạn xà chi vương thu nhỏ đến trăm trượng có thừa. Mặc dù vẫn là rất to lớn, nhưng là muốn so trước đó nhỏ hơn nhiều. Rất nhanh một nhóm ba người liền tới đến Thất Tuyệt Sơn. Chuyện liền giao cho các ngươi. Thế là Quan Âm Bồ Tát quay người rời đi. Đang trên đường tới, nàng đã đem nhiệm vụ đều giao phó xong. Đó chính là chúng xà chi vương cùng linh xà tôn giả xử lý trước bốn kiếm tôn giả, về sau lại xuống tay với Đường Tăng, sau đó không địch lại Tôn Ngộ Không thua chạy. Kịch bản an bài tốt, Quan Âm Bồ Tát liền rời đi. Đương nhiên Quan Âm Bồ Tát cũng không hề rời đi, mà là tại xa xa quan sát. Chúng xà chi vương đi vào Thất Tuyệt Sơn. Mặc dù hắn hình thể đã rất nhỏ, nhưng cao tới trăm trượng, ý nghĩa nhiên vô cùng to lớn. Vẹn vẹn vừa rơi xuống đất, đại địa biến thành chấn động. Nghe nói đối phương là một vị cao thủ sử kiếm, ngươi có muốn hay không biến thành thân người? Linh xà tôn giả nói với chúng xà chi vương. Chúng xà chi vương nhìn một chút mình thân thể cao lớn, mình cũng cảm thấy không linh hoạt lắm. Phải biết tại Thiên Trúc Quốc rất nhiều chiến đấu đều là nương tựa theo bản thể mạnh mẽ đâm tới, mà lại đám kia phương đông yêu quái am hiểu nhất âm như quỷ kế. Một trận lôi quang chớp động, chúng xà chi vương biến thành cả người cao 2 mét cự hán. Mặc dù vẫn là to con, nhưng so trước đó bản thể tốt hơn nhiều lắm. Chính là cái này sơn động, chúng xà chi vương thấy được cổng bốn thanh kiếm. Đương nhiên hiện tại cái này bốn thanh kiếm đã thành kiếm gãy. Trước đó Tôn Ngộ Không tới đây lúc, một kim cô đồng đem kia bốn thanh kiếm đánh gãy. Cho đến bây giờ, tứ kiếm lang quân còn chưa kịp thay đổi đâu. Bên trong xà tinh ra, gặp mặt các ngươi trí cao vô thượng vương. Chúng xà chi vương thanh âm cực kỳ to, mà lại hắn tại thanh âm ở trong sen lẫn một tia pháp lực, cho nên thanh âm truyền cực xa. Đây là chư bát giới đang nằm tại trên tảng đá ngủ say, trực tiếp ngồi dậy. Cái gì vô thượng vương? Tôn Ngộ Không cảm giác được một cỗ tỉ mỉ yêu khí đập vào mặt, xem ra lại tới khó lường tồn tại a. Đại sư minh, chúng ta nên làm sao đây? Sa Hỏa thượng tiến lên dò hỏi. Chúng ta nhìn kỹ hắn nói, dù sao trước đó đã đi tìm Quan Âm Bồ Tát, Bồ Tát hẳn là liền tại phụ cận, mà lại chuyện này rất có thể chính là Bồ Tát an bài. Chương 932, chúng xà chi vương kinh khủng, 1/2, chương 932, chúng xà chi vương kinh khủng, 1/2, Tôn Ngộ Không cũng không có định đúng tay. Quan trọng nhất chính là, hiện tại trên núi yêu quái còn không có đối bọn hắn sư phó ra tay. Cái này để cho người ta rất khó chịu. Đường Tăng không chịu tội, thế nào có thể để kiếp nạn đâu? Cho nên Tôn Ngộ Không dứt khoát nằm ngửa. Cùng lúc đó, người trên núi đã gặp mặt. Tứ Kiếm Lang Quân thấy được linh xà tôn giả cùng chúng xà chi vương. Các ngươi là ai? Cái này cùng Dương Mi đại tiên lời nhắn nhủ chuyện không giống. Đối phương nhiều nhất chỉ có chư bát giới, Tôn Ngộ Không còn có Sa Hỏa thượng. Hiện tại tới một cái khổ hành tăng, cộng thêm một con tự xà. Khổ hành tăng cách ăn mặc vô cùng rõ ràng, trên thân bọc lấy một tầng giản vải, tóc lấy tận lực thủ pháp co lại tới. Xem xét chính là đến từ Thiên Trúc Quốc, mà đổi thành bên ngoài một vị, rất rõ ràng chính là một con xà yêu. Ta chính là chúng xà chi vương, còn không mau mau thần phục. Ngoa Tô Cơ tiến lên một bước ngạo nghễ nói, A Di Đà Phật, ngươi cũng là loài rắn tinh linh, cùng ta Thiên Trúc hữu duyên, không bằng theo ta mà đi. Phát hiện đối phương là một loại đặc thù loài rắn, linh xà tôn giả liền muốn mang đi đối phương. Dù sao hắn yêu thích chính là thuần dưỡng các loại loài rắn. Các ngươi là nơi nào tới tên điên, mau mau xéo đi, không nên quấy rầy bản đại gia đi ngủ. Tứ Kiếm Lang Quân rút ra phía sau bảo kiếm, một mặt phẫn nộ nói, nếu như là Tôn Ngộ Không bọn người, hắn có lẽ sẽ còn kiên nhẫn chờ đối phương nói dứt lời. Dù sao hắn nhiệm vụ chính là ngăn chặn Tôn Ngộ Không. Hai cái này hoàn toàn không quen biết tên lúc này, quá đáng ghét. Hoàn toàn nghe không hiểu tiếng người. A Di Đà Phật, Bần tăng cùng rắn hữu duyên, vẫn là nghe theo Bần tăng tương đối tốt. Linh xà tôn giả hảo ngôn quyết bảo, tôn giả cùng hắn như thế nói nhảm nhiều làm cái gì? Chúng xà chi vương hiển nhiên không có như vậy tốt tính trực tiếp ra tay. Một con kinh khủng cự thủ chụp tới bốn kiếm tôn giả, người sau vội vàng giơ kiếm ngăn cản, một đường tơ máu tràn ra, chỉ gặp chúng xà chi vương trên cánh tay bị hoạch xuất ra một đường thật sâu lỗ hổng. Cái này sao có thể? Nhìn đến đây, linh xà tôn giả không khỏi kinh hãi. Phải biết chúng xà chi vương toàn thân có một tầng kiên cố lân phiến bao trùm, cứng rắn vô cùng, dù cho hóa thành hình người cũng không phải bình thường đao kiếm có thể đánh giết. Người cái này đầu tiểu xà lại dám tổn thương vĩ đại chúng xà chi vương, ta hôm nay để ngươi chết. Cổ tay bị cắt tổn thương về sau, Ngoa Tô Cơ giận tím mặt. Làm chúng xà chi vương, Ngoa Tô Cơ thực lực cũng đã bước vào đại la kim tiên chi cảnh, nhưng là hắn lại có một cái nhược điểm chí mạng. Vậy nếu không có tiện tay vũ khí, chờ một chút, trên tay hắn là tiên thiên linh bảo. Linh xà tôn giả đột nhiên nhắc nhở, kỳ thật bọn hắn đẳng cấp này cường giả phần lớn là sử dụng hậu thiên bảo vật, cũng tỉ như Tôn Ngộ Không đến bây giờ dùng vẫn là thái thượng lão quân luyện chế như ý kim cô đồng, rõ ràng nhất hậu thiên bảo vật, hơn nữa còn không phải tốt nhất một loại kia. Mà trước mắt vị này Tứ Kiếm Lang Quân, nắm trong tay lấy kiếm lại là Tiên Tiên Linh Bảo. Đương nhiên bốn thanh kiếm đều là Tiên Tiên Linh Bảo, cái này để cho người ta có chút rung động. Phải biết, Tiên Tiên Linh Bảo bình thường đều là tại những cái kia thượng cổ đại năng trong tay, mà trước mắt xà yêu lại có thể đồng thời nắm giữ bốn thanh. Cái này khiến linh xà tôn giả khiếp sợ không thôi. Lại một đường tơ máu. Chúng xà chi vương trên thân lại bị hoạch xuất ra một đường thật sâu kiếm thương. Ngươi làm gì không nói sớm? Ngoa Tô Cơ một mặt phẫn nộ nhìn về phía Linh Xà Tôn giả. Ta cũng là mới vừa vặn nhận ra. Đã như vậy, chỉ có thể dùng một chiêu kia. Phương Tây đại địa từ xương nghèo nàn, vô luận là Linh Xà Tôn giả vẫn là chúng xà chi vương, đều không có cái gì đem ra được pháp bảo. Chúng xà chi vương dứt khoát trực tiếp phóng xuất ra mình bản thể. Vâng. Bản thể vừa xuất hiện, toàn bộ Thất Tuyệt Sơn đều đang rung động. Bởi vì chúng xà chi vương ánh sáng đứng thẳng độ cao liền cao tới vạn trượng. Hắn thân dài đã không cách nào dự đoán. Tôn Ngộ Không trực tiếp nhảy dựng lên. Hắn vẫn là thứ nhất lần nhìn thấy to lớn như vậy rắn. Đại sư Minh. Sa Hỏa Thượng lớn tiếng nhắc nhở. Bảo vệ tốt sư phó. Tôn Ngộ Không cắn răng nói. Đối phương hình thể quá lớn, chỉ cần một cái kết thúc, sư phó liền không có. Chỉ là muốn mang đi đường tăng, đã tới đã không kịp. Kia một đầu cao tới ngàn trượng cái đuôi, ngăn cản bọn hắn đường đi. Ngộ Không. Đường tăng nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng không sợ kia là giả. Lớn còn là lần đầu tiên nhìn thấy to lớn như vậy đuôi rắn. Mà chiến trường trung tâm, tứ kiếm lang quân người đều tê. Cái này chúng xà chi vương, hình thể đến khoa trương tình trạng. Không có cách, đành phải tế ra bốn thanh trường kiếm. Nếu không phải phía sau có hai vị Hỗn Nguyên đại la nhìn chằm chằm, tứ kiếm lang quân đã sớm chạy. Ngươi cái này cũng trở nên quá lớn a. Đứng tại đầu rắn phía trên Linh Xà Tôn giả một mặt kinh ngạc nói. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương cũng liền biến một cái chừng trăm trượng, không nghĩ tới trực tiếp lộ ra ngay bản thể lớn nhỏ. Ánh sáng ngẩng đầu bộ phận liền có vạn trượng sau khi. Thế nào? Ngươi có ý kiến? Có ý kiến từ trên đầu ta xuống dưới. Chúng xà chi vương Hóa Tô Cơ một mặt không nhịn được nói. Ta không có cái gì ý kiến, chẳng qua là cảm thấy ngươi trở nên quá lớn. Gia hỏa kia vẫn là nhân loại lớn nhỏ. Phí hết lớn sức lực, Linh Xà Tôn giả mới tìm được tứ kiếm lang quân. Bốn thanh tiên kiếm trên không trung bay múa. Nhưng mà chúng xà chi vương hình thể qua với to lớn. Tiên thiên linh bảo cấp bậc trường kiếm, thậm chí không cách nào xuyên thấu hắn lân giáp. Để cho ta phát hiện ngươi. Chúng xà chi vương phát hiện tứ kiếm lang quân, lúc này tứ kiếm lang quân trong mắt hắn vô cùng nhỏ bé. Bình thường có một cái tỷ dụ, như là kiến hôi lớn nhỏ. Thế nhưng là hai người thân thể lớn trận thi đấu nhỏ lệ quá mức với khoa trương. Tứ kiếm lang quân cũng chính là bình thường nhân loại lớn nhỏ, mà chúng xà chi vương đã cao tới vạn trượng. Tứ kiếm lang quân ở trước mặt hắn, ngay cả một con kiến ngón chân lớn nhỏ cũng không bằng. Chúng xà chi vương xê dịch thân thể, dự định nghiền chết tứ kiếm lang quân. Tứ kiếm lang quân phi thân nhảy lên, đồng thời thi triển bí thuật, bốn kiếm hợp nhất. Bốn thanh tiên kiếm hợp lại là một, biến thành một thanh quang mang bắn ra bốn phía trường kiếm. Đương nhiên thanh trường kiếm này chiều dài, so sánh chúng xà chi vương tới nói, vẫn là ngắn một chút, nhưng đủ để đột phá chúng xà chi vương phòng ngự. Một kiếm xẹt qua, trực tiếp phá vỡ chúng xà chi vương lân thiến, lập tức máu tươi như trụ. Đương nhiên điểm ấy vết thương nhỏ đối với thân thể khổng lồ chúng xà chi vương tới nói cũng không tính cái gì. Thế nhưng là chúng xà chi vương bị triệt để chọc giận. Ngươi con kiến cỏ này tiểu xà, ta muốn nuôi ngươi. Đứng tại trên đỉnh đầu Linh Xà Tôn giả thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn biết Ngoa Tô Cơ dưới sự phẫn nộ là biết phóng thích kịch độc. Lấy hắn hiện tại hình thể, một khi phóng thích kịch độc, phương biên trăm dặm sẽ không có một mảng cỏ. Kia to lớn đầu lâu trực tiếp đánh tới hướng tứ kiếm lang quân. Nhưng mà đầu của hắn thật sự là quá lớn. Tứ kiếm lang quân đã sớm sớm né tránh. Thế nhưng là Thất Tuyệt Sơn nhưng liền không có như vậy may mắn. Trực tiếp bị cự xà đầu đánh ra một cái hố sâu, đồng thời sinh ra liên tiếp phản ứng dây chuyền. Bên trong phương viên 10 dặm phòng ốc mảng lớn sụp đổ. Đà La thôn tuyệt đại đa số người bị nện đến phòng ở dưới đáy. Đường Tăng thấy cảnh này đau lòng không thôi. Ngộ Không, nhanh đi cứu Bách Tính. Chương 933, xong đời, Đường Tăng trúng độc rắn, 1/2, chương 933, xong đời, Đường Tăng trúng độc rắn, 1/2, Ngộ Không, nhanh đi cứu Bách Tính. Đà La thôn thế nhưng là một cái dân cư mấy ngàn đại thôn. Hiện tại phần lớn người đều chôn ở trong phế tích. Chỗ đó cứu được tới. Thế nhưng là Đường Tăng mệnh lệnh, Tôn Ngộ Không lại không thể không nghe. Thế là liền rút ra một cây lông khỉ, nhẹ nhàng thổi. Trong nháy mắt xuất hiện trăm ngàn cái phân thân. Những này phân thân hướng về trong làng chạy tới. Đương nhiên, có thể cứu bao nhiêu liền không nhất định. Bản thể là nhất định phải bảo vệ Đường Tăng. Sư phó, ta đã phái phân thân đi cứu thôn dân. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Con cự xà kia pháp tướng thiên địa, thật sự là quá kinh khủng. Tôn Ngộ Không coi là kia thân thể khổng lồ, là cái nào đó xà tinh pháp tướng thiên địa. Kỳ thật đó bất quá là chúng xà chi vương bản thể thôi. Ngộ Không, chúng ta chính là người xuất gia, nhìn thấy dân chúng chịu khó, thế nào có thể một mình đào tẩu? Lúc này Đường Tăng lại bắt đầu thánh mẫu biểu hiện. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ, chỉ có thể che chở Đường Tăng. Chỉ là cũng may thời gian cũng không dài, Đường Tăng liền bị đụng ngã. Thì ra chúng xà chi vương, trong lúc nhất thời bắt không được tứ kiếm lang quân, liền phóng xuất ra kịch độc. Loại kịch độc này là từ hắn lân phiến phía dưới phát ra. Màu tím khí độc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Thất Tuyệt Sơn. Những cái kia Tôn Ngộ Không phân thân, từng cái bị đụng ngã, cuối cùng nhất biến thành lỗ khỉ. Ngươi muốn hỏi nào thôn dân? Bọn hắn sớm đã bị nọc độc hòa tan, không tìm được. Tôn Ngộ Không kiến thức không tốt, trực tiếp cóng Đường Tăng liền hướng nơi xa bay đi. Mặc dù Tôn Ngộ Không phản ứng cực nhanh, nhưng là Đường Tăng hay là hút vào chút ít khí độc, lâm vào ngất. Ngoa Tô Cơ, không cần sử dụng ngươi độc a. Xong, như thế lớn phạm vi, ta nên thế nào hướng Phật Tổ bàn giao? Linh Xà Tôn giả nhìn xem chung quanh tràn ngập nọc độc, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Bởi vì chúng xà chi vương Gasker phát ra nọc độc, đã nuốt sống chung quanh 10 cái thôn. Một chút nhân loại mà thôi, có cái gì ngạc nhiên? Chúng xà chi vương hoàn toàn không thèm để ý nơi này không phải Thiên Trúc Quốc. Nếu như là Thiên Trúc Quốc, chúng xà chi vương đương nhiên có thể tùy ý phóng thích nọc độc. Dù sao cái chỗ kia thiên đình là bất kể, còn như Linh Sơn, căn bản cũng sẽ không quản những này khổ hành tăng chuyện. Khổ hành tăng tại toàn bộ phương Tây là có đặc quyền. Như hôm nay giết chết một vạn tên bách tính, đối với những này khổ hành tăng tới nói, cùng ăn cơm hô hấp giống như đơn giản. Gia hỏa kia thế mà còn chưa có chết. Lúc này Linh Xà Tôn giả phát hiện Tứ Kiếm Lang Quân thế mà đứng tại Độc Nọc Độc Chi Hải bên trên. Đúng vậy, chúng xà chi vương phát tán ra nọc độc nhiều lắm, hội tụ đến cùng một chỗ, đều trở thành một cái không nhỏ hồ. Thế nhưng là Tứ Kiếm Lang Quân sử dụng không gian năng lực ngăn cách những này nọc độc, thế mà còn chưa có chết. Chúng xà chi vương lập tức phun ra một ngụm kịch độc, như là thác nước, tới hướng về phía Bốn Kiếm Tôn giả. Lúc này Bốn Kiếm Tôn giả đã là nọ mạnh hết đà. Hắn không nghĩ tới đối thủ khủng bố như thế, chẳng những hình thể khổng lồ như thế, hơn nữa còn có thể phóng thích kinh khủng kịch độc. Cho dù hắn cực lực thi triển không gian pháp tắc ngăn cản, kia kịch độc vẫn là thẩm thấu tiến đến. Đương nhiên, hắn nắm giữ không gian pháp tắc cũng chỉ là cái da lông mà thôi, là ngăn không được chúng xà chi vương độc. Cảm nhận được mình thân thụ kịch độc, Tứ Kiếm Lang Quân trực tiếp xuất ra một cái hồ lô bóp nát. Đại tiên cứu ta! Tứ Kiếm Lang Quân trong nháy mắt biến mất. Lúc này vừa vặn không gian của hắn vòng phòng hộ bị nọc độc mất. Sau một khắc, Bốn Kiếm Tôn giả ngã ầm ầm ở Dương Mi đại tiên trước mặt. Trên người hắn độc văng đến trung quanh hoa hoa thảo thảo, trong nháy mắt khô héo. Ai ra, hắn đây là chúng kịch độc. Sở Vân vô ý thức thối lùi ra phía sau hai bước. Nhìn kỹ lại, loại kịch độc này còn tại ăn mòn trung quanh bãi cỏ. Tứ Kiếm Lang Quân liền thừa cuối cùng nhất một hơi. Đại tiên, ngươi không cứu ngươi cái kia mã tử sao? Hắn giống như không chịu nổi. Sở Vân nhìn thấy Dương Mi đại tiên, người sau một lòng đang nghiên cứu độc rắn, hoàn toàn không có chú ý tới Tứ Kiếm Lang Quân, cái này sắp hỏng rồi. Trải qua Sở Vân nhắc nhở, Dương Mi đại tiên mới lấy tay chỉ một cái. Tứ Kiếm Lang Quân bên trên nọc độc lập tức tự động thoát ly, lơ lửng giữa không trung bên trong. Dương Mi đại tiên tại dùng nhẹ tay nhẹ bắn ra, một cỗ pháp lực rót vào Tứ Kiếm Lang Quân trong cơ thể. Lúc này đối phương khí sắc mới tốt nữa bắt đầu. Kỳ thật Dương Mi đại tiên cũng không hiểu đến thế nào giải độc, hắn chẳng qua là sử dụng đại pháp lực cưỡng ép chữa khỏi Tứ Kiếm Lang Quân thôi. Đa tạ đại tiên xuất thủ cứu giúp. Tứ Kiếm Lang Quân quỳ trên mặt đất lập tức nói tạ. Đứng lên đi. Đại tiên yên tâm, ta cái này trở về lại cùng xà yêu kia quyết nhất tử chiến. Kỳ thật Tứ Kiếm Lang Quân một chút đều không muốn trở về, thế nhưng là để chứng minh giá trị của mình, vẫn là cắn răng nói. Hắn biết, tại những này đại năng trong mắt, nếu như đã mất đi giá trị, như vậy hạ chẳng chỉ có một cái. Không cần trở về, Đường Tăng sư đồ đã vượt qua này khó khăn. Sở Vân nhắc nhở nói. Cớ gì nói ra lời ấy? Dương Mi đại tiên không hiểu nhìn về phía Sở Vân. Đại tiên ngài có chỗ không biết, kia Đường Tăng cũng thân chúng kịch độc, chỉ cần chưa khỏi độc, cái này một khó liền xem như quá rồi. Sở Vân giải thích nói. Còn có thể dạng này. Dương Mi đại tiên cũng không nghĩ tới là kết quả này. Đã như vậy, người trước hết ở chỗ này tu hành đi, có cái gì không hiểu, cũng là có thể tới hỏi lão phu. Một bên Tứ Kiếm Lang Quân lập tức mừng rỡ như điên. Trước đó hắn còn tưởng rằng muốn tiếp tục nhiệm vụ, không nghĩ tới trực tiếp bị thả ra. Thất Tuyết Sơn, nọc độc đã lan tràn phụ cận 10 cái thôn. Trong làng bách tính không một may mắn thoát khỏi, liền ngay cả Đường Tăng cũng lâm vào hôn mê. Đại sư Minh, sư phó thân chúng kịch độc chúng ta nên thế nào xử lý a? Sa Hỏa Thượng một mặt lo lắng nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Nếu như Đường Tăng tại trước mặt bọn hắn cũng không có cách nào cùng Linh Sơn bàn giao. Mặc dù Đường Tăng đã chết qua rất nhiều lần, nhưng Sa Hỏa Thượng cũng không muốn chuyện như vậy bị Linh Sơn phê bình. Bát Giới, Sa sư đệ, ngươi không xem trọng sư phó. Cái kia đầu rắn bên trên nam tử, nhất định có biện pháp có thể cứu sư phó. Vạn Trượng chi cao đầu rắn bên trên, còn đứng lấy một người, chính là Linh Xà Tôn giả. Lúc này hắn chính hết sức chuyên chú tìm kiếm Bốn Kiếm Tôn giả, bởi vì Dương Mi đại tiên đưa tặng bảo mệnh hồ lô thật cao minh. Đến bây giờ hắn đều không có phát giác, Tứ Kiếm Lang Quân đã trốn. Tôn Ngộ Không bay đến đầu rắn phía trên, thấy đối phương một thân khổ hành tăng cách đắn mặc, liền biết là Linh Sơn người. Không biết là vị nào tôn giả giá lâm. Ta lão Tôn ở chỗ này hữu lễ. Chúng xà chi vương cùng Linh Xà Tôn giả đồng thời chú ý tới Tôn Ngộ Không. Chỉ là hai người thái độ lại là hoàn toàn tương phản. Bần tăng hoàn lễ. Linh Xà Tôn giả không người hoàn lễ nói, mà dưới người hắn chúng xà chi vương, nhưng liền không có như thế có lễ phép. Cái nào danh con không có trải qua bản đại gia cho phép, dám đứng tại bản đại gia trên đầu. Chúng xà chi vương Ngoa Tô Cơ phẫn nộ nói, Ngoa Tô Cơ, không nên tức giận nha, vị này chính là thỉnh kinh người người hộ đạo, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Đại thánh, này tới mục đích là. Chương 934, Thất Tuyệt Sơn giống như nhân gian địa ngục, 1/2, chương 934, Thất Tuyệt Sơn giống như nhân gian địa ngục, 1/2. Sư phụ ta chúng độc. Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua dưới chân cự xà theo bản năng nói, chúng xà chi vương thật sự là quá lớn, lớn đến khoa trương tình trạng. Ngươi nói cái gì thỉnh kinh người chúng độc? Ngươi là thế nào bảo hộ? Linh Xà Tôn giả có chút không vui nói, hắn không xa vạn dặm mà đến, không phải là vì giúp thỉnh kinh người vượt qua kiếp nạn này sao? Thỉnh kinh người thế mà tại hắn ngay dưới mắt chúng độc, cái này khiến Linh Xà Tôn giả vô cùng tức giận. Cái gì Tề Thiên Đại Thánh, ngay cả một phàm nhân đều bảo hộ không được? Chúng xà chi vương Gasker cũng châm chọc khiêu khích. Hắn không thể ra tay với Tôn Ngộ Không, nhưng là không trở ngại hắn nhà rảnh. Tôn Ngộ Không một mặt im lặng. Độc này còn không phải các ngươi thả. Tôn Ngộ Không chỉ xuống đất, chỉ gặp trên mặt đất đã xuất hiện một cái hồ nước màu tím. Bên trong toàn bộ là màu tím độc. Sư phụ ta chính là chúng cái này độc. Chúng xá chi vương, Linh Xá Tôn giả. Chuyện này lớn rồi. Nếu là hắn đem thỉnh kinh người độc chết, hắn cũng không có biện pháp cùng Linh Sơn bàn giao. Ngoa Tô Cơ, ta đã sớm nói cho ngươi đừng dùng độc, ngươi như thế rất tốt, chúng ta thánh tăng đều chúng độc. Linh Xá Tôn giả một mặt oán trách nói. Vừa nói, hắn đem một bình sứ nhỏ kín đáo đưa cho Tôn Ngộ Không. trong này có 10 hạt đan dược, chỉ cần có một hạt liền có thể cứu ngươi sư phó. Nghĩ thầm 10 hạt giải độc đan, hẳn là đủ rồi. Tôn giả chung quanh còn có không ít trong dân chúng độc đâu. Tôn Ngộ Không nhắc nhở nói, lần này phóng độc đã chết trên bạn người, đương nhiên còn có không ít chúng độc bách tính, bây giờ còn có một hơi. Những cái kia bất quá là dân đen mà thôi, không cần phải để ý đến. Linh xà tôn giả khoát tay nào nói, tại Thiên Trúc Quốc, bọn hắn những này cao cao tại thượng khổ tình tăng, là không cần để ý những cái kia dân đen sinh mệnh. Cái này, Tôn Ngộ Không cuối cùng hiểu rõ Quan Âm Bồ Tát không thích này một đám khổ hành tăng. Bọn này khổ hành tăng từng cái có bệnh trạng giống như yêu thích. Trước kia Tôn Ngộ Không chỉ thấy quá rồi tuyệt thực tôn giả, hắn cái gọi là tuyệt thực chỉ là không ăn thịt người mà thôi, còn lại cái gì đều ăn. Trước mắt cái này một vị xem ra là thao túng cự xà, cùng hắn ở chỗ này cùng cái này cố chấp khổ hành tăng tranh luận, còn không bằng đi cứu sư phó. Tôn Ngộ Không lấy được thuốc giải độc, đi tới Đường Tăng bên người. Đại sư Minh, sư phó sắp không được. Sa Hòa Thượng đỡ lấy Đường Tăng một mặt lo lắng nói. Lúc này Đường Tăng trạng thái vô cùng hỏng bét, thân thể của hắn đã bắt đầu hóa lỏng, dưới làn da đều có thể nhìn thấy mạch máu, lại có nhất thời nửa khắc liền sẽ hóa thành nước huyết. Không sao, ta đưa giải dược ra. Tôn Ngộ Không xuất ra một viên giải dược cho Đường Tăng ăn bảo. Hầu ca, ta cũng tới một viên. Chư Bát Giới nâng cao cái bụng lớn bỏ tới, kỳ thật hắn cũng trúng độc. Bát Giới, Tôn Ngộ Không tự mình cho Chư Bát Giới ăn vào một viên đan dược. Đại sư Minh, ngựa đều đã chết. Cho tới nay sư đồ bốn người đều là cưới Hãn Huyết Bảo Mã. Bởi vì Tiểu Bạch Long đã sớm rời đi, Đường Tăng cưới chính là Hãn Huyết Bảo Mã. Không có thần tiên bảo vệ, Hãn Huyết Bảo Mã cũng chịu không được chúng xà chi vương kịch động. Nhanh đi cứu ngựa. Tôn Ngộ Không đem giải dược giao cho Sa Hòa Thượng. Đại sư Minh không còn kịp rồi, ngựa đã chết. Sa Hòa Thượng cực kỳ bi thương nói. Dù sao nuôi như thế thời gian dài, đã có tình cảm. Con rắn này là nơi nào tới? Kia to lớn xà thân ý liễu nhiên che khuất bầu trời. Bồ Tát mời tới. Tôn Ngộ Không thở dài một hơi nói, vị này linh xà tôn giả rất hiển nhiên chính là Quan Âm Bồ Tát từ Thiên Trúc Quốc mời tới. Chỉ là không nghĩ tới hắn có thể náo ra như thế động tĩnh lớn. A, đại sư Minh trung quanh thế nhưng là chết không ít người a. Đà La thôn bởi vì khoảng cách gần nhất, không còn một ngống, toàn bộ bị độc chết. Tính cả xung quanh 10 cái thôn trang, cũng là giống nhau vận mệnh. Ngộ Không, Đường Tăng hư nhược mở hai mắt ra. Mặc dù độc đã giải, nhưng là hắn hay là rất suy yếu. Sư phó, ta ở chỗ này. Tôn Ngộ Không lập tức tiến lên cầm Đường Tăng hai tay. Dưới núi thôn thế nào? Không hổ là cực phẩm thánh mẫu, Đường Tăng vừa tỉnh dậy lo lắng chính là dưới núi thôn. Sư phó dưới núi thôn, địa thế chỗ chúng, hiện tại đã bị nọc độc chém mất. Người kia không có sao chứ? Đường Tăng còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, chỉ là theo bản năng nói, hắn chỉ là dính vào một điểm nọc độc, đều đã dạng này. Dưới núi thôn đều bị nọc độc chém mất. Sư phó thôn dân tám thành đã cũng bị mất. Nọc rắn này rất lợi hại. Đàng Hoàng Sa Hòa Thượng nói. Lúc này Đường Tăng còn không có kịp phản ứng. Sư phó ngươi chỉ là dính vào một điểm độc liền mất đi. Dưới núi thôn đều bị nọc độc chém mất, bên trong bách tính khẳng định là sống không thành. A, lúc này Đường Tăng mới phản ứng được. A Di Đà Phật. Đường Tăng một mặt bi phẫn nhìn về phía dưới núi. Mặc dù trong làng bách tính cũng không có chiêu đãi qua Đường Tăng, nhưng là trong làng thân nhân gặp nhau chân thành nụ cười lại là thật. Trước mấy ngày Đường Tăng còn vì những cái kia bị trói đi người trẻ tuổi trở về mà vui vẻ, nhưng là bây giờ bọn hắn chết hết ở nọc độc bên trong. Ngộ Không, độc này là từ đâu tới? Đầu kia lớn xả thân trong cơ thể phát ra. Chư Bát Giới trực tiếp mở miệng nói ra. Đây là cái gì rắn? Đường Tăng lần nữa hoài nghi nhân sinh, dọc theo con đường này cũng coi là thấy qua việc đời. Đây là từ trước tới nay chưa từng gặp qua to lớn như vậy rắn. Mấu chốt vẫn là một con rắn độc. To lớn như vậy rắn độc ở chỗ này, kia dân chúng chung quanh chẳng phải là. Đường Tăng đã nghĩ đến làm bách tính hạ tràng. Sư phụ, cái này rắn là đến từ với Tây Thiên, lão tôn chỉ có thể tìm Bồ Tát đem bọn hắn đưa tiễn. Vị yêu linh xả tôn giả, Tôn Ngộ Không cũng đã gặp qua. Đối phương hoàn toàn không đem bách tính để vào mắt. Những cái kia tầng dưới chót nhất bực tức bách tính, trong mắt hắn chẳng qua là dân đen mà thôi. Một đám dân đen chết cũng liền chết rồi. Chỉ là một cái vấn đề khác, một mực quanh quẩn tại Tôn Ngộ Không trong lòng. Đó chính là cái này một khó nên thế nào qua. Dù sao yêu quái cũng không có đối Đường Tăng trực tiếp ra tay. Kỳ thật tại cái này hoàn toàn yên tĩnh âm thanh bên trong, cái này một khó liền đã đi qua. Bởi vì Đường Tăng chúng độc bị thương tổn. Nhưng vào lúc này, phía trên đập nước sụp đổ, một đường nọc độc hồng thủy chảy xuống. Sư phó, Tôn Ngộ Không trực tiếp phóng lên Đường Tăng liền hướng chỗ cao bay đi. Bát Giới, xà sư đệ mau trốn. Sư đồ bốn người bò lên trên phụ cận sân phòng, nơi này có cây bởi vì nọc độc ảnh hưởng, toàn bộ đã khô héo. Ở chỗ này Đường Tăng còn chứng kiến phụ cận mấy cái thôn hình dạng. Trong đó có một lão giả nửa người trên gắt gao bắt lấy một gốc cái cổ siêu mèo cây. Nửa người dưới đã bị ăn mòn thành bạch cốt âm u a. Ngộ Không, nơi này bách tính chẳng lẽ đều? Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu. A Di Đà Phật, sai lầm sai lầm. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng không biết nên thế nào làm. Nhưng vào lúc này, Quan Âm Bồ Tát thanh âm truyền đến. Ngộ Không, mang theo sư phó ngươi mau rời khỏi nơi này. Chương 935, những cái kia dân đen đã sớm ăn đủ. Chương 935, những cái kia dân đen đã sớm ăn đủ. Tôn Ngộ Không nhìn một phía, sư phó cùng hai vị sư đệ tựa hồ cũng không nghe thấy. Xem ra là Quan Âm Bồ Tát cho hắn truyền âm. Bồ Tát cái này một khó còn chưa qua đâu. Tôn Ngộ Không có chút khó khăn nói, cái này một khó đã qua. Quan Âm Bồ Tát thanh âm truyền đến, thì ra nếu như không có người khác nhúng tay, chỉ bằng vào đỏ lân đại mãng thực lực cũng bắt không được Đường Tăng, nhiều nhất chỉ là được một chút kinh hãi. Mà bởi vì chúng xà chi vương đến thả ra kịch độc, Đường Tăng thân chúng kịch độc, cùng nhận lấy kinh hãi, kỳ thật còn nghiêm trọng hơn nhiều. Hiện tại Đường Tăng đã khôi phục, cái này một khó tự nhiên là đi qua. Đa tạ Bồ Tát chỉ điểm. Chỉ là sư phụ ta ngựa bị độc chết. Việc này, ngày sau tự có an bài, các ngươi đi đầu đi Tây Phương. Vâng, Bồ Tát. Bồ Tát thanh âm biến mất. Tôn Ngộ Không đối Đường Tăng nói: "Sư phó, nơi này là không phải chi địa, chúng ta nên rời đi trước nơi này." Ngộ Không, nơi này bất tính. Đường Tăng vẫn là lo lắng nơi này bất tính. Trước tiên nếu như gặp phải loại tình huống này, lão hòa thượng phát thiệt tâm, Tôn Ngộ Không vô luận như thế nào cũng muốn đem nơi này bách tính cứu sống. Nhưng là bây giờ tình huống hoàn toàn khác biệt. Phật môn đối với địa phủ lực ảnh hưởng đã cực kỳ bé nhỏ, muốn mang về những cái kia hồn phách cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho nên ở chỗ này Tôn Ngộ Không gân cái nói dối, đó chính là Quan Âm Bồ Tát biết xử lý chuyện này. Sư phó yên tâm, Bồ Tát tự sẽ cứu những người dân này. A Di Đà Phật. Đường Tăng chắp tay trước ngực, trách trời thương dân nói: "Dạng này Bần Tăng an tâm." Thế là Đường Tăng tại Tôn Ngộ Không gánh vác phía dưới, trốn ra Thất Tuyệt Sơn phạm vi. Lúc này chúng xà chi vương chiếm cứ tại trên đỉnh núi, đám kia hòa thượng tựa hồ trốn. Giao cho chúng ta nhiệm vụ, không phải còn bao gồm tập kích Đường Tăng sư đồ sao? Chúng xà chi vương nghi ngờ hỏi. Thế nhưng là vừa rồi Bồ Tát truyền âm, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Linh xà tôn giả nghi ngờ nói. Bọn hắn vẫn không có động thủ đâu, Đường Tăng sư đồ cái này một khó liền hoàn thành. Cũng không nghĩ một chút chúng xà chi vương, cái này tai nạn tính hình thể, ở đâu đều là một trận hạo kiếp. Càng mấu chốt chính là, chúng xà chi vương thế mà phóng thích nọc độc, mà lại là loại kia không nói đạo lý kịch độc. Thất Tuyệt Sơn phạm vi 10 dặm trong vòng, ngoại trừ Đường Tăng sư đồ đã không có người sống. Gần trăm dặm phạm vi bên trong sinh mệnh đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thật sự là quá tốt. Chúng xà chi vương phương thức tư duy tương đối trực tiếp. Bồ Tát nói xong thành, cũng sẽ không cần xoắn xuýt. Linh xà tôn giả, ta muốn ăn người. Tốt, chờ trở lại Thiên Trúc Quốc, ta tự nhiên sẽ dâng lên cống phẩm. Linh xà tôn giả miệng đầy đồng ý, loại rắn này chi vương mỗi lần ra sân đều cần tế phẩm. Hắn sớm đã thành thói quen. Lần này ta muốn ăn cái này Tây vực bách tính, Thiên Trúc Quốc dân đen ta đều chán ăn. Chúng xà chi vương trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi muốn ăn nơi này bách tính? Linh xà tôn giả kinh ngạc nói. Nơi này cũng không đủ hắn quản. Nếu là bắt người nơi này làm tế phẩm, tựa hồ phải hỏi một chút nơi này thần minh. Lần này ta muốn 2 vạn người. Chúng xà chi vương trực tiếp công phu sư tử ngoạm. 2 vạn người không có vấn đề à? Các ngươi về Thiên Trúc Quốc, ngươi ăn bao nhiêu người đều có thể. Thiên Trúc Quốc dân đen không đáng tiền, ăn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Nhưng nơi này cũng không phải Thiên Trúc. Cái này để Linh Xà Tôn giả có chút khó làm. Ta đã nói rồi, Thiên Trúc Quốc dân đen, ta đã sớm chán ăn. Chúng xà chi vương lắc đầu nói. Ta muốn ăn thịt người, ta muốn ăn người địa phương. Cái này khiến Linh Xà Tôn giả nhức đầu không thôi. Ngay tại vừa rồi, thô sơ giản lược đánh giá một chút, liền đã vượt qua 12,000 người chết tại nọc độc phía dưới. Nếu là lại ăn 2 vạn người, hắn nên thế nào hướng Linh Sơn bàn giao đâu? Nếu như ngươi không đồng ý, ta liền tự mình đi ăn. Đừng, ta cho ngươi tìm. Linh xà tôn giả ngăn cả nói. Chỉ là ngươi bây giờ thân thể thật sự là quá lớn. Ngươi trước biến thành hình người, chúng ta tìm nơi này thổ địa thần, còn có thành hoàng hỏi một chút. Tại Linh xà tôn giả hảo ngôn khuyên bảo, như thế nói cái này vương mới biến thành nhân loại hình thái. Đương nhiên, nhân loại hình thái cũng là cả người cao gần 2 mét cự hán. Linh xà tôn giả niệm một đoạn thỉnh thần chú. Thế nào chuyện? Nơi này thổ địa thần tại sao không ra? Quá rồi gần nửa khắc đồng hồ thời gian, cũng không thấy nơi này có thổ địa thần ra. Linh xà tôn giả có chút tức giận. Không nghĩ tới bản địa thần linh, cư nhiên như thế không nể mặt bản tôn giả. Nhưng vào lúc này, một tiếng hư nhược thanh âm truyền đến. Tôn giả đại nhân, tiểu lao nhân tới. Chỉ gặp thổ địa công từ dưới đất bò lên ra. Thì ra hắn cũng trúng độc rắn, được nọc độc ảnh hưởng, hiện tại cũng chỉ còn lại một hơi treo. Ngươi đây là thế nào rồi? Thổ địa thần hình dạng, đem linh xà tôn giả giật mình kêu lên. Tôn giả, tiểu lao nhân thân trúng độc rắn, còn xin tôn giả cứu lao hủ một mạng. Đúng vậy, chúng xà chi vương kịch độc, ngay cả thần tiên đều gánh không được. A điển hình nhất đại biểu chính là trừ bát giới. Trừ bát giới rõ ràng cũng gánh không được. Chớ nói chi là nơi này thổ địa công. Thì ra ngươi là chúng độc, hắn tới như thế muộn, đây không phải không tôn trọng bản tọa. Linh xà tôn giả đem đây hết thể nghĩ thông suốt về sau, một mặt hài lòng nói. Đây là giải độc đan. Lần này linh xà tôn giả nhưng liền không có như vậy hào phóng, liền cho thổ địa công một hạt. Thổ địa công nhận lấy giải dược lập tức ăn bảo. Quá rồi ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, thổ địa công mới bất đau tới. Giải dược ngươi cũng ăn, cần cho chúng ta làm một việc. Gặp thổ địa công gần như hoàn toàn khôi phục, số không xà tôn giả mở miệng nói ra. Tôn giả, xin mời ngài nói. Thổ địa công một mặt cung kính nói. Chuẩn bị cho chúng ta 5 vạn cái bách tính. Được rồi. Thổ địa công theo bản năng đồng ý, bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Tôn giả, ngài muốn 5 vạn cái bách tính làm cái gì? Thổ địa công một mặt không hiểu hỏi quá rồi. Coi là vị này tôn giả là muốn xây cái gì hành cung? Đương nhiên là hiến tế cho bản đại gia. Chúng xà chi vương một mặt kiêu ngạo nói. Cái này chỉ sợ không được. Thổ địa công tiếng nói chưa rơi, cả người hắn liền bị chúng xà chi vương nhấc lên. Ngươi lại dám từ chối vĩ đại chúng xà chi vương? Tiểu lao nhân không dám. Thổ địa công đội vàng khoát tay nói. Đó là bởi vì tiểu lão nhân khu quản hạt bách tính đã toàn bộ bị độc chết. Một cái thổ địa quản hạt phạm vi vốn là không lớn. Cái này Thất Tuyệt Sơn chung quanh có như vậy 10 cái thôn trang, hiện tại đã chết gần hết rồi. Ngay cả thổ địa công đều không thể may mắn thoát khỏi, những cái kia phổ thông bách tính tuyệt không sinh lộ. Cái gì? Lúc này chúng xà chi vương cũng mới kịp phản ứng, hắn thả ra nọc độc có chút nhiều. Người ở nơi nào miệng tương đối nhiều. Chúng xà chi vương trực tiếp đem thổ địa công ném xuống đất. Từ đây tới tây 300 dặm Chu Tử Nước, cái này tử địa gần nhất quốc gia, hẳn là có thể thỏa mãn tôn giả khẩu vị. Chu Tử Nước thành hoàng chớ có trách ta, tử đạo hưu bất tử bần đạo. Chương 936, độc rắn lan tràn, mấy bạn bách tính bỏ mình. Chương 936, độc rắn lan tràn, mấy bạn bách tính bỏ mình. Tôn Ngộ Không cưỡng ép mang rời khỏi đường tăng. Đương nhiên, chỉ là rời đi Thất Tuyệt Sơn. Bởi vì đi là thông thiên chi lộ, cho nên Tôn Ngộ Không không có khả năng một mực mang theo đường tăng phi hành. Tại Thất Tuyệt Sơn phụ cận một cái trên ngọn núi lớn, sư đồ bốn người bắt đầu tiếp tục kỳ hành. Bởi vì cái này núi lớn là Thất Tuyệt Sơn, phương nam một toàn núi lớn. Chỉnh thể mà nói cũng không có vi quy. Thế nhưng là ngọn núi lớn này cũng nhận nọc độc ảnh hưởng. Toàn bộ trên núi cỏ cây đã sớm khô héo. Ngộ Không, cái này núi là thế nào chuyện? Đường Tăng mở mịt nhìn xem đây hết thảy. Cái này, Tôn Ngộ Không không biết nên thế nào giải thích, mà một bên Chư Bát Giới trực tiếp mở miệng nói ra. Còn có thể có cái gì, như thế độc rắn thôi. Kỳ thật trong không khí cũng tràn ngập độc rắn. Sư huynh đệ ba người nương tựa theo pháp lực có thể miễn dịch trong không khí độc, chỉ cần không dính trong nước độc vấn đề không lớn. Mà Đường Tăng một mực bị bọn hắn ba huynh đệ bảo vệ rất tốt, hơn nữa còn có giải dược, cho nên Đường Tăng cũng không có được ảnh hưởng. Tại cách đó không xa truyền đến một trận khóc giống âm thanh. Cha, ngươi thế nào? Ngộ Không, có phải hay không là yêu quái? Dọc theo con đường này kinh lịch, Đường Tăng đã sớm sợ hãi tiếng khóc, bởi vì mỗi lần nghe được tiếng khóc, trên cơ bản đều là gặp được yêu quái. Không phải yêu quái. Ồ, cái này trên núi thế mà còn có người còn sống. Phải biết nọc rắn này thực sự quá mạnh, quan trọng nhất chính là số lượng nhiều. Thất Tuyệt Sơn phụ cận bách tính đều chết sạch. Đường Tăng nghe xong không phải yêu quái, thánh mâu tâm lần nữa tràn lan. Thế là liền theo tiếng mà đi. Chỉ gặp hai tên thiếu niên đang tại khóc phụ thân của bọn hắn, mà bọn hắn phụ thân lúc này khí tức vô cùng yếu ớt, thân thể làn da thay đổi trong suốt, rất hiển nhiên là chúng độc rắn. Đừng khóc. Lão giả kia chỉ là nhìn thoáng qua Đường Tăng, sau đó thuận tiện tắt thở. Đường Tăng liền vội vàng tiến lên xem xét. Thế nhưng là thì đã trễ, đối phương đã tắt thở rồi. A Di Đà Phật. Đường Tăng khổ sở chắp tay trước ngực. Nhưng vào lúc này, một tên thiếu niên trong đó ho ra ngụm lớn máu tươi. Mắt thấy không được. Ngộ Không, xem hắn thế nào rồi. Sa Hỏa Thượng cùng Tôn Ngộ Không lập tức tiến lên xem xét. Hắn cũng trúng độc rắn. Bởi vì khoảng cách khá xa, nhưng là cũng hô vào không ít độc rắn. Hiện tại độc rắn đại bạo phát, có thể nói là không có thuốc nào cứu được. Nhanh cầm giải dược. Đường Tăng lập tức đối Sa Hỏa Thượng phân phó nói. Thế nhưng là sư phó cái kia giải dược là vì ngày chuẩn bị. Bởi vì Đường Tăng cũng hút vào không ít độc, mỗi cách một đoạn thời gian, nhất định phải phục dụng một viên giải độc đan. Mau đưa giải dược cho ta. Sa Hỏa Thượng nhìn về phía Tôn Ngộ Không, người sau nhẹ gật đầu, lúc này mới đem giải dược đem ra. Đường Tăng tự mình cho hai cái thiếu niên ăn vào. Bởi vì lúc này hai cái thiếu niên tình trạng cũng phi thường chênh lệch. Đa tạ trưởng lão cứu mạng. Hai tên thiếu niên lập tức quỳ lạy. Mau mau bắt đầu, các ngươi đây là thế nào? Chúng ta là chúng Thất Tuyệt Sơn bay tới khói độc mới thành như vậy. Một tên thiếu niên trong đó giải thích nói. Sư phó là độc rắn. Sa Hỏa Thượng cẩn thận nói. Một bên Tôn Ngộ Không cũng là tương đương phiền muộn. Quan Âm Bồ Tát thế mà đi Thiên Trúc Quốc tìm tới như thế hai người. Đối phương hoàn toàn không có đem bách tính xem như người đối đại. A sư phó, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi. Chốc lát nữa có thể lại phải có khói độc phá tới. Tôn Ngộ Không tiến lên nhắc nhở nói. Vậy cái này hai cái thiếu niên làm sao đây? Đường Tăng lo lắng hỏi. Hai cái thiếu niên cũng chỉ có 13 tuổi. Lưu tại nơi này, chẳng phải là chỉ có chờ chết phần. Chúng ta có thể đem hai cái này thiếu niên, giao cho quan viên nơi này. Cũng chỉ đành như thế. Đường Tăng nhẹ gật đầu. Cha mẹ của bọn hắn quan, tự nhiên sẽ xử lý. Cho nên một nhóm bốn người mang theo hai tên thiếu niên liền tiếp theo lên đường. Hai tên thiếu niên bởi vì ăn giải độc đan nguyên nhân, trong thời gian ngắn không ngại. Sư đồ bốn người đi hai ngày. Bởi vì Đường Tăng đã mất đi ngựa, tốc độ tự nhiên chậm lại. Phát hiện một cái đại thôn tử. Cái thôn này vẫn như cũ nhận lấy nọc độc ảnh hưởng. Ruộng lúa mạch bên trong cây nông nghiệp toàn bộ chết héo. Còn như bách tính cũng từng cái đổ vào trong nhà mình. A Di Đà Phật, thật sự là nghiệp chướng a. Ngộ Không, đem tất cả mọi người an táng đi. Đường Tăng thánh mâu tầm một phát. Tôn Ngộ Không nhìn một chút như thế nhiều thi thể. Dù sao người chết vì lớn, cũng không tốt từ chối. Được rồi, sư phó. Đương nhiên Tôn Ngộ Không cũng không phải là tự mình động thủ, mà là rút ra một cây lông khỉ, thổi ra hàng ngàn hàng vạn cái phân thân. Một chiêu này Tôn Ngộ Không đã sớm thuần thục với tâm. Hai canh giờ về sau, Đường Tăng sư đổ lần nữa lên đường. Đi hơn 10 dặm đường, lại là một cái thôn nhỏ. Thôn này bên trong không một người may mắn thoát khỏi. Thông qua tử tướng phán đoán cũng là như thế độc rắn. Đây rốt cuộc còn muốn chết bao nhiêu người? Trước đó đại mãng chỉ là tai họa một cái thôn, nhưng là bây giờ chung quanh mười mấy cái thôn, người đều chết sạch. Sư phó thôn thôn đều là người chết, tiếp tục như vậy nữa chúng ta cũng không cần thỉnh kinh. Sa Hỏa Thượng lo lắng nói. Đương nhiên hắn lo lắng hơn Đường Tăng thân thể, bởi vì nơi này vẫn là có độc tố tồn tại. Sư phó, như thế nhiều thôn, đem bọn hắn toàn bộ vùi lấp, chúng ta thời điểm nào có thể đến Tây Thiên A? Chư Bát Giới cũng hát để nói. Nguyên bản thu thi liền không thế nào may mắn, Chư Bát Giới một chút đều không muốn làm. Ngộ Không. Đường Tăng cũng biết không thể đem thời gian lãng phí ở trong chuyện này, có chút khó khăn nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Sư phó, chúng ta phóng hỏa đem thôn đốt đi. Dạng này cũng coi là lá dụng về cội đi. Tôn Ngộ Không đề nghị đem toàn bộ thôn đều đốt đi, bởi vì trong làng phần lớn đều là dùng nhà tranh. Đường Tăng có chút do dự. Sư phó nơi đây không nên ở lâu a, chúng ta còn mang theo hai cái thiếu niên đâu. Sa Hỏa thượng quyên, chúng ta mấy cái không có gì đáng ngại, hai cái này thiếu niên, bọn hắn sợ là chịu không được a. Đường Tăng nhìn thoáng qua hai cái tuổi nhỏ thiếu niên, không bằng nhẹ gật đầu. Người chết chung quy là không tranh nổi người sống. Thế là Tôn Ngộ Không một mũi lửa đốt đi trước mắt này thốt tử. Thế là một nhóm sáu người tiếp tục tiến lên. Đi một đường, cũng liền đốt đi một đường. Đợi đến ngày thứ bảy, cuối cùng nhìn thấy người sống. Quỷ a. Một cái lao đầu phát hiện Đường Tăng sư đồ, lập tức hướng nơi xa bỏ chạy. Tôn Ngộ Không lập tức xuất hiện tại trước người hắn, chặn đường đi của đối phương. Lao đầu tại sao trốn a? Ngươi không phải yêu quái sao? Ta lão Tôn là thỉnh kinh người đệ tử, thế nào có thể là yêu quái? Hiện tại Tôn Ngộ Không xử sự muốn so trước kia khéo đưa đẩy hơn nhiều. Trước kia gặp được người còn nói mình là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, hiện tại rõ ràng nói mình là thỉnh kinh người đệ tử. Ngươi là hòa thượng, chúng ta đều là hòa thượng. Chư Bát Giới tiến lên mở miệng nói ra. Bất quá hắn thai to mặt lớn, đem đối phương giật mình kêu lên. Yêu quái a, chúng ta không phải yêu quái. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới hai người đem lão đầu níu lại, Đường Tăng tiến lên giải thích nói. Thấy được Đường Tăng hình dạng, lão đầu kia nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Nhìn vị trưởng lão này, giống như là người. Mặc dù thực sự nói thật, nhưng câu nói này thế nào nghe đều giống như mắng chửi người. Chương 937, Chu Tử Nước Nhân Gian Thảm Kịch, 1/2, chương 937, Chu Tử Nước Nhân Gian Thảm Kịch, 1/2, xin hỏi vị lao giả này, ngươi tại sao e ngại từ phía đông người tới? Đường Tăng cũng nghe ra trong lời nói của đối phương không đúng, cũng không có làm qua nhiều tính toán. Ngươi không biết, từ phía đông người tới, nghe nói đều chúng yêu độc, rất nhanh liền chết rồi. Các ngươi không có chúng độc a? Đường Tăng thở dài một hơi. Quả nhiên chuyện hắn lo lắng vẫn là xảy ra. Độc rắn ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Ngộ Không, ngươi không phải nói Bồ Tát biết xử lý việc này sao? Sư phó, Tôn Ngộ Không nhất thời không biết nên trả lời như thế nào tốt. Trước đó chỉ là Tôn Ngộ Không qua loa, hiện tại tam giới náo động, Bồ Tát đoán chừng có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nói thật ra, giống như Linh Xà Tôn giả lời nói, những này bình thường dân đen, chết thì đã chết. Có mấy lời Tôn Ngộ Không cũng không cách nào nói. Sư phó, lát nữa ta sẽ liên lạc lại một chút Bồ Tát. Loại chuyện này Tôn Ngộ Không vẫn như cũ chỉ là qua loa đi qua, chỉ có thể như thế. Đường Tăng lại quay đầu nhìn về phía lão giả. Lão giả đã đem trước mắt mấy người này xem như bệnh tâm thần. Cái gì chuyện sau tìm Quan Âm Bồ Tát? Bồ Tát là các ngươi muốn tìm liền có thể tìm. Xin hỏi lão nhân gia gần nhất phía đông tới bao nhiêu người? Người kia nhưng lão nhiều, hàng ngàn hàng vạn, chỉ là phần lớn đều sống không lâu. Kỳ thật chạy đến cũng liền như vậy mấy trăm người, đã chết gần hết rồi. Lão giả đã coi Đường Tăng là thành thần trải qua bệnh. A Di Đà Phật, cái này cực khổ thời điểm nào mới có thể biến mất ta? Đường Tăng lộ ra một bộ trách trời thương dân biểu lộ. Sư phó chỉ cần chúng ta đến Tây Thiên, lấy được Như Lai chân kinh, liền có thể hóa giải cái này cực khổ. Tôn Ngộ Không tiến lên một bước nói. Đương nhiên hiện tại Tôn Ngộ Không đã trở nên vô cùng khéo đưa đẩy, nói đều là lời hữu ích. Loại kịch độc này chính là Tây Thiên Linh Sơn Thả. Dù sao Linh Xà Tôn giả thế nhưng là Tây Thiên khổ hành tăng, hơn nữa còn là thực lực tương đối mạnh cái chủng loại kia. Tây Thiên có hơn vạn tên khổ hành tăng, bọn hắn đều là hai vị thánh nhân đệ tử. Bởi vì phương pháp tu hành đặc biệt mà gọi tên, trong đó tương đương một bộ phận người thực lực đã bước vào Đại La Kim Tiên. Liên Đại La Kim Tinh chất lượng và số lượng tới nói, muốn so Như Lai Phật Tổ thực tế nắm giữ nhân số mạnh hơn. Liên ngay cả bộ hạ vạn Phật đại trận, chính là mời tới hơn vạn tên khổ hành tăng. Cho nên những này khổ hành tăng tại phương Tây địa vị cao thượng, Linh Xà Tôn giả căn bản cũng không quan tâm phổ thông bách tính chết sống. Đã như vậy, chúng ta mau mau đi Tây Phương lên đường. Đường Tăng vội vàng thúc giục nói. Chờ đến Bung Đô, chúng ta cũng tốt cho hai cái này thiếu niên tìm thu nhận chỗ. Hai cái thiếu niên. Lao đầu nhìn về phía hai cái thiếu niên. Bọn hắn đều là Thất Tuyệt Sơn phụ cận cô nhi, phù mẫu đã bỏ mình, nơi đó đã không tiếp tục chờ được nữa, chúng ta vẫn mang theo hai người bọn họ. Đến Bung Đô giao cho quan phủ. Tôn Ngộ Không tiến lên một bước cười nói. Bọn hắn không có khả năng một mực mang theo hai cái thiếu niên. Đường A. Lao giả lập tức mở miệng ngăn cản. Theo sau tiến lên đem hai cái thiếu niên dẫn tới phía sau. Tôn Ngộ Không cũng không nghĩ tới phản ứng của lão giả sẽ như thế lớn. Các ngươi không thể mang hai đứa bé này trừ hỏa hố. Cha mẹ của bọn hắn chết tại Thất Tuyệt Sơn, đã đủ thảm, liền để hai người bọn họ đi theo lão hán ta đi. Mà lại các ngươi những này nơi khác cũng không cần hướng đi Tây Phương. Đến Bung Đô, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão giả nhắc nhở nói. Lão nhân ra cớ gì nói ra lời ấy? Đường Tăng nghi ngờ hỏi. Phải biết thân phận của bọn hắn bày ở nơi này, đi tới chỗ nào, quan phương nhân viên đều là một mực cung kính. Các ngươi có chỗ không biết, có một cái phương Tây tới đầu đà, hắn nói Thất Tuyệt Sơn buộc phát ôn dịch, là bởi vì quốc vương không dâng lên trời. Đầu đống. Tôn Ngộ Không có một loại dự cảm không tốt. Cái đầu kia đã nói, quốc vương nhất định phải hiến tế 5 vạn tên bách tính mới có thể lắng lại việc này. Lời vừa nói ra, sư đồ mấy người hai mặt nhìn nhau. Mà Tôn Ngộ Không tựa hồ là nghĩ đến chút cái gì. Cái đầu kia đã, tám thành chính là Linh Xà Tôn giả. Tôn Ngộ Không trong nháy mắt cảm giác đau cả đầu. Lúc trước hắn liền nghe đến kia chúng xà chi vương muốn ăn thịt người. Chẳng lẽ lại chạy đến trước mặt Bung Đô, áp chế quốc vương muốn ăn thịt người? Thật đúng là để Tôn Ngộ Không đoán chúng. Lúc này Linh Xà Tôn giả cùng chúng xà chi vương đã trở thành Chu Tử Nước thượng khách. Vậy hạ, ta muốn 5 vạn bách tính chuẩn bị thế nào? Linh Xà Tôn giả hơi không kiên nhẫn nói. Nhưng ở 3 ngày trước đó, hai vị này đại năng phụ xuống Chu Tử Nước, quốc vương còn tưởng rằng lòng thành của mình cảm động trời cao, phái ra hai vị hiện giả đến phụ tá hắn. Chỗ đó nghĩ đến hai cái này hoàn toàn chính là giết thần. Vị kia dáng người khôi ngô ra hỏa, ngày thứ nhất liền ăn sạch trong vương cung tất cả hộ vệ. Quốc vương liên tục cam đoan, muốn bị chúng xà chi vương tìm kiếm 5 vạn tên bách tính làm đồ ăn, lúc này mới sống tiếp được. Hôm nay đã đi qua ngày thứ 3 thời gian, quốc vương cũng mới tìm đủ 2 vạn tên bách tính. Không có khả năng đem tất cả bách tính một mạch cho hết 2 vị này hiến tế. Như thế bọn hắn chu tử nước còn qua chỉ là thời gian. Cho nên trong khoảng thời gian này, quốc vương một mực chọn lựa những cái kia già yếu tàn tật người, cùng nơi khác đi ngang qua khách thường, dùng bọn hắn đến kiếm đủ huyết thực. Cho nên về thời gian chậm trễ một chút. Tôn giả đại nhân, mời lại thư thả 2 ngày thời gian. Quốc vương một mặt ai đoán nói. Liền cho ngươi thêm 2 ngày thời gian, 2 ngày thời gian vừa đến, huyết thực không có chuẩn bị kỹ càng, ta liền giết sạch các ngươi những này dân đen. Linh xả tôn giả lạnh lùng nói. Nơi này quốc vương cũng quá không có lễ phép. Nếu như tại Thiên Trúc Quốc, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng. Nơi đó lãnh chúa hay là quốc vương, liền sẽ dễ như trở bàn tay trộm tới mấy ngàn bạch tính. Đương nhiên, những người kia đều là từ trong khu ổ chuột trộm tới dân đen. Dân đen loại vật này, tại Thiên Trúc Quốc muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nào giống nơi này, móc móc lục soát. Quốc vương rời đi linh xả tôn giả chỗ cung điện. Lúc này trên đầu đã hiện đầy mồ hôi dịt. Mỗi lần gặp vị này tôn giả đều cảm giác trở về từ coi chết. Mấy năm trước, hắn ái thê bị người cướp đi, được tâm bệnh. 2 năm này sớm đã là bệnh nguy kịch. Thân thể của hắn ngày càng sa sút. Nhưng là bây giờ hắn còn không thể ngã xuống, dù sao đem bách tính hiến tế cái tội danh này, không thể lưu cho mình nhi tử. Hắn nhất định phải một thân một mình, đem cái tội danh này chống đỡ. Chư thiên thần Phật ai có thể cứu lấy chúng ta chu tử nước? Nhưng vào lúc này, một cái trêu tức thanh âm truyền đến. Kia 2 cái tôn giả chính là đến từ Tây Thiên Phật môn, ngươi cầu chư thiên thần Phật là không có ích lợi gì. Vậy ta nên cầu ai? Quốc vương ngắm nhìn bốn phía, cũng không nhìn thấy có người. Hắn biết cái này nhất định là thần tiên hiển linh. Việc này ngươi hẳn là cầu Cửu Thiên Đãng Ma tổ sư. Cái thanh âm kia lần nữa truyền đến. Cửu Thiên Ma đạo tổ sư. Quốc vương nhớ thật kỹ cái tên này. Cửu Thiên Đãng Ma tổ sư chính là Chân Vũ đại đế, cũng là hiện giai đoạn tương đối quan tâm bách tính đại đế. Vân Vọng Sơn. Dương Mi đại tiên nhìn về phía Sở Vân. Xem ra ngươi lại dự định hố Chân Vũ đại đế a. Cái này gọi hố sao? Cái này gọi giới thiệu nghiệp vụ. Sở Vân một bộ vô lại bộ dáng nằm lại ghế bành. Chương 938, Chu tử nước bắt đầu bắt lính, 1/2, chương 938, Chu tử nước bắt đầu bắt lính, 1/2, nhận chỉ điểm quốc vương, mừng rỡ như điên chạy tới đạo quán bên trong. Trực tiếp đối Tam Thanh Tượng Thần quỳ lại nói, khẩn cầu Cửu Thiên Đãng Ma tổ sư cứu ta quốc dân. Quỳ gối Tam Thanh Tượng Thần trước mặt, cầu Chân Vũ đại đế. Loại này không hợp thói thường chuyện, vô luận như thế nào cũng không thể linh nghiệm. Nhưng ở có ý tận lực an bài phía dưới, quốc vương thanh âm tự nhiên mà vậy liền truyền đến Chân Vũ đại đế trong tai. Yêu quái chiếm lấy Chu tử nước. Loại chuyện này, Chân Vũ đại đế nếu như không biết thì cũng thôi đi, hiện tại biết, tự nhiên không thể không quản không hỏi. Chân Vũ đại đế muốn hạ phàm, lập tức nghe được thiên đỉnh tiếng trung. Không tốt, bệ hạ triệu tập chúng ta. Ngọc Hoàng đại đế chỉ có thể đem hạ phàm chuyện tạm thời gác lại. Rất nhanh đám người liền tới đến Ngự Hoa Viên bệ hạ bảo chúng ta như thế nào. Nam Cực Trường Sinh đại đế nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh, trực tiếp mở miệng hỏi. Còn không phải bởi vì Đông Hoàng Trung chuyện. Từ khi Đông Hoàng Thái Nhất vẫn lạc, thiên đình vẫn tại truy tra Đông Hoàng Trung tung tích. Nhưng đến bây giờ bật vô âm tín. Ta nhìn việc này không cần tra xét, hơn phân nửa là kia Sở Vân gây nên. Đông Cực Thanh Hoa đại đế chắc chắn nói, có thể tại mấy vị Phật tổ cùng chư vị đại đế ngay dưới mắt cướp đi Đông Hoàng Trung người, toàn bộ chu thiên thế giới cũng chỉ có Sở Vân. Thế nhưng là không gian kia lực lượng ba động không hề giống là Sở Vân. Một bên Tây Cực Thiên Hoàng đại đế nghi ngờ nói, có thể là Sở Vân biến hóa lực lượng của mình ba động. Nam Cực Trường Sinh đại đế đưa ra một khả năng khác, đó chính là Sở Vân biến hóa dung mạo của mình cùng lực lượng ba động. Lấy lão hủ đối Sở Vân hiểu rõ, hắn tựa hồ cũng sẽ không như thế làm. Thái Bạch Kim Tinh thái cổ nói, đám người vây quét hai vị tiên đế thời điểm Thái Bạch Kim Tinh cũng đang quan chiến. Cướp đi Đông Hoàng Trung chính là một con giàn mua cánh tay. Cánh tay kia rất rõ ràng không phải Sở Vân. Cơ hồ một cái mắt, Thái Bạch Kim Tinh nghĩ đến một người. Chẳng biết lúc nào tại Sở Vân bên người đi theo một vị lão giả. Người kia tự xưng là Phúc Bá, nói là Sở Vân quản gia. Có lẽ là hắn. Chỉ là rất nhanh Thái Bạch Kim Tinh đem cái này điên cuồng ý nghĩ lắc ra khỏi não bên ngoài. Cái kia lão nhân hiền lành thế nào có thể làm ra loại chuyện này? Mà lại đối phương cũng không có khả năng có chuẩn thánh đỉnh phong thực lực. Phải biết tại mấy vị đại đế cùng Phật tổ trước mặt cướp đi Đông Hoàng Trung, tối thiểu phải có chuẩn thánh đỉnh phong thực lực, cũng không phải là ai cũng có thể đạt tới cảnh giới như thế. Hắn Thái Bạch Kim Tinh tu luyện vô số năm, lại có thiên đỉnh tài nguyên cung cấp, vẫn như cũng dừng bước với Đại La Kim Tiên. Phải biết, lúc còn trẻ, Thái Bạch Kim Tinh cũng là nhân tộc thiên tài. Mặc dù là như thế, hắn đều không có một chút điểm bước vào chuẩn thánh có thể. Nhưng vào lúc này, Ngọc Hoàng đại đế cùng Tử Vi đại đế đi ra, đám người nhao nhao chắp tay hành lễ. "Vậy hạ, ta cùng bá ấp khảo chế định một cái chiến thuật kế hoạch." Ngọc Hoàng đại đế trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe đến đó, Thái Bạch Kim Tinh có một tia cảm giác không ổn. Cái gì người đáng giá Ngọc Hoàng đại đế cùng Tử Vi đại đế hai người chế định kế hoạch? Chỉ có một người Sở Vân. Không biết bệ hạ là cái gì kế hoạch? Nam Cực Trường Sinh đại đế tiến lên một bước hỏi. Trải qua trước đó thực chiến, ta phát hiện ta đối phong thần bảng còn chưa đầy đủ hiểu rõ. Ngọc Hoàng đại đế vui ôi ôi nói, hoàn toàn không có đau mất Đông Hoàng Trung buồn rầu, hoàn toàn có thể lợi dụng Tử Vi đại đế tự bạo tới đối phó Sở Vân. Ngọc Hoàng đại đế tràn đầy phấn khởi nói, liên liên thượng cổ hai vị thiên đế đều là bị Tử Vi đại đế thông qua loại phương thức này ông chết, bắt trước làm theo đối phó Sở Vân, hẳn là cũng có thể có hiệu quả. Bệ hạ vẫn là không nên trêu chọc Sở Vân vi diệu. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng lên tiếng khuyên can nói, trêu chọc Sở Vân hậu quả thực sự quá nghiêm trọng. vạn nhất bọn hắn lại bị đuổi ra thiên cung, thiên đình còn có mặt mũi nào thống trị toàn bộ tam giới? Trường canh ngươi chớ có nhiều lời, chấm ý đã quyết, một tháng về sau chúng ta động thủ. Ngọc Hoàng Đại Đế có thể khẳng định chuyện này tuyệt đối là Sở Vân làm, mà lại hai vị yêu tộc thiên đế phục sinh cũng cùng Sở Vân thoát không được quan hệ. Nếu như tiếp tục tùy ý Sở Vân tiếp tục, toàn bộ tam giới đều có nguy cơ bị lật úp. Thái Bạch Kim Tinh ngậm miệng lại, hắn cũng hy vọng Ngọc Hoàng Đại Đế kế hoạch có thể làm, hắn là trực tiếp nói cho Thái Bạch Kim Tinh, Ngọc Hoàng Đại Đế tuyệt đối không thể thành công. Tựa như dĩ vãng đồng dạng, vô luận kế hoạch chuẩn bị nhiều chu đáo chắc chẽ, điều gì cũng sẽ bị Sở Vân nhẹ nhõm phá giải. Chỉ là cũng may còn một tháng nữa thời gian, một tháng này Thái Bạch Kim Tinh có thể làm rất nhiều chuyện, có lẽ có thể thuyết phục Ngọc Hoàng Đại Đế từ bỏ kế hoạch này. Mà đứng ở một bên Chân Vũ Đại Đế đều là hoàn toàn đánh xì dầu. Lần này hội nghị quyền lên tiếng cũng không cao. Hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế kết thúc hội thoại, Chân Vũ Đại Đế liền chuẩn bị xuống phàm hàng yêu. Thế gian, Đường Tăng Thánh Mẫu hôn lần nữa bộc phát. Biết có yêu tăng hỏa loạn toàn bộ Chu Tử Quốc chi sau, Đường Tăng toàn bộ cảm giác cũng không quá tốt. Đối phương là người xuất gia, thế mà cũng muốn hiến tế người sống. Loại này bại hoại Phật môn danh tiếng chuyện, là Đường Tăng chỗ không cho phép. Cho nên tại Đường Tăng yêu cầu phía dưới, sư đồ bốn người, một đường hướng tây, mà lại cơ hồ không nghỉ ngơi, đi cả ngày lẫn đêm. Sư phó, dạng này đi xuống, thân thể của ngài biết chịu không được. Sa Hòa Thượng một mặt lo lắng nói, vẹn vẹn hai ngày thời gian, Đường Tăng đã mệt mỏi không thành nhân dạng. Mặc dù trên người hắn độc đã giải, cần nghỉ ngơi mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng là mấy ngày nay bôn ba, đã sớm để Đường Tăng ăn không tiêu. Chúng ta nhất định phải nhanh đến Vương Đô, ngăn cản quốc vương hiến tế bách tính. Đường Tăng kiên định hướng phương Tây đi đến. Bởi vì đã mất đi ngựa, không thể không trên đường đi lại. Sư phó, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Tôn Ngộ Không tiến lên nâng lên Đường Tăng nói, chiếu cái này cách đi, đi không đến Vương Đô, Đường Tăng liền sẽ bị bệnh. Ngộ Không, ta thật sự là lo lắng quốc vương sẽ làm ra không vụ lợi bách tính chuyện. Tôn Ngộ Không thở dài một hơi. Kỳ thật hắn đã sớm hiểu rõ cả kiện chuyện. Kia muốn ăn bách tính người hẳn là chúng xà chi vương. Tôn Ngộ Không hy vọng tại bọn hắn đến hoàng cung trước đó, đối phương có thể sớm cho kịp rời đi. Không phải Đường Tăng nhất định sẽ tới lý luận. Đến lúc đó nhưng là không tốt thu tràng. Sư phó, không cần gấp gáp, cố gắng đã có thần tiên hạ phàm quản lý chuyện này đâu. Đối với Tôn Ngộ Không khuyên giải, Đường Tăng hiển nhiên không tin. Ngộ Không mạng người quan trọng, chúng ta thế nào có thể lười biếng đâu. Nhưng vào lúc này, nơi xa xuất hiện mấy cái quan sai ăn mặc người. Đầu lĩnh là bốn tên hòa thượng. Một quan sai chỉ vào Đường Tăng sư đồ nói, vừa vặn bốn cái, chúng ta hôm nay nhiệm vụ phải hoàn thành. Vậy ta quan sai hưng phấn nói, phía trên xuống tử mệnh lệnh, mỗi ngày nhất định phải lên giao 100 bách tính. Đương nhiên cái này bách tính có thể là chân chính bách tính, cũng có thể là tử tù, này ăn mày, còn có qua đường. Một đoàn người thấy được Đường Tăng sư đồ vô cùng hưng phấn. Bọn hắn hôm nay đã bắt được 96 cái trắng đinh, còn thiếu cuối cùng nhất bốn cái. Các ngươi bốn cái tới thông lệ kiểm tra. Chương 939, Chu tử nước thành hoàng bất đắc dĩ, 1/2, chương 939, Chu tử nước thành hoàng bất đắc dĩ, 1/2, Tôn Ngộ Không phát hiện bốn người đều là người bình thường, cũng không có ra tay. Rất nhanh đám kia quan sai đem tư đồ bốn người vây lại. A Di Đà Phật, Bần tăng là từ Đông Thổ đại đường đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh hòa thượng. Mấy vị quan gia tìm chúng ta có chuyện gì sao? Đường Tăng tiến lên một bước không kiêu ngạo không tự tin nói, một tự báo thân phận, lại đem mấy cái này làm lính hù dọa. Lão đại bọn họ là đến từ với Đông Thổ đại đường quốc, không bằng chúng ta liền bỏ qua bọn hắn a. Một quan sai nói, ta buông tha bọn hắn, ai buông tha ta à? Tên kia làm quan lập tức nổi trận lôi đình, bọn hắn toàn bộ bắt lại làm tế phẩm. Lúc này Tôn Ngộ Không nghe được rõ ràng, đám người này là nghĩ coi bọn họ là thành tế phẩm a, nhưng đối phương đến từ Đông Thổ đại đường. Đông Thổ đại đường cách nơi này hơn 6 vạn bên trong, ta cũng không tin bọn hắn sẽ vì mấy tên hòa thượng xuất binh. Tên kia làm quan tức giận bất bình nói, đem bọn hắn toàn bộ bắt lại cho ta. Có người tiến lên kéo Đường Tăng một thành, lập tức bị Sa Hòa Thượng ngăn cản. Các ngươi muốn làm cái gì? Ngộ Tịnh. Tại Đường Tăng trấn an phía dưới, Sa Hòa Thượng mới dừng tay. Xin hỏi vị này quan gia tại sao muốn coi chúng ta là tế phẩm? Lấy ở đâu như thế đa số cái gì các ngươi những này ngoại lai đều phải làm tế phẩm? Liền ngay cả ta cha già già của ta đều phải làm tế phẩm, các ngươi ta nguyện ý a? Nếu như không bắt các ngươi làm tế phẩm, con của ta liền phải làm tế phẩm. Tên kia quan sai nói ra một hiện thực tàn khốc, rất nhiều người đều sẽ bị xem như tế phẩm. Đã như vậy, Bần Tăng nguyện ý làm cái này tế phẩm. Đường Tăng biết Tôn Ngộ Không nhất định sẽ cứu hắn. Cứ như vậy, sư đồ bốn người rất nhanh bị giam đến trong đại lao. Nơi này đều là trộm tới bách tính, cùng một chút khách qua đường thương. Từng cái mặt xám như cho. Bọn hắn đã biết mình kết cục. A Di Đà Phật, lão nhân gia ngươi tại sao ở chỗ này? Đường Tăng biết do còn cố hỏi nói. Kỳ thật đây là thói quen của hắn thôi. Ta kêu bất hiếu nhi tử, đem ta đưa tới làm yêu quái tế phẩm. Lão giả kia hai mắt vô thần nói. A, vậy các ngươi đều có thể đào tẩu a? Chư Bát Giới mở miệng nói ra. Nếu như tiểu lão nhân đào tẩu, cháu của ta liền sẽ bị xem như tế phẩm, hắn hôm nay mới 8 tuổi a. Ta giả, không còn dùng được, cũng không có 2 ngày có thể sống. Lão đầu kia than thở nói. Đường Tăng ngắm nhìn một phía, nơi này ngoại trừ có giống tên này lão đầu dạng này lão giả bên ngoài, còn có rất nhiều thành trắng niên, nhất người người oán trách, còn có hơn 10 tên nhi đồng. Một tuổi trẻ mẫu thân, ôm đang khóc thút thít nhi tử. Mẫu thân ta đói. Nhìn thêm một chút, ngày mai liền có ăn. Đứa bé kia cũng mới 5-6 tuổi. Đường Tăng cái nào gặp qua loại tràng diện này. Ngộ Tịnh, đem chúng ta ăn lấy ra. Sa Hòa Thượng lập tức lấy ra một khối lớn bánh nướng. Đường Tăng tiếp nhận bánh nướng, sau đó có một khối cho chỗ ấy đồng. Ăn đi. Đa tạ trưởng lão. Đường Tăng quay đầu nhìn lại, lại là hơn 10 song đói khát con mắt nhìn xem hắn. Đường Tăng lập tức đem trên tay bánh nướng đưa ra ngoài. Nhiều tên nhi đồng lập tức ăn như hổ đói. Một màn này, nơi này nha dịch phát hiện, lập tức mở ra nhà tù, tiến lên đem đồ ăn đoạt lấy. Các ngươi đây là làm gì? Hừ hừ. Các ngươi những ngày sắp chết người ăn cái gì cũng là lãng phí. Hậu thiên các ngươi liền bị hiến tế, một hai ngày lại không nói chết. Tất cả đồ ăn toàn bộ tịch thu. Nói chuyện đồng thời, tên đưa nha dịch liền muốn đoạt tiểu Nam Hải đồ ăn. Bị Tôn Ngộ Không một phát bắt được, cút sang một bên. Nha dịch nâng roi liền muốn đánh. Bị Tôn Ngộ Không một cái chuyển tay, trực tiếp tháo bỏ xuống cánh tay. Lấy Tôn Ngộ Không thực lực, tùy thời có thể lấy bóp chết đối phương. Ngay trước mặt Đường Tăng, Tôn Ngộ Không không dám xuống dưới nặng tay. Chỉ là lần này Đường Tăng cũng chưa hề nói cái gì, tùy ý Tôn Ngộ Không tháo xuống đối phương một cánh tay. Ngươi chờ đó cho ta. Tên kia nha dịch như gió chạy ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên thả một câu lời hung ác. Ngộ Không, chuyện này nên thế nào xử lý a? Đường Tăng muốn cứu những người này, đứa nhỏ này tốt ta. Chờ đến nửa đêm về sáng chúng ta đem những này người toàn bộ thả. Chư Bát Giới trực tiếp mở miệng nói ra. Tốt. Đường Tăng vô ý thức đáp ứng nói. Sư phó, toàn bộ quốc gia cũng không chỉ cái này 100 người a, nghe nói muốn hiến tế 500 người. Tôn Ngộ Không lập tức tiến lên nhắc nhở. Đường Tăng sắc mặt trong nháy mắt trở nên tương đương khó coi. Lập tức hắn lại kiên định nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Ngộ Không vô luận như thế nào, nhất định phải ngăn cản bi kịch xảy ra. Yên tâm đi, sư phó. Lao Tôn liền xem như vứt mệnh, cũng muốn ngăn cản đối phương. Tôn Ngộ Không quyết định nói. Tựa hồ linh xà tôn giả cùng chúng xà chi vương rất lợi hại. Tôn Ngộ Không không có nắm chắc thắng hai người bọn họ liên thủ. Đặc biệt là chúng xà chi vương độc, rất khó giải quyết. Hầu ca, chúng ta không bằng mời Bồ Tát ra tay đi. Chư Bát Giới đề nghị nói. Hiện tại còn không thể thông chi Bồ Tát. Tôn Ngộ Không lắc đầu nói. Bởi vì muốn ăn thịt người đồng dạng là Tây Thiên Linh Sơn Khổ Hành Tăng. Quan Âm Bồ Tát không tiện ra mặt. Đường Tăng ở một bên cũng hát đềm nói. Bát Giới không thể gặp được một chút phiền toái, liền phiền phức Bồ Tát. Sư phó, ta đã biết. Hai vị sư đệ, các ngươi bảo vệ tốt sư phó, ta lão Tôn đi một chút sẽ trở lại. Tôn Ngộ Không đối Sa Hòa Thượng nói. Đại sư Minh, ngươi cứ việc đi. Một chút cường đại yêu vương, Sa Hòa Thượng đánh cung lại. Nhưng là bình thường con sai, vẫn là không có vấn đề. Tôn Ngộ Không trực tiếp nguyên thần xuất khiếu rời đi, toàn bộ thân thể lập tức cứng cứng. Đối với cái này, Sa Hòa Thượng sớm đã thành thói quen. Tôn Ngộ Không đi thẳng tới Chu Tử Nước Vương Đô. Chỉ gặp nơi này từng nhà đóng cửa, chỉ có binh sĩ tại giao lộ tuần tra. Tôn Ngộ Không đi tới trên cổng thành, một cước đạp ở trên tường thành. Nơi đây thành hoàng, nhanh chóng tới gặp Lao Tôn. Có một số việc Tôn Ngộ Không muốn trước biết rõ ràng. Bình thường Tôn Ngộ Không thích tìm sơn thần thổ địa, nhưng là hôm nay tình huống không giống. Tôn Ngộ Không trực tiếp tìm nơi này thành hoàng. Một vị quan viên cách ăn mặc trung niên nhân xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mặt. Chu Tử Nước thành hoàng bái kiến Tề Thiên Đại Thánh. Ta đến hỏi ngươi, cái này Chu Tử Nước thế nào chuyện? Tại sao khắp nơi bắt bách tính lưu dân? Tôn Ngộ Không biết rõ còn cố hỏi nói. Cùng Đường Tăng một cái tính tình. Đại Thánh ngươi có chỗ không biết, trước đó không lâu từ phương Tây tới hai vị đại năng. Bước bách quốc vương nộp lên cống phẩm, quốc vương không theo, một người trong đó ăn sạch tất cả hoàng cung bệ binh. Quốc vương kia cũng chỉ đành đồng ý nộp lên cống phẩm. Thành hoàng gia nói vô cùng mập mờ. Kia cống phẩm là cái gì? Chính là bách tính. Đối với cái này Tôn Ngộ Không cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phương Tây Thiên Trúc Quốc cũng không đem bình thường bách tính xem như người đối đãi. Như thế chuyện đại sự, ngươi lên báo sao? Ta báo lên, có thể lên đầu nghe xong là đến từ với phương Tây đại năng, lại đánh cho ta trở về. Kia thành hoàng gia ủ rũ túi lầu nói. Chương 940, 5 vạn bách tính xem như tế phẩm, 1/2, chương 940, 5 vạn bách tính xem như tế phẩm, 1/2, lúc này thành hoàng gia cảm nhận được một cỗ cảm giác bất lực. Bạn tốt của hắn, sư đả quốc thành hoàng gia. Cùng hắn tình cảnh hiện tại sao mà tương tự? Năm đó, đối phương đem yêu quái đổ thành tin tức báo cáo thiên đình. Đi đến bọn hắn lần trước nơi đó liền bị đánh trở về. Đông Nhạc đại đế, việc này đều mặc kệ sao? Tôn Ngộ Không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu như ngay cả Đông Nhạc đại đế đều mặc kệ, cái này Tây Thiên năng lượng thật sự là quá lớn. Tiểu thân pháp lực thấp, chỗ đó có thể gặp được Đông Nhạc đại đế, ta văn thư đưa đến Thái Sơn Tạ phủ quân nơi đó, liền bị ngăn lại. Kia thành hoàng gia thở dài một hơi. Đông Nhạc đại đế mặc dù trên danh nghĩa thống lĩnh thiên hạ thành hoàng, nhưng thiên hạ thành hoàng đông đảo, Đông Nhạc đại đế không có khả năng từng cái quản lý, cho nên từ danh hạ nhiều vị Thái Sơn phủ quân quản lý. Thái Sơn Tạ phủ quân mới là Chu Tử Nước thành hoàng gia trên thực tế người lãnh đạo trực tiếp. Đại thánh, ngài có thể chiếm được mau cứu cái này Chu Tử Nước bách tính a. Tiểu thân là cầm hai vị kia tôn giả không có cách nào. Thành hoàng gia trực tiếp quỳ xuống hành lễ. Việc này ta lão Tôn giúp định. Tôn Ngộ Không liền tranh thủ thành hoàng đỡ lên. Gặp được loại này chuyện bất bình, Tôn Ngộ Không tự nhiên muốn quản. Coi như hắn mặc kệ, lão hòa thượng kia cũng biết lại nhảy hắn. Ngươi tạm thời trở về đi, việc này giao cho lão Tôn. Tôn Ngộ Không một cái thuấn thân biến mất, đi tới trong vương cung. Tôn Ngộ Không cảm nhận được hai cố cường hành khí tức, một cố đến từ linh xà tôn giả, mà đổi thành bên ngoài một cố đến từ chúng xá chi vương. Quả nhiên là hai người bọn họ không sai. Theo sau Tôn Ngộ Không thân hình biến mất. Chuyện như vậy hắn tốt nhất trước kéo sư phó có nổi, coi như Linh Sơn trách tội xuống, cũng có sư phó định lấy. Dù sao chỉ có Đường Tăng mới là Tây Thiên cục cưng quý giá. Tôn Ngộ Không vừa đi không lâu, một đầu tiểu xà liền bỏ tới Tôn Ngộ Không trước đó chỗ đứng. Vừa rồi có người đến, thực lực còn rất mạnh. Chúng xà chi vương đối linh xà tôn giả nói kỳ thật, chúng xà chi vương, Tôn Ngộ Không, còn có linh xà tôn giả ba người thực lực chênh lệch không nhiều. Chỉ có điều Tôn Ngộ Không thân pháp qua với bí ẩn, để chúng xà chi vương ngộ nhận là đối phương rất mạnh. Chúng ta chọc tới như thế động tĩnh lớn, khẳng định có thần tiên sẽ đến xem xét ta. Linh xà tôn giả một bộ quả là thế biểu lộ. Chỉ là ngươi cũng yên tâm, cái này Chu Tử Nước bất quá là cái tiểu quốc, Thiên Đình là sẽ không quản. Ta hảo hữu Chí Giao chính là Thái Sơn Tạ phụ quân, chuyện nơi đây thậm chí sẽ không truyền đến Thiên Đình. Mà lại cái này Chu Tử nền tảng lập quốc đến chính là Tây Du trên đường một khó, ít mấy bằng người, Thiên Đình là sẽ không quản. Đây chính là vì cái gì hai người dám đối với nơi này hạ thủ nguyên nhân. Bởi vì Chu Tử Nước nguyên bản là Đường Tăng sư đồ kiếp nạn, Quan Âm Bồ Tát tọa kỵ đã sớm ở chỗ này làm hại một phương. Chẳng những cướp đi vương sau, hơn nữa còn cướp đi đông đảo mỹ nữ. Đại khái 5 năm trước, Kim Mao Hống chỉ là cướp đi quốc vương vương sau. Vậy ngươi nói 5 năm trước, vừa vặn Đường Tăng sư đồ đến đây. Sau đó Tôn Ngộ Không chữa khỏi quốc vương tấm bệnh, biết vương sau bị yêu quái bắt đi, chủ động xin đi. Cùng Kim Mao Hống đại chiến, cuối cùng nghĩ cách đem nó hàng phục. Đương nhiên đây là 5 năm trước kỳ bản. Đường Tăng sư đồ chậm dòng dã 5 năm thời gian. Mấy năm này thời gian Kim Mao Hống tịch mịch a, lại lần lượt đoạt đại tướng quân lão bà, còn có thừa tướng lão bà. Tóm lại Chu Tử Nước đại thần thế thiếp, bị hắn đoạt cái 7-8 phần. Vì đối phó hắn, Chu Tử Nước phung phí rất nhiều nhân lực vật lực, nhưng mà cuối cùng không thu hoạch được gì. Đương nhiên, việc này Đông Nhạc đại đế cũng là mặc kệ không hỏi, bởi vì Tây Thiên đã sớm đã hảo chiêu hô. Liền xem như Chu Tử Nước bị diệt, Thiên Đình cũng không sẽ phái người đến. Trở thành đi về phía Tây trên đường yêu quái bi ai, trở thành đi về phía Tây trên đường bối cảnh tấm càng bi ai. Chu Tử Nước chính là như vậy, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Tại Tây Thiên chuẩn bị phía dưới, Thái Sơn Tả phủ quân là sẽ không quản nơi này. Cho nên ngươi có thể yên tâm to gan ở chỗ này hưởng dụng điểm tâm. Ừm. Người nơi này nhưng so sánh Thiên Trúc quốc dân đen ăn ngon nhiều. Ngay hôm nay buổi sáng, chúng xà chi vương đem phục thị thị nữ của hắn ăn hết. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, hắn đã ăn gần 2000 người. Đương nhiên đây chỉ là điểm tâm. Chân chính bữa ăn chính là kia 5 vạn tế phẩm. Kỳ thật, cái này chúng xà chi vương cũng có thể trực tiếp đại khai sát giới, đem toàn bộ Chu Tử Nước ăn sạch bách. Bất quá hắn càng ưa thích đám kia dân đen hiến tế đồng bào của mình. Tại Thiên Trúc quốc bọn hắn liền như thế làm. Tại bọn hắn đất phong bên trong, hàng năm đều muốn bày đổ cúng số lượng lớn người sống. Chỉ có điều những cái kia dân đen, chúng xà chi vương đã sớm chán ăn. Hôm nay khó được đổi một lần khẩu vị, tự nhiên muốn hảo hảo hưởng thụ. Tôn Ngộ Không về tới trong đại lao. Chuyện này hắn phải cùng Đường Tăng nói rõ, có sư phó ủng hộ hắn mới tốt làm việc. Không phải Linh Sơn trách tội xuống, Tôn Ngộ Không sợ mình gánh không được. Không thể không nói, hiện tại Tôn Ngộ Không càng ngày càng lao cá. Nguyên thần trở về, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt có thể động. Sư phó điều tra rõ ràng, là phương Tây tới hai cái giả trang thành hòa thượng yêu quái, bọn hắn muốn ăn thịt người. Ở chỗ này Tôn Ngộ Không hơi tròn một chút láo. Không phải Bồ Tát nơi đó cũng không tốt bàn giao. Dù sao bôi đen Tây Thiên Linh Sơn cũng là đại tội a. Lại là yêu quái làm loạn. Ngộ Không có thể hay không trừ bỏ hai cái này yêu quái. Lần này, ngay cả Đường Tăng cái này thánh mẫu cũng động sát tâm. Không có cách nào. Bị nốt 3 canh giờ, Đường Tăng có chút đói bụng. Trước đó bọn hắn đồ ăn toàn bộ phân cho trẻ nhỏ, sau đó lại bị nha dịch cướp đi. Sư phó có ngài một câu nói kia, ta lão Tôn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhớ tới chúng xà chi vương kia kinh khủng hình thể cùng nọc độc, Tôn Ngộ Không chỉ có thể khó khăn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chu Tử Nước những cái kia bị bắt tới bách tính, được đưa tới vương đô phụ cận trên sườn núi. Chờ một lúc, chúng xà chi vương muốn ở chỗ này ăn. Mụ mụ, ta sợ. Rất nhiều hài tử bắt đầu thúc thiết. Không khóc không khóc, chốc lát nữa liền có cơm ăn. Bọn hắn đã 3 ngày chưa ăn cơm, người trưởng thành đều chịu không được, huống chi là tiểu hài tử đâu. A Di Đà Phật, thật sự là nghiệp chướng a. Đường Tăng tụng một câu Phật hiệu. Hắn hôm nay ngược lại là muốn xem một chút, đến cùng là nơi nào tới yêu quái. Muốn ăn như thế nhiều người. Tôn Ngộ Không dùng tay vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn đang tự hỏi, đợi chút nữa nên như thế nào bảo trụ sư phó. Hiện tại hắn chỉ cần quang minh thân phận, tự nhiên là có thể thoát khốn. Thế nhưng là như thế, bọn này bách tính sẽ phải tao ương. Trên đài cao quốc vương, An nói khép nép đối Linh Xà Tôn giả nói. Tôn giả đại nhân, 5 vạn tên tế phẩm đã chuẩn bị xong. Linh Xà Tôn giả nhắm mắt dưỡng thần. Vậy hạ, thế nào đều là chút người già trẻ em. Quốc vương cũng cất một điểm nho nhỏ tâm tư. Đó chính là tận lực bắt một chút người già trẻ em, dù sao thanh thiếu niên có thể làm việc, có thể trồng trọt, có thể trấn thủ biên cương. Nếu là đem người trẻ tuổi đều ăn sạch, sau này Chu Tử Nước liền xong rồi. Tôn giả đại nhân, ngài biết đến, quốc gia chúng ta nhân khẩu cũng không thịnh vượng, đoạn thời gian trước phía Đông bạo phát ôn dịch, còn chết không ít người. Phương Đông ôn dịch, kỳ thật chính là Thất Tuyệt Sơn chúng xà chi vương phóng thích độc gián chuyện. Chương 941, chột dạ Thái Sơn Tả phủ quân, 1/2, chương 941, chột dạ Thái Sơn Tả phủ quân, 1/2, Linh Xà Tôn giả nhìn thoáng qua bên cạnh chúng xà chi vương. Lúc này chúng xà chi vương nước bọt đều nhanh chảy ra. Rất hiển nhiên đối với cái này 5 vạn tế phẩm tương đương hài lòng. Đã như vậy, ngươi hàng năm chuẩn bị 5 vạn nhân khẩu. Linh Xà Tôn giả lạnh lùng nói ra. Quốc vương trong nháy mắt cảm giác sấm sét giữa trời quang. Hàng năm hiến tế 5 vạn bách tính không phản mới là lạ chứ. Đây là thứ nhất lần đánh cái xuất kỳ bất ý, có thể hay không có thứ nhì lần liền nói không chắc. Làm không tốt, hai vị đi theo vừa rời đi. Hắn vị này quốc vương liền sẽ bị phẫn nộ bách tính lật đổ giết chết. Người đã đến đông đủ. Người có thể bắt đầu. Linh Xà Tôn giả đối bên cạnh chúng thần chi vương nói. Được rồi. Đối với Mỹ thực ta phải từ từ hưởng dụng. Chúng rắn trực tiếp thể hiện ra bản thể, lần này hắn tận lực rút nhỏ thân thể, cũng không có cao tới bàn trượng. Dù sao hắn phải thật tốt hưởng thụ những ngày mỹ vị, hình thể muốn so trước đó nhỏ không ít, chỉ là thân dài đầy đủ đem bọn này bách tính vây vào giữa.
A, cứu mạng a!
Bách tính nhìn thấy một con cự xà đem bọn hắn vây vào giữa, lập tức hoảng hốt. Thiên thần a, mau cứu ta! Lộ nào thần tiên có thể cứu lấy chúng ta? Lúc này chân vũ đại đế đang tại giữa không trung, hắn chỗ đó thấy loại tràng diện này, một con cự xà đang muốn thôn vẹt mấy vạn bách tính, đang chuẩn bị ra tay, phía sau truyền đến một tiếng thanh âm lo lắng. Đại đế khoan động thủ đã. Như thế lớn quay đầu nhìn lại, Thái Sơn Tả phủ quân liền muốn tiếp lấy chạy đến. Hắn cùng Linh Xà Tôn giả là nhiều năm hảo hữu, trước đó Linh Xà Tôn giả liền bắt chuyện qua, muốn tại Chu Tử Nước cầm chút cống phẩm. Thái Sơn Tả phủ quân trực tiếp sẽ đồng ý, dù sao Quan Âm Bồ Tát tọa kỵ tại Chu Tử Nước đã dày vò rất nhiều năm. Sơn thần thổ địa còn có thành hoàng báo cáo, đều bị hắn áp xuống tới. Lấy tên đẹp, tất cả vì đi về phía tây. Lần này, Linh Xà Tôn giả nói muốn ở chỗ này muốn một điểm cống phẩm. Lúc ấy Thái Sơn Tả phủ quân đồng ý, có chút qua loa. Bởi vì phương tây khổ hành tăng, trên cơ bản đều là các loại hố người ra hỏa. Hôm nay không yên lòng đánh lên đến xem một chút. Không nghĩ tới kia hai cái ra hỏa, thế mà đưa tới Chân Vũ đại đế. Gần nhất Chân Vũ đại đế thế nhưng là chạm tay có thể bỏng, nhận Ngọc Hoàng đại đế coi trọng, thực lực càng là đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ. Phải biết hắn 5 năm trước đó mới vừa vặn đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Thái Sơn phủ quân, ngươi có cái gì chuyện sao? Hai người trước đó liền đã từng quen biết. Trước mắt vị này Thái Sơn phủ quân, trong âm thầm thế nhưng là làm không ít công việc bẩn thỉu việc cực. Đông Nhạc đại đế cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ là Chân Vũ đại đế lại không thế nào nuông chiều hắn. Đại đế, ngươi tính nhúng tay cái này Chu Tử Nước chuyện. Đúng là như thế. Chân Vũ đại đế nhìn thoáng qua kia xà tinh, tựa hồ chỉ là tại đùa bỡn mách tính, cũng không có lập tức hưởng dụng dự định. Đại đế, ngươi có chỗ không biết, cái này Chu Tử Nước chính là Tây Thiên Linh Sơn an bài tốt, nơi này phiền phức giao cho Đường Tăng sư đồ xử lý. Nghe đến đó, Chân Vũ đại đế đã nhận ra, Tôn Ngộ Không ngay tại phía dưới. Vừa rồi đem lực chú ý đều chú ý đến đầu kia xà thân lên, nhất thời không để ý đến Tôn Ngộ Không tồn tại. Đã như vậy, chuyện này liền giao cho Tôn Ngộ Không xử lý đi. Chân Vũ đại đế nhẹ gật đầu. Một bên Thái Sơn phủ quân thở dài một hơi. Còn tốt có Tây Thiên Thỉnh Kinh cái chiêu bài này, không phải hắn rất khó thuyết phục Chân Vũ đại đế. Sau đó liền nên đem Chân Vũ đại đội lắc lư đi. Cùng lúc đó, hắn truyền âm cho phía dưới Linh Xà Tôn giả. Các ngươi trước ngừng một chút, Chân Vũ đại đế tới. Nếu để cho hắn nhìn thấy các ngươi thôn vệ bất tính, tất cả đều xong. Đang tại thưởng thức trà Linh Xà Tôn giả, một miệng trà trực tiếp phun ra. Hắn cũng không nghĩ tới Chân Vũ đại đế sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tôn giả ngài không có sao chứ? Quốc vương nhỏ giọng hỏi. Hắn vẫn là thứ nhất lần nhìn thấy vị này thịnh khí lăng người tôn giả như thế kinh hoàng. Ta không sao. Linh xà đem chén trà buông xuống, lập tức truyền âm chúng xà chi vương. Lúc này chúng xà chi vương chơi khởi kình, hắn từ từ nhỏ dần bách tính không gian. Bách tính loại kia kinh hoàng hò hét bàng hoàng thanh âm đơn giản quá mỹ diệu. Loại này mỹ diệu tiếng trời, tại Thiên Trúc quốc là không nghe được, bởi vì đám kia dân đen đã sớm đã mất đi hy vọng sống sót. Trước chờ một chút, Trần Vũ đại đế đến rồi. Linh xà tôn giả thanh âm truyền đến. Trần Vũ đại đế, tới cũng không thể quấy rầy bản đại gia ăn. Rất hiển nhiên, chúng xà chi vương không biết Trần Vũ đại đế kinh khủng. Ngươi nếu là không dừng lại, Chân Vũ đại đế lúc nào cũng có thể giết chết ngươi. Đối phương có như thế mạnh sao? Chúng xà chi vương biết Chân Vũ đại đế người này, nhưng là cho tới nay không cảm thấy đối phương mạnh bao nhiêu. Chân Vũ đại đế một người liền hoành ép toàn bộ Bắc Câu Lô Châu. Nhưng là theo chúng xà chi vương, Chân Vũ đại đế đối phó đều là bình thường tầng dưới chót yêu quái, mà hắn là được Phật pháp phù hộ chúng xà chi vương. Chân Vũ đại đế là đại La Kim tiên cường giả tối đỉnh, người ta liên thủ cũng không phải đối thủ, ngươi tốt nhất trung thực một chút. Đương nhiên, Linh Xà Tôn giả tin tức có chút trễ sau, bởi vì 5 năm trước thật có đại đế bị ngươi là chuẩn thánh cường giả. Đương nhiên 5 năm thời gian đối với bọn hắn những người này tới nói, bất quá là một cái chớp mắt thoáng qua. Một mực trầm mê hưởng lạc hai người, không biết Chân Vũ đại đế chân thực thực lực, cũng không có gì lạ. Không đợi tại mình trong đạo có đợi, không có việc gì tới nơi này làm gì. Chúng xà chi vương phàn nàn một câu, theo sau liền đình chỉ động tác. Nhưng hắn thân hình cũng giống như núi cao, đem 5 vạn bách tính khung ở mụ mụ ta sợ. Nhưng là cự xà động tĩnh, vẫn là sợ quá khóc vô số bách tính, đặc biệt là những cái kia nhi đồng. Chu Tử Nước bách tính, tương đối đoàn kết, cũng không có xảy ra dẫm đạp sự kiện. Rất nhiều lão nhân nam tử tự phát đem phụ nữ nhi đồng vây vào giữa. Dù sao rắn trước hết an bọn hắn, mới có thể an phụ nữ cùng nhi đồng. Ngộ Không, cái này rắn thế nào đứng im bất động rồi? Đường Tăng dò hỏi. Đương nhiên là trên trời tới đại nhân vật. Cố khí tức kia Tôn Ngộ Không không thể quen thuộc hơn nữa, chính là Chân Vũ đại đế. Trước đó Chân Vũ đại đế bị Sở Vân đánh nửa tàn, cuối cùng nhất đào tẩu. Nhưng Tôn Ngộ Không cảm thấy đối phó cái này xà yêu cũng không thành vấn đề. Đương nhiên Tôn Ngộ Không chỉ là nhớ kỹ thứ nhất lần, kỳ thật Sở Vân cùng Chân Vũ đại đế còn có thứ nhì lần giao phong, chỉ có điều kiện là tại Đông Thắng Thần Châu. Nguyên lai là Chân Vũ đại đế tới, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đường Tăng nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông ra. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Hắn tâm sắc thực buông xuống, nhưng là Thái Sơn Tạ phủ quân thì là một phen khác tư vị. Hắn là muốn cho Chân Vũ đại đế mau mau rời đi nơi này, nhưng đối phương chính là không đi. Đại đế chuyện nơi đây liền giao cho Đường Tăng sư đồ, ngài vẫn là bận bịu sự tình khác đi. Thái Sơn Tạ phủ quân hảo luôn khuyên bảo nói. Dù sao phía dưới như vậy nhiều bất tính, nếu là toàn bộ chết ở chỗ này, bị Chân Vũ đại đế nhìn thấy, vậy cũng không tốt. Ta vừa vặn nhìn một chút kia con khỉ là như thế nào giải quyết việc này. Chân Vũ đại đế nhiều hứng thú nói nói. Con khỉ, cái gì con khỉ? Chương 942, Chân Vũ đại đế ngay dưới mắt giết người, 1/2, chương 942, Chân Vũ Đại Đế ngay dưới mắt giết người, 1/2, Thái Sơn Tả phủ quân chưa kịp phản ứng. Ngươi không phải nói đem chuyện nơi đây lưu cho Tôn Ngộ Không xử lý sao? Chân Vũ Đại Đế tiếp tục nói, là như vậy, nơi này là kia Đường Tăng sư đồ một tiếp. Đại đế ngài cũng không cần nhúng tay. Ngài rời đi trước chờ đến Đường Tăng sư đồ đến đây, tự sẽ giải quyết nơi này vấn đề. Thái Sơn Tả phủ quân cực lực muốn khuyên Chân Vũ Đại Đế rời đi. Dù sao Linh Xà Tôn giả đã chuẩn bị quá rồi. Sau đó chuyện sắp xảy ra, Thái Sơn Tả phủ quân không hy vọng Chân Vũ Đại Đế nhìn thấy. Dù sao thôn vệ mấy vạn bách tính, loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Kỳ thật hàng năm yêu quái đều biết tàn sát không ít bách tính. Nhưng ít ra ngươi không thể tại Chân Vũ Đại Đế ngay dưới mắt động thủ a. Ta tại sao muốn rời khỏi? Chân Vũ Đại Đế tò mò nhìn về phía Thái Sơn Tả phủ quân. Đại đế ngài một ngày trăm công ngàn việc, mà lại Đường Tăng sư đồ cách nơi này còn có một thời gian. Nếu không chờ Đường Tăng sư đồ đến, tiểu thần ta tự mình đi mời đại đế, quan sát Tề Thiên Đại Thánh là như thế nào hàng yêu. Thái Sơn Tả phủ quân một mặt cười hì hì nói, kỳ thật nội tâm đã sớm đem Chân Vũ Đại Đế chửi mắng một lần. Không phải liền là đột phá đến chuẩn thánh sao? Tốt xấu nói đều nghe không rõ. Không cần chờ, Đường Tăng sư đồ đã đến. A, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Đường Tăng sư đồ cũng bị trộm tới chuẩn bị hiến tế cho đầu kia đại xà. Nói chuyện đồng thời, Chân Vũ Đại Đế lấy tay chỉ một cái hướng Tôn Ngộ Không vị trí. Chỉ gặp Tôn Ngộ Không xa hòa thượng cùng chư bát giới, đem Đường Tăng vây vào giữa. Thái Sơn Tả phủ quân nhìn đến đây mắt đều thẳng. Lúc trước hắn thuyết phục Chân Vũ Đại Đế không thể ra tay lý do, chính là chỗ này là vì Đường Tăng sư đồ chuẩn bị kết nạn. Hiện tại, Đường Tăng sư đồ tới, nhất định phải lập tức thông chi Linh Xà Tôn giả. Thái Sơn Tả phủ quân lập tức làm phép. Chỉ là rất nhanh, hắn phát hiện pháp thuật của hắn thế mà mất hiệu lực. Lại nếm thử một lần, hay là thất bại. Nhất định phải lập tức thông chi Linh Xà Tôn giả, không phải xảy ra đại sự. Nhưng mà thứ ba lần nếm thử hay là thất bại. Tả phủ quân, ngươi đang làm gì sao? Chân Vũ Đại Đế cười tủm tỉm nhìn đối phương. Đại đế không có cái gì, không muốn thử truyền lại tin tức, ta đã phong tỏa mảnh không gian này, ngươi pháp thuật là vô dụng. Chân Vũ Đại Đế hiện tại là chuẩn thánh cường giả, mà Thái Sơn Tả phủ quân chỉ là huyền tiên đỉnh phong, hai người chênh lệch thực sự quá lớn. Chân Vũ Đại Đế như thế tiêu khiển tiểu thần, chẳng lẽ liền không sợ ta đem việc này bẩm báo Đông Nhạc Đại Đế? Tốt, ngươi cứ việc đem việc này bẩm báo Đông Nhạc Đại Đế, ta vẫn còn muốn tìm Đông Nhạc Đại Đế hỏi tội đâu. Thế mà tùy ý xả yêu thôn vệ thế gian mất tính, mà thuộc hạ của hắn còn bao che đối phương. Chân Vũ Đại Đế tiến lên một bước nói, Thái Sơn Tả phủ quân lập tức chột dạ không thôi. Không biết đại đế ngài đang nói cái gì. Quả nhiên như là Chân Vũ Đại Đế sở liệu, chuyện này Thái Sơn phủ quân là không dám để cho Đông Nhạc Đại Đế biết đến. Không biết nói cái gì. Vậy ngươi trung thực ở chỗ này nhìn xem liền tốt. Cái kia đại đế tiểu thần có sự việc cần giải quyết mang theo, không tiện ở chỗ này lưu lại. Thái Sơn Tả phủ quân quay người liền muốn rời khỏi, hắn nhất định phải đem việc này thông chi Linh Xà Tôn giả. Không phải tất cả đều xong. Ngươi nhiệm vụ không phải liền là tới khuyên nói ta rời đi nơi này sao? Hiện tại thế nào muốn đi? Đại đế ngài nói giỡn. Tiểu thần nào có tư cách thuyết phục đại đế ngài a? Lúc này Thái Sơn Tả phủ quân trên mặt mồ hôi lạnh càng nhiều. Hắn không nghĩ tới, mình tiểu tâm tư hoàn toàn bị Chân Vũ Đại Đế xem thấu. Chân Vũ Đại Đế cuối cùng làm một lần nhân sự a? Ở xa Vân Vọng Sơn Sở Vân cảm thán nói, theo ta được biết, Chân Vũ tiểu tử kia là một cái phi thường chính phái thần tiên đi. Dương Mi đại tiên phản bác nói, so với không làm chính sự người nào đó tới nói, đối phương có thể nói là chân chính thần tiên. Đại tiên, ngươi tính thời điểm nào ra tay? Sở Vân một mặt cười xấu xa nói, ta thời điểm nào nói qua muốn xuất thủ rồi? Dương Mi đại tiên không rõ ràng cho lắm. Chẳng lẽ ngươi liền thật hy vọng Đường Tăng sư đồ dễ dàng như thế vượt qua Chu Tử Nước? Chỉ sợ là ngươi không hy vọng đi. Nếu như ta có đại tiên bực này không gian tạo nghệ, ta nhất định sẽ ra tay ngăn cản bọn hắn, chí ít cho bọn hắn thêm phiền. Tốt a. Lão phu liền ra tay một lần. Đơn thuần không gian pháp tắc vận dụng lên, Dương Mi đại tiên là còn mạnh hơn Sở Vân. Dù sao hắn đã từng thế nhưng là trong truyền thuyết không gian ma thần, cũng là bởi vì hắn bỏ ma thần bản nguyên, chu thiên thế giới người mới có thể lĩnh ngộ không ở giữa pháp tắc. Lúc này Chân Vũ Đại Đế còn tại cùng Thái Sơn Tả phủ quân cách cọ. Thế nhưng là phía dưới chúng xà chi vương đã không cách nào nhẫn lại. Dù sao ngươi trước mặt bạo thực, đổ đầy các món ăn ngon, lại không cho ăn, đây chính là cực kỳ khó mà dày vò. Linh Xà Tôn giả, có thể ăn chưa? Nhưng mà Linh Xà Tôn giả cũng không có đáp lại, bởi vì này phương thiên địa đã bị Chân Vũ Đại Đế phong tỏa. Hắn truyền âm, dù cho khoảng cách vô cùng gần, cũng là không nghe được. Linh Xà Tôn giả mau trở lại nói a. Chúng xà chi vương tại cho Linh Xà Tôn giả truyền âm, mà Linh Xà Tôn giả tại cho Thái Sơn Tả phủ quân truyền âm. Bởi vì mảnh không gian này bị chuẩn thánh cường giả chỗ che đậy, cho nên hai người đều không có thu hoạch được muốn đáp án. Cái này Thái Sơn Tả phủ quân thế nào chuyện? Tại sao không trả lời ta? Linh Xà Tôn giả vẻ mặt nghi hoặc. Sự tình hôm nay thực sự quá khác thường. Dựa theo đạo lý tới nói, Chân Vũ Đại Đế là không thể nào xuất hiện tại loại này biên thủy tiểu quốc. Thế nhưng là đối phương hết lần này tới lần khác đi tới nơi này, tình huống có chút không rõ. Linh Xà Tôn giả dự định thông chi chúng xà chi vương thả bọn này bách tính. Nhưng vào lúc này, chúng xà chi vương cảm giác được dị thường đói khát, mà lại bách tính cái chủng loại kia hương khí để hắn khó mà chịu được. Cơ hội trong chớp mắt, chúng xà chi vương nổi điên, trực tiếp cắn một cái hướng về phía bách tính. Cái này một ngụm cắn chết mấy trăm người. Ngộ Không, Đường Tăng đối Tôn Ngộ Không hét lớn. Tôn Ngộ Không trực tiếp đứng ra, pháp thiên tướng địa, cơ hội là một mấy mắt. Tôn Ngộ Không pháp tướng cao tới mấy trăm trượng, trên tay như ý kim cô đồng cũng dài đến ngàn mét. Trung điệp một gậy đập vào chúng xà chi vương trên đầu. Linh xà trực tiếp đứng lên. Theo sau quay đầu nhìn về phía bên người quốc vương. Các ngươi đem thỉnh kinh người bắt được.
Cái gì thỉnh kinh người ta không biết ta.
Chu tử quốc vương lắc đầu nói.
Ngươi kém chút hại ta.
Linh xà tôn giả tiến lên một bàn tay đem quốc vương đánh chết.
Cái này đáng chết quốc vương, để hắn bắt bách tính lề mà lề mề.
Bắt lấy trải qua người một chảo một cái chuẩn.
Nhưng vào lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện ở linh xà tôn giả trước mặt. Người đến không phải người khác, chính là Chân Vũ đại đế.
Tùy ý tàn sát thế gian quốc vương, ngươi phải bị tội gì?
Là quốc vương hướng Chân Vũ đại đế làm cầu nguyện, Chân Vũ đại đế mới biết được chuyện này.
Bây giờ tại Chân Vũ đại đế ngay dưới mắt, quốc vương bị giết.
Chân Vũ đại đế có thể không tức giận sao?
Đại đế, ta nghĩ đây đều là hiểu lầm.
Một bên Thái Sơn Tả phủ quân giúp đỡ nói tốt.
Chắc hẳn cái này quốc vương cũng không phải thiện lương hạng người.
Chương 943, bị Linh Sơn hố chết đường tăng chương 943, bị Linh Sơn hố chết đường tăng Thái Sơn Tả phủ quân cực lực vì Linh Xà tôn giả giải vây.
Mà lại tôn giả là Linh Sơn người, làm việc khẳng định có chính mình nguyên nhân.
Thế nhưng là theo ta được biết, là các ngươi lại tới đây yêu cầu bách tính bảy đổ cùng tế phẩm.
Như thế lớn nhìn về phía Linh Xà tôn giả.
Linh Xà tôn giả lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi dịt, hắn không nghĩ tới Chân Vũ đại đế thật sẽ quản chuyện này.
Chuyện là như thế này, cái này Chu tử quốc vương bất kính thần Phật, ta phụng Phật tổ mệnh lệnh đến đây quyết can.
Linh Xà tôn giả há mồm liền ra, trực tiếp viện một cái chính mình cũng không tin nói láo.
Vậy cái này năm bạn bách tính cũng là bất kính thần Phật rồi.
Đại đế nói cực phải.
Bởi vì bọn hắn bất kính thần Phật, cho nên nhất định phải cho bọn hắn một bài học.
Chân Vũ đại đế nhẹ gật đầu.
Tựa hồ vậy cũng là một cái lý do.
Theo sau Chân Vũ đại đế chỉ hướng trong đám người đường tăng.
Thỉnh kinh người cũng bất kính thần Phật sao?
Thái Sơn Tả phủ quân há to miệng, không biết nên như thế nào phản bác.
Nếu là thỉnh kinh người cũng bất kính thần Phật,
kia việc vui cũng liền lớn.
Tôn nộ không một vậy, triệt để chọc giận chúng xà chi vương.
Chúng xà chi vương cơ hồ là một máy mắt, từ lân phiến dưới đáy diện ra màu tím độc,
đồng thời cắn một cái hướng về phía Tôn nộ không.
Tôn nộ không dùng như ý kim cô động chặn đối phương một kích này.
Đáng chết con khỉ,
trước ngươi đứng tại bản vương trên đầu, còn chưa tính sổ với ngươi đâu.
Ngươi cái này ăn người yêu quái, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tôn ông ngoại lợi hại.
Luận đấu võ mồm, Tôn nộ không xưa nay không ăn thiệt thòi.
Nhưng vào lúc này, mọi tuyết chi vương trong nháy mắt vỡ vụn, trở thành vô số tiểu xà.
Mặc dù là tiểu xà, mỗi một đầu cũng có trên trăm trượng.
Trong đó hai đầu cuốn lấy Tôn Ngộ Không, còn lại thì là đối bách tính không khác biệt thôn vệ.
Trong đó một đầu trăm trượng tiểu xà, một ngụm đem đường tăng chư bát giới xa hòa thượng ba người nuốt vào.
Một màn này là linh xà tôn giả bọn người không có nghĩ tới.
Ngay cả Chân Vũ đại đế cũng không nghĩ tới, chúng xà chi vương thế mà lại đối đường tăng bọn người ra tay.
Phải biết chúng xà chi vương thế nhưng là một con rắn độc.
Hắn độc ngay cả kim tiên cấp bậc chư bát giới đều gánh không được.
Không được.
Chân Vũ đại đế quay đầu nhìn về phía phương xa, bởi vì ngay tại trước một khắc, đường tăng bị độc chết.
Theo sau Chân Vũ đại đế một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía linh xà tôn giả.
Xem ra thỉnh kinh người thật là bất kính thần Phật a.
Đại đế cớ gì nói ra lời ấy?
Thái Sơn Tả phủ quân hiện tại cần phải làm là bảo trụ linh xà tôn giả.
Không có cái gì, thây thiên chuyện, bản tọa liền không đúng bảo.
Theo sau Chân Vũ đại đế hóa thành một đường khói xanh biến mất.
Liền như thế đi rồi.
Linh xà tôn giả không dám tin nói,
bởi vì Chân Vũ đại đế gây áp lực cho hắn thật sự là quá lớn.
Hẳn là đi.
Chỉ là các ngươi cũng quá lô mang rồi, đến chủ tử nước ăn người.
Thái Sơn Tả phủ quân xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh.
Có một số việc một khi xuyên phá, thật không có cách nào nói.
Còn không phải Ngoa Tô Cơ ăn đủ tiên trúc quốc dân đen.
Ngoa Tô Cơ là chúng xà chi vương tên.
Lúc này chiến đấu tiến vào gay cấn, Tôn Ngộ Không mặc dù kim cương bất phôi chi thần, nhưng cũng không phải tuyệt đối vô địch.
Thường biên răng độc đính tại Tôn Ngộ Không trên thân.
Tôn Ngộ Không dần dần bụng rùn bất lực.
Cái này đại thánh cũng không được a.
Linh xà tôn giả chế rêu nói.
Không đúng.
Ta nhớ ra rồi, đường tăng sư đồ cũng ở nơi đây.
Thái Sơn Tả phủ quân hoảng sợ kêu lớn lên.
Không có cách, trước đó chú ý của hai người lực đều tại Chân Vũ đại đế trên thân.
Không để ý đến một điểm,
đó chính là đường tăng sư đồ tựa hồ cũng tại năm vạn nhân chi bên trong.
Và anh,
Tôn Ngộ Không pháp tướng té lăn trên đất, biến trở về nguyên hình.
Cho dù kim cương bất phôi chi thần, cũng không chịu nổi chúng xà chi vương độc rắn.
Ngoa Tô Cơ một ngụm liền đem Tôn Ngộ Không nuốt xuống.
Đáng chết con khỉ, để ngươi quay giày bản đại gia chuyện tốt.
Chúng xà chi vương nhìn thoáng qua, kia năm vạn bách tính bị hắn đã ăn 7-8 phần, còn lại cũng toàn bộ độc chết.
Có chút mất hứng,
dù sao người sống mới là vị ngon nhất.
Nhưng vào lúc này, một trận Phật quang phủ xuống,
Nhiên Đăng Phật Tổ cùng Quan Âm Bồ Tát xuất hiện.
Sắc mặt hai người đều tương đối khó nhìn.
Ngay tại vừa rồi, Quan Âm Bồ Tát còn tại Hoa Quả Sơn phụ cận mỏ vàng.
Đột nhiên cảm giác được đường tăng bỏ mình, ngay sau đó là Tôn Ngộ Không sinh mệnh hấp hối, chư bát giới cùng Sa Hòa Thượng cũng còn thừa lại một hơi.
Coi là xảy ra chuyện gì liền hỏa tốc chạy đến.
Nhiên Đăng Phật Tổ vừa vặn đi ngang qua nơi đây, liền lập tức hiện thân.
Kết quả phát hiện thỉnh kinh người đã chết.
Bái kiến Nhiên Đăng Phật Tổ, bái kiến Quan Âm Bồ Tát.
Linh Xà Tôn Giả cùng Thái Sơn Tả phủ quân không mình hành lễ.
Hai người phát hiện, Phật Tổ cùng Bồ Tát sắc mặt cực kỳ khó coi, tựa hồ vô cùng tức giận.
Linh xà còn có Ngoa Tô Cơ, các ngươi thế nào sẽ ở Chu Tử Nước?
Quan Âm Bồ Tát phẫn nộ nói.
Mà Nhiên Đăng Phật Tổ chính là giữ im lặng nhìn xem Linh xà tôn giả,
ánh mắt kia tuyệt đối có thể để cho người ta run rẩy.
Chúng ta nghe nói nơi này có người bất kính thần Phật, sau đó cho bọn hắn một bài học.
Lần này Linh xà tôn giả là thật sợ.
Tốt xấu trước đó Chân Vũ đại đế không thuộc về Tây Thiên Linh Sơn, không có cách nào trừng phạt hắn.
Thế nhưng là tới hai vị này thế nhưng là Linh Sơn nhân vật thực quyền, Chu Tử Nước chính là đi về phía tây trên đường quan trọng tiết điểm, các ngươi thế mà tới đây quấy rối. Mặc dù Kim Mao Hồng mấy năm này cũng ở nơi đây làm loạn, nhưng vẫn là có chừng mực, chỉ là bắt đi không ít mỹ nữ. Chính vì vậy, giọt giọt mồ hôi lạnh từ Linh Xà Tôn giả gương mặt chảy xuống, lúc này hắn đã không biết nên giải thích như thế nào. Đi. Nhiên Đăng Phật Tổ ngăn lại Linh Thú Tôn người rảo biện Đường Tăng hiện tại ở đâu? Đường Tăng. Linh Xà Tôn giả trực tiếp ngậm á đệ tử không biết thỉnh kinh người trong cái nào a? Bởi vì trước đó lực chú ý đều tại Chân Vũ Đại Đế trên thân. Linh Xà Tôn giả cùng Thái Sơn Tạ phủ quân căn bản cũng không biết thỉnh kinh người ở nơi nào. Nhiên Đăng Phật Tổ nhìn về phía chúng xà chi vương, đưa tay một chỉ. Chúng xà chi vương trong nháy mắt cảm giác đau bụng khó nhịn, theo sau nôn mửa bắt đầu, đem hắn vừa rồi thôn vệ bách tính toàn bộ phun ra. Khoảng chừng 3-4 vạn người. Lúc này những cái kia bách tính đã sớm chết đi. Tại trong đống người chết có mấy cái ôm mắt thân ảnh, chính là Đường Tăng sư đồ. Tôn Ngộ Không toàn thân tím xanh, bởi vì hắn trúng độc sâu nhất, hiện tại đã lâm vào hôn mê. Chư bát giới đều là đang rên rỉ. Sa Hòa Thượng đã là hít vào nhiều thở ra ít. Đối với Đường Tăng đã bị tiêu hóa không ít, làn da đã hòa tan, hiển nhiên đã là ngọn củ tỏi. Linh Xà Tôn giả cùng Thái Sơn Tạ phủ quân trực tiếp xứng sở tại đường trường. Vừa rồi rất nhiều chuyện đều nghĩ thông rồi. Tại sao nguyên bản phẫn nộ Chân Vũ Đại Đế sẽ rời đi? Đó là bởi vì Chân Vũ Đại Đế phát giác được Đường Tăng bỏ mình, không muốn lưu lại đến tiếp tục đúng bảo. Lúc này chúng xà chi vương thì là nhìn chằm chằm mắt cá chết nhìn Đường Tăng, theo sau ngẩng đầu nhìn về phía Linh Xà Tôn giả. Linh Xà, ngươi thế nào đem Đường Tăng cũng bắt được? Ta không phải, ta không có. Linh Xà Tôn giả vội vàng khoát tay nói, còn không phải bởi vì ngươi muốn ăn tế phẩm, nhất định là cái kia quốc vương làm chuyện tốt. Linh Xà Tôn giả quay đầu nhìn một chút quốc vương sớm bị hắn đánh chết, trên mặt đất chỉ có một vũng máu nước đọng. Chương 944, ta vì Linh Sơn bán quá mệnh, ta vì Phật môn chạy qua máu. Chương 944, ta vì Linh Sơn bán quá mệnh, ta vì Phật môn chạy qua máu. Linh Xà Tôn giả vốn định đem trách nhiệm giao cho quốc vương trên thân, thế nhưng là quốc vương đã bị hắn giết. Nhiên Đăng Phật Tổ, đây hết thảy đều là cái hiểu lầm. Chúng ta cũng là nghĩ vì Linh Sơn làm việc, cái này Chu Tử Nước bách tính bất kính thần Phật. Linh Xà Tôn giả tái nhợt vô lực giải thích, dùng trước lắc lư Chân Vũ Đại Đế nói thuật, lắc lư ở đây hai vị đại lão. Chân Vũ Đại Đế tự nhiên không tin. Nhiên Đăng Phật Tổ cùng Quan Âm Bồ Tát thì càng không có khả năng tin tưởng. Giết hại dân chúng vô tội, cản trở Tây Du đại nghiệp. Nhiên Đăng Phật Tổ trực tiếp cho Linh Xà Tôn giả chấm. Lấy tay chỉ một cái, hai đạo Phật quang trong nháy mắt khốn trụ Linh Xà Tôn giả cùng chúng xà chi vương ngoại tô cơ. Người sau tại Phật quang trói buộc phía dưới dần dần biến thành hình người. Không có cách, bản thể của hắn thật sự là quá lớn. Ta vì Linh Sơn lập qua công, ta vì Phật môn chạy qua máu, các ngươi không thể đối với ta như vậy, ta muốn gặp Phật Tổ, ta muốn gặp hai vị thánh nhân. Linh Xà Tôn giả biết kế tiếp là phi thường nghiêm khắc trừng phạt. Linh Sơn có lẽ không thèm để ý Chu Tử Nước mấy vạn bách tính chết sống, nhưng là Linh Xà Tôn giả thế mà hại chết Đường Tăng, quả thực là tội ác tày trời. Mặc dù Đường Tăng đã chết qua mấy lần, nhưng lần này chính là bị người một nhà ăn. Nhiên Đăng Phật Tổ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. "Tốt, vậy ta liền đem ngươi giao cho hai vị thánh nhân xử trí." Nhiên Đăng Phật Tổ gật đầu nói. "Không muốn." Linh Xà Tôn giả đột nhiên nhớ tới hai vị thánh nhân nghiêm khắc. Hai vị thánh nhân đối đãi đệ tử của mình thế nhưng là cực kỳ nghiêm khắc. Tại sao như thế nhiều đệ tử đều là khổ hành tăng? Đây là hai vị thánh nhân yêu cầu. Phàm ta Tây Phương giáo người đều có thể khổ tu, mà lại nếu như phạm phải sai lầm lớn, trừng phạt cũng là phi thường nghiêm khắc. Hiện tại hai vị thánh nhân không cách nào rời đi Tu Di Sơn, cho nên những ngày khổ hành tăng chỉ toàn làm một chút núi cao hoàng đế xa chuyện. Nhiên Đăng Phật Tổ cuối cùng nhất vung tay lên, một đường kim quang vung đẩy Chu Tử Nước đại địa. Phàm là bởi vì chúng xà chi vương bỏ mình người, toàn bộ phục sinh. Đồng thời chúng xà chi vương độc rắn cũng trong nháy mắt bị bốc hơi rơi mất. Đây chính là chuẩn thánh đỉnh phong thực lực, một nháy mắt phục sinh ngàn vạn người. Còn như Đường Tăng sư đồ nhận lấy trọng điểm chiếu cố, dẫn đầu tỉnh lại là Đường Tăng. Thực lực của hắn yếu nhất, cho nên nói khôi phục nhanh nhất. Ngay sau đó là Sa Hòa Thượng chư bắt giới, cuối cùng nhất mới là Tôn Ngộ Không. Đường Tăng lập tức đứng dậy. Đệ tử bái kiến Nhiên Đăng Phật Tổ. Nhiên Đăng Phật Tổ nhẹ gật đầu, theo sau liền quay đầu nhìn về phía Quan Âm Bồ Tát. Này khó đã qua, Quan Âm Tôn giả nơi này liền giao cho ngươi, bản tọa trước đêm này hai người mang về Linh Sơn, giao với Phật Tổ xử lý. Bởi vì Đường Tăng bỏ mình, cái này một khó cũng coi như là quá rồi. Chúng xà chi vương một người hoàn thành lưỡng nan thành tựu. Đây chính là tại đi về phía tây trên đường yêu quái bên trong phần độc nhất. Đương nhiên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, nó cũng không phải là yêu quái, mà là thuộc về trong Phật môn linh thú. Chỉ là hành vi của hắn cùng yêu quái không khác thôi. Cùng tiễn Phật Tổ. Nhiên Đăng Phật Tổ mang theo Linh Xà Tôn giả hai người trong nháy mắt rời đi. Bồ Tát, cái này rắn độc thật là lợi hại a. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng tốt không sai biệt lắm, đặt mông ngồi trên mặt đất. Bồ Tát ta kháng nghị. Lần này làm quá phận, thế nào có thể trực tiếp phái ra Linh Sơn Tôn giả hạ giới đâu. Đương nhiên những lời này là Tôn Ngộ Không sử dụng pháp thuật truyền âm. Nếu là ngay trước mặt Đường Tăng nói, Bồ Tát nhất định sẽ sinh khí. A Di Đà Phật, lần này là cái sai lầm. Thật là Linh Xà Tôn giả tự mình đi vào Chu Tử Nước tạo thành. Quan Âm Bồ Tát cũng không nghĩ tới Linh Xà Tôn giả cùng chúng xà chi vương lớn mật như thế, dám đến rất nhiều ăn người. Ăn người thì cũng thôi đi, còn đem Đường Tăng sư đồ ăn. Đương nhiên lấy chúng xà chi vương thực lực, cũng liền cùng Tôn Ngộ Không chia 5 năm. Chỉ là hắn độc quá lợi hại. Phổ thông bách tính chỉ cần dính vào một điểm, liền trực tiếp hóa thành nung huyết. Thậm chí ngay cả Tôn Ngộ Không dạng này đại la kim tiên đều gánh không được. Ban ngày phòng yêu quái, trong đêm phòng yêu quái, kết quả là đến từ Linh Sơn yêu quái hung nhất. Tôn Ngộ Không nửa tự giễu nửa phàn nàn nói, Tốt, Ngộ Không, chớ có oán trách, cái này một khó coi như các ngươi quá rồi, các ngươi có thể tiếp tục đi Tây Phương. Tôn Ngộ Không xem như nghe rõ, thì ra tại Chu Tử Nước còn có an bài. A thẳng đến lúc này, Quốc Vương tại binh sĩ nâng phía dưới đi vào Quan Âm Bồ Tát trước mặt. Đại từ đại bi Quan Âm Bồ Tát, cầu ngươi mau cứu Vương Sau đi. Vương Sau cùng chúng đại thần thế thiếp bị yêu quái bắt đi mấy năm. Quốc Vương vừa nói chuyện một bên thúc thiết, không có cách, quá khó khăn. Lão bà bị yêu quái bắt đi, hơn nữa còn bị yêu quái buộc hiến tế quốc dân. Quốc Vương bản thân tức thì bị đối phương một trường đánh chết. A Di Đà Phật, ngày mai về sau, các ngươi thê nữ tự nhiên sẽ trở về. Quan Âm Bồ Tát biết việc này nhất định phải hắn đến xử lý, lập tức làm phép thông chi Kim Mao Hống. Tôn Ngộ Không xem như hiểu rõ, thì ra bọn hắn cái này một khó chờ ở chỗ này. Lúc này, Kim Mao Hống nằm tại trên ghế bành, một vị hiểu điệu mỹ nữ nhẹ nhàng cho ăn hắn một viên nho. Ăn ngon ăn ngon. Chu Tử Nước cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bị hắn lấy được một nửa. Vì để cho những cô gái này thực tình phục thị mình, Kim Mao Hống còn cố ý biến thành một vị tuổi trẻ mỹ nam tử. Nhưng sau một khắc một thanh âm truyền đến, Kim Mao Hống lập tức đưa về Chu Tử Nước tất cả nữ tử. Thanh âm là Quan Âm Bồ Tát thanh âm. Kim Mao Hống lập tức đứng dậy, đối không trung nói: "Bồ Tát không phải nói muốn chờ Đường Tăng sư đồ sao? Đường Tăng sư đồ đã đến. Kia tốt, để cho ta cùng kia con khỉ đánh một trận." Kim Mao Hống bức thiết muốn cùng Tôn Ngộ Không giao thủ. Trước đó hắn đến Chu Tử Quốc hữu hai cái mục đích, một cái chính là vơ vét mỹ nữ, hiện tại hắn mỹ nữ đã chơi chán, người thứ hai chính là cùng Tôn Ngộ Không đường đường chính chính đánh một trận. Quan Âm Bồ Tát với lòng không đành: "Tốt ta, ngươi đi Chu Tử Nước cùng Tôn Ngộ Không đánh một trận, sau đó liền lập tức rời đi." Dù sao đối với người một nhà, Quan Âm Bồ Tát vẫn là rất khoan dung, coi như là cho Kim Mao Hống mấy năm này tại thế gian chịu tội đền bù đi. Đa tạ Bồ Tát. Lúc này một đám mỹ nữ trực tiếp xứng sở tại đường trường. Tên ma đầu này thế mà cùng Quan Âm Bồ Tát đối thoại. Đại vương ngài quá lợi hại, ngay cả Bồ Tát đều nể mặt ngươi. Quốc tướng nữ nhi trực tiếp ngồi xuống Kim Mao Hống trong ngực. Thế nhưng là Kim Mao Hống như là biến thành người khác đồng dạng. Các ngươi tất cả mọi người, lập tức xéo ngay cho ta. Hắn bắt tới nữ tử không dưới 500 cái, làm bằng sắt châu được cũng chịu không được a. Mấy năm này, Kim Mao Hống đã sớm uống cầu kỳ canh. Hắn bắt người thật sự là nhiều lắm. Đại vương ngươi đùa gì thế? Để thiếp thân đi, thiếp thân có thể đi nơi nào a? Ngươi không phải quốc tướng nữ như sao? Ngươi có thể đi tìm phụ thân ngươi a? Kim Mao Hống một mặt cười xấu xa. Mà đổi thành một bên, Quan Âm Bồ Tát tạm thời cho Tôn Ngộ Không chỉ định một cái nhiệm vụ. Ngộ Không, ngươi đi Kỳ Lân Sơn giải trí động, đem bị bắt đi Vương Sau bọn người tiếp trở về. Tôn Ngộ Không nghe xong đây chính là cái yêu quái động. Bồ Tát, ngài sẽ không lại hố ta lão Tôn a? Chương 945, chương Trạc Đàng Hoàng Tử Dương Chân Nhân chương 945, chương Trạc Đàng Hoàng Tử Dương Chân Nhân trực giác nói cho Tôn Ngộ Không, Quan Âm Bồ Tát lại dự định hố hắn. Vị này linh xà tôn giả cùng bạn xà chi vương đều là Quan Âm Bồ Tát tìm đến. Lần trước tại Thất Tuyệt Sơn, Đường Tăng ở giữa qua một lần độc. Lần này tại Chu Tử Nước, Đường Tăng trực tiếp bị độc chết, mà lại Tôn Ngộ Không bản thân cũng bị chúng xà chi vương cắn bị thương. Đây là Tôn Ngộ Không xuất đạo đến nay thấy qua độc nhất độc dược. Ngay cả hắn một vị đại la kim tiên đều chịu không được. Tôn Ngộ Không thật sự là lo lắng Quan Âm Bồ Tát hồ hắn. Người cái con khỉ này, cho ngươi đi ngươi liền đi. Quan Âm Bồ Tát xuống từ mệnh lệnh. Chỉ là thỏa mãn Kim Mao Hống một cái nho nhỏ nguyện vọng mà thôi. Dù sao Tôn Ngộ Không thân kinh bách chiến, đã không biết đánh bao nhiêu lỡ. Nhiều lần này không nhiều, ít lần này không ít. Cho nên Quan Âm Bồ Tát đem Tôn Ngộ Không lại hố. Ngộ Không, chúng ta người xuất gia lúc này lấy lòng dạ từ bi, đi đem Vương Sau bọn người tiếp trở về, cũng coi là ngươi một phen công đức. Cứu Cực Thánh Mẫu Đường Tăng mở miệng nói ra. Được rồi, sư phó lao Tôn cái này đi. Tôn Ngộ Không trực tiếp lách mình. Không phải Đường Tăng lại muốn lại nhảy một đoạn lớn. Mắt thấy Tôn Ngộ Không rời đi, Quan Âm Bồ Tát nói với Đường Tăng. Đường Tăng tạm. Bồ Tát. Đường Tăng tiến lên một bước thành kính nói. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày chờ Ngộ Không trở về lại đi lên đường. Vâng, cẩn tuân Bồ Tát pháp chỉ. Theo sau Quan Âm Bồ Tát liền biến mất. Lúc này Quốc Vương còn trơ mắt nhìn Tôn Ngộ Không. Như thế liền phiền phức Tôn trưởng lão mang về vua của ta sau. Hảo hảo chiêu đãi ta sư phó, nhiều thì 7 ngày, ít thì 3 ngày, lao Tôn chắc chắn Vương Sau mang về. Theo sau Tôn Ngộ Không nhảy lên đám mây biến mất. Chu Tử Nước khoảng cách Kỳ Lân Sơn cũng không xa, Tôn Ngộ Không bay rất chậm. Xảy ra rất nhiều chuyện, hắn cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Tại một đoàn trên đám mây, Tôn Ngộ Không bất chi bất giác ngủ thiết đi. Thẳng đến có người nhẹ nhàng đánh thức Tôn Ngộ Không. Đại Thánh, Đại Thánh. Tôn Ngộ Không mở to mắt, chỉ gặp một vị lão giả áo tím đứng trước mặt của hắn. Tử Dương chân nhân, ngươi thế nào ở chỗ này? Tử Dương chân nhân có một cái đại thần, nghe nói 10 vạn năm trước cũng đã là Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Hắn thân phận địa vị tại đạo giáo cực cao, chỉ bất quá hắn yêu thích Vân Du Tứ Hải, không thường thường tiến về thiên cung. Mấy năm này cũng không có nhận Sở Vân trà tấn. 500 năm trước, còn cùng Tôn Ngộ Không từng uống rượu, cho nên Tôn Ngộ Không thái độ đối với hắn vô cùng tốt. Ta đang chuẩn bị đi Kỳ Lân Sơn cầm lại ta ngũ thải hạ y đi. Kỳ Lân Sơn? Lão Tôn cũng muốn đi Kỳ Lân Sơn a? Ngươi không biết, cái này Chu Tử Nước Vương Sau bị Kỳ Lân Sơn yêu quái bắt đi, Bồ Tát phái ta đem các nàng tiếp trở về. Tôn Ngộ Không dùng phi thường chuẩn xác tiết chữ. Đương nhiên Tử Dương chân nhân là cái gì người, hắn tự nhiên nghe ra lời nói bên trong ý tứ. Đại Thánh, ngài không phải hẳn là cùng yêu quái kia chiến đấu một phen, đem Vương Sau bọn hắn cứu ra sao? Không cần chiến đấu, yêu quái kia là Bồ Tát tọa kỵ. Tôn Ngộ Không gọn gàng dứt khoát nói, sau đó đem chuyện đơn giản nói lên một chút. Cái này một khó gấp thành, cho nên đối phương không cần lại diễn. Nguyên lai là dạng này. Tử Dương chân nhân nhẹ gật đầu. lấy thân phận của hắn cùng địa vị, tự nhiên biết tiên tiên thỉnh kinh bí mật. Chỉ là chuyện này ngay cả Tôn Ngộ Không đều biết, không khỏi đối Linh Sơn có chút thất vọng. Cái này Ngũ Thải Hà Y Y, chẳng lẽ tại yêu quái kia trong động? Dù sao trên núi kia yêu quái là Quan Âm Bồ Tát tọa kỵ, mà lại Quan Âm Bồ Tát đã cùng địa phương truyền tin. Bọn hắn cái này một khó đã qua, tự nhiên không cần lo lắng đối phương tại cái này dẫn xuất yêu thiêu thân. Nhưng là Tử Dương chân nhân xuất hiện ở đây, Tôn Ngộ Không sợ sinh thêm sự cố. Không tệ, lão phu chính là vì cầm lại Ngũ Thải Hà Y Y. Trước đó bần đạo gặp kia vương sau đáng thương, liền cho nàng một thân Ngũ Thải Hà Y Y, dùng để bảo vệ mình. Hiện tại kiếp nạn này đã qua, cho nên bần đạo muốn tiến đến thu hồi ta bảo vật. Tử Dương chân nhân nói rõ lai lịch của hắn. Kia tốt, Tử Dương chân nhân chúng ta cùng nhau tiến lên. Tốt. Thế là hai người kết bạn đi tới Kỳ Lân Sơn. Chỉ gặp trên núi có một cái yêu quái tay cầm đại thương đang luyện võ. Gia hỏa này hẳn là Bồ Tát tọa kỵ đi. Tử Dương chân nhân dùng tay chỉ lông vàng khi nói. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại, đối phương yêu khí không hiện, trên thân còn có một tầm nhàn nhạt Phật quang. Khẳng định là đến từ với Phật môn, chắc hẳn chính là Quan Âm Bồ Tát tọa kỵ. Đại thánh, ngươi có muốn hay không cùng hắn đánh một trận? Tử Dương chân nhân cũng là một cái không chê chuyện lớn chủ. Không có đánh hay không, ta lão Tôn kém một chút bị chúng xà chi vương hạ độc chết, bây giờ còn chưa có tốt lưu lót đâu. Quan Âm Bồ Tát đã minh sát thông chi nơi này, không cần lại đánh. Tôn Ngộ Không lại độc thủ, đây chẳng phải là tự tìm phiền phức. Đương nhiên hắn không biết, Bồ Tát lần này lại bán hắn đi. Đã như vậy, bần đạo liền đi tìm Ngũ Thải Hà Y Y. Ta cùng chân nhân cùng đi. Rất hiển nhiên, Tôn Ngộ Không đối cái này yêu quái cũng không có hứng thú. Bồ Tát tọa kỵ đều là loại lương thiện, mà lại Bồ Tát đã lên tiếng, không cần thiết lại độc thủ. Cho nên Tôn Ngộ Không cùng Tử Dương chân nhân liền tới đến trong sân động. Lúc này Vương Sau đang tại trang điểm. Mặc dù năm đó bị bắt thời điểm ra đi, Vương Sau đã 36 tuổi. Thế nhưng là Kim Mao hống cho Vương Sau ăn đan dược, bây giờ nhìn lại cũng chỉ có 20 tuổi. Tỷ tỷ, ngài thật sự là càng sống càng trẻ. Bởi vì là Kim Mao hống bắt thứ nhất nữ nhân, cho nên nói Vương Sau địa vị phi thường cao. Cái khác trộm tới nữ tử chỉ có thể lấy muội muội tương xứng. Vương Sau cũng đối Kim Mao hống vô cùng vừa ý, chẳng những thực lực cường đại, mà lại dáng dấp đẹp trai, quan trọng nhất chính là có thể để nàng dung nhan không giả. Cái này đủ để đả động một nữ nhân trái tim. Mà lại bởi vì Đường Tăng sư đồ muộn 5 năm, Vương Sau cùng một đám nữ tử đã triệt để bị Kim Mao hống chinh phục. Một cái là có thể để người dung nhan không giả, mà lại có thể vô hạn đất cày châu được, nữ nhân nào không thích đâu. Cho nên Vương Sau đã yêu Kim Mao hống. Còn như Chu Tử Quốc Vương, đã sớm bị nàng ném đến 9 tầng mây sau. Muội muội cũng giống vậy, mỹ lệ làm rung động lòng người. Đối diện nói chuyện chính là Quốc Vương một cái khác phi tử. Không thể không nói, Kim Mao hống có cái đặc thù đam mê, chuyên bắt người cầm quyền thế nữ. Nhưng vào lúc này, một đạo tử quang đánh tới. Hai người bị rượu mắt mở không ra. Làm hai người lần nữa mở mắt ra lúc, xuất hiện trước mặt hai người, chính là Tử Dương chân nhân cùng Tôn Ngộ Không. Vương Sau chúng ta lại gặp mặt, ngươi kiếp nạn đã kết thúc, còn xin trả lại bần đạo Ngũ Thải Hà Y Y. Tử Dương chân nhân gọn gàng dứt khoát nói. Năm đó, hắn gặp Vương Sau đáng thương, liền đem Ngũ Thải Hà Y Y giao cho Vương Sau, miễn cho đối phương bị yêu quái khinh bạc. Ngũ Thải Hà Y Y tại phu quân trên tay. Vương Sau theo bản năng nói. Tôn Ngộ Không khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Chuyện trở nên có ý tứ, tựa hồ trở nên càng cầu huyết. Nay chủng loại giống như cái bản, Tôn Ngộ Không gặp nhiều. Nhưng là chữ trạc đàng hoàng Tử Dương chân nhân, nhưng không có nghe ra lời nói bên trong thâm ý phu quân của ngươi. Ngươi đem Ngũ Thải Hà Y Y giao cho Quốc Vương rồi. Cái này không hợp logic a. Ngươi nếu có thể nhìn thấy Quốc Vương, ngươi không đã sớm chạy. Chương 946, chờ ta ăn no rồi cơm, lại cùng ngươi đánh, 1/2, chương 946, chờ ta ăn no rồi cơm, lại cùng ngươi đánh, 1/2, Vương Hậu cúi đầu xuống, không biết nên trả lời như thế nào tiên nhân. Tiên nhân đưa cho nàng bảo mệnh pháp bảo, đưa cho yếu hại nàng yêu quái. Chắc hẳn Ngũ Thải Hà Y Y lúc này đang tại cái kia yêu quái trên thân đi. Tôn Ngộ Không xem như thấy rõ, Vương Hậu một mực hy vọng Quốc Vương có thể tới cứu nàng, thế nhưng là chờ đợi dòng dã mấy năm. Mấy năm này, Kim Mao hống đối nàng phát động các loại thế công, Vương Hậu cuối cùng thần phục. Tử Dương chân nhân sắc mặt tái xanh, lúc trước hắn xem trọng thiện lương nhu nhược Vương Hậu, cư nhiên trở thành tình yêu kẻ phản bội. Đây chính là đánh mặt hắn Tử Dương chân nhân. Tử Dương chân nhân hừ lạnh một tiếng, quay người liền muốn rời khỏi. Cái kia Tử Dương chân nhân, không muốn bảo bối của ngươi sao? Tôn Ngộ Không hảo tâm nhắc nhở. Còn tốt đại thánh nhắc nhở, ta đều bị tức hồ đồ rồi. Đi, tìm tới cái kia yêu quái, cho hắn một cái dạy dỗ khó quên. Hai người đối thoại đều bị Vương Hậu bọn người nghe lọt vào trong lỗ tai. Các ngươi không nên thương tổn thi đấu thái tuế, người khác rất tốt, rất dũng mãnh. Vương Hậu nhận mấy nữ tử, ngăn cản Tôn Ngộ Không cùng Tử Dương chân nhân. Tôn Ngộ Không ngược lại là không có cái gì, càng kỳ quái hơn chuyện hắn đều gặp. Thế nhưng là Tử Dương chân nhân kém một chút giận điên lên. Đồi phong bại tục, đồi phong bại tục a. Làm đạo giáo đại thần, Tử Dương chân nhân tự nhiên nhận không ra người yêu giảng hòa. Một cái định thân thuật, đem tất cả nữ nhân đều định trụ. Chân nhân ngươi bất giận. Tôn Ngộ Không vỗ Tử Dương chân nhân sau lưng. Đây đều là nhỏ tràn diện, không nên tức giận. Ta thế nào mắt bị mù, đem bảo bối của ta tặng cho nàng đâu? Khó được trong nhân thế đi một lần, chân nhân chúng ta đem bảo vật muốn là được rồi. Tôn Ngộ Không an ủi Tử Dương chân nhân. Nhưng vào lúc này, tướng mạo tuấn lãng thi đấu thái tuế đi trở về. Tôn Ngộ Không. Kim Mao hống thi đấu thái tuế liếc mắt một cái liền nhận ra Tôn Ngộ Không. Chính là ông ngoại ngươi. Tôn Ngộ Không trực tiếp bắt đầu chiếm tiện nghi. Chân nhân ngươi giúp ta áp trận, ta đem bảo vật giúp ngươi cầm về. Tôn Ngộ Không trực tiếp ra tay. Thi đấu thái tuế đã sớm muốn cùng Tôn Ngộ Không giao thủ, một mực không có cơ hội. Lần này cũng là hắn cầu Quan Âm Bồ Tát mới có cơ hội này. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không tự nhiên không thể bỏ qua. Thế là hai người trong nháy mắt đánh vào cùng một chỗ. Thế nhưng là giao thủ một cái thi đấu thái tuế cũng cảm giác áp lực như núi. Tôn Ngộ Không thực lực muốn so hắn tưởng tượng bên trong cường đại hơn rất nhiều. Vẹn vẹn 10 cái hiệp, thi đấu thái tuế đã dần dần không địch lại. Đó là bởi vì mấy năm trước hắn lại tới đây lúc, thực lực của hắn là Thái Ức Kim Tiên trung kỳ. Cùng ngay lúc đó Tôn Ngộ Không chênh lệch cũng không lớn. Tôn Ngộ Không lúc ấy cũng chỉ là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong. Nhưng là bây giờ Tôn Ngộ Không đã là Đại La Kim Tiên trung kỳ. Dòng giá cao thi đấu thái tuế một cái đại cảnh giới. Không có tại ba hiệp cầm xuống đối phương, là bởi vì Tôn Ngộ Không một mực tại đề phòng trên người đối phương pháp bảo. Tử Dương chân nhân nói qua Ngũ Thải Hà Y Y rất lợi hại, có thể ngăn cản thế gian tất cả công kích. Ngừng. Thi đấu thái tuế lập tức ngăn lại quyết đấu. Tôn Ngộ Không dừng tay lại bên trên động tác, nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Coi là đối phương có cái gì âm mưu bị kế. Lúc đầu ngươi là đánh không lại ta, ta hôm nay ra ngoài tu luyện một lần, ta đến bây giờ còn chưa ăn cơm. Ngươi để cho ta cơm nước xong xuôi lại cùng ngươi đánh. Tôn Ngộ Không nghĩ nghĩ, ta lão Tôn liền để ngươi đi ăn cơm. Ngươi chờ chờ ta ăn no rồi liền không nói đối thủ. Thi đấu thái tuế trở lại trong động chuẩn bị ăn cơm, phát hiện hắn ái thiếp toàn bộ bị người định trụ. Tôn Ngộ Không, thi đấu thái tuế liền vội vội vàng vàng bỏ ra. Ngươi là có chủ tâm không cho ta ăn cơm đúng không, đem ta ái thiếp toàn bộ định trụ. Không có bọn hắn ta ăn không ngon. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Tử Dương chân nhân. Tử Dương chân nhân phi thường im lặng vỗ tay phát ra tiếng. Tất cả bị định trụ nữ tử trong nháy mắt có thể động. Hắn đã nhìn ra, Tôn Ngộ Không muốn chơi. Vậy liền để Tôn Ngộ Không chơi vừa tốt. Đại vương cứu mạng a. Một đám nữ tử vây ở thi đấu thái tuế ở giữa. Cái kia giữ dằn lao đầu hỏi ta muốn bảo y đi. Vương hậu chỉ vào Tử Dương chân nhân nói. Tử Dương chân nhân tức đến méo mũi. Thật hối hận năm đó xuất thủ cứu vương hậu. Mỹ nhân ngươi yên tâm chờ ta ăn no rồi, đem bọn hắn hai người cầm xuống cho các ngươi xuất khí. Chúng ta cái này nấu cơm cho phu quân hưởng dụng. Mấy trăm tên nữ tử chạy xuống dòng dòng phòng bếp. Rất nhanh, một bàn bàn mỹ vị liền bị đã bưng lên. Có người cho thi đấu thái tuế nắm bước vai, có người đấm chân, càng có người tự mình cho ăn. Một màn này đem Tôn Ngộ Không đều nhìn ngây người. Nhớ năm đó tại Hoa Quả Sơn lão Tôn cũng không có như thế hưởng thụ qua. Sau này ngươi thành Phật, có rất nhiều cơ hội hưởng thụ. Tử Dương chân nhân không nóng không lạnh nhà danh nói. Đường Tăng sư đổ đến Tây Thiên Linh Sơn, lấy Tôn Ngộ Không công lao, tuyệt đối sẽ bị phong phận. Cho đến lúc đó, Tôn Ngộ Không nghĩ thế nào hưởng thụ liền thế nào hưởng thụ. Chân nhân ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Tôn Ngộ Không biết Tử Dương chân nhân là đang nói đùa. Cái này trước mắt yêu quái chỉ là Quan Âm Bồ Tát tọa kỵ, cũng dám như thế tùy ý làm bậy làm việc. Đại thánh đến Tây Thiên về sau nhất định thành Phật, đãi ngộ khẳng định cao hơn hắn. Điểm này Tử Dương chân nhân xác thực thấy rất đấu. Tử Dương chân nhân nói đùa, ta lão Tôn có thể sống đi đến Tây Thiên cũng không tệ rồi. Tôn Ngộ Không một trận cười khổ, dọc theo con đường này hắn nhưng là chịu nhiều đau khổ. Ngay tại Chu Tử Nước, Tôn Ngộ Không kém một chút bị độc chết. Mặc dù đây chỉ là ví dụ, nhưng là lần này đi Tây Thiên, tuyệt đối hung hiểm vô cùng. Đại thánh, bọn này thay đổi tâm nữ tử, quay đầu nên thế nào xử lý? Tử Dương chân nhân nhỏ giọng hỏi. Hắn thấy, cùng yêu quái giảng hòa người, phương thức tốt nhất chính là đem bọn hắn toàn bộ xử lý, đem các nàng mang về Chu Tử Nước là được rồi. Tôn Ngộ Không cũng không nghĩ như vậy nhiều. Hắn nhiệm vụ là đem đám người này mang về Chu Tử Nước, còn như những chuyện khác, Tôn Ngộ Không nhưng là mặc kệ. Nói có lý. Tử Dương chân nhân nhẹ gật đầu. Hắn thao lòng này làm cái gì? Linh Sơn xông ra tới họa liền để Linh Sơn đi xử lý. Đương nhiên không xử lý cũng không có cái gì. Dù sao cái này thế đạo loạn, tất cả mọi người nhìn xem. Rất nhanh, thi đấu thái tuế đã ăn xong. Đương nhiên chỉ là ăn tám thành no bụng. Ăn nhiều lắm, hắn sợ chiến không được Tôn Ngộ Không. Đương nhiên ăn cơm chỉ là cái ngụy trang, mục đích thực sự là bắt hắn bản mệnh pháp bảo, tím kim linh. Tôn Ngộ Không, bản đại gia ăn no rồi. Lúc này thi đấu thái tuế lấy ra một cây súng trường. Liên để ta xem một chút ngươi ăn bảo hộ bản sự lớn bao nhiêu. Hai người có một cái đại cảnh giới chênh lệch, chỉ dựa vào ăn cơm là không cách nào bù đắp. Hai người rất nhanh liền đánh vào cùng một chỗ. Đại khái chiến có hơn 10 cái hiệp. Tôn Ngộ Không một gậy đập vào thi đấu thái tuế trên cổ tay. Đau quá đau quá. Thừa cơ hội này, một cước đá vào thi đấu thái tuế trên mông. Người sau trực tiếp ném xuống đất. Người tên ngốc này thế nào có thể sẽ như thế mạnh? Thi đấu thái tuế biết Tôn Ngộ Không mạnh hơn hắn, nhưng cũng cái này cũng mạnh quá bất hợp lý. Ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm thời gian, Tôn Ngộ Không liền tăng lên một cái đại cảnh giới. Chương 947, Linh Sơn bên trên ba phải, 1/2, chương 947, Linh Sơn bên trên ba phải, 1/2, Tôn Ngộ Không thực lực tăng lên như thế nhanh, cũng không phải là không có nguyên nhân. Tôn Ngộ Không nhiều lần tại kề cận cái chết bồi hồi, hơn nữa còn đạt được không ít công pháp truyền thừa. Thì như nói đạt được Thủy Viên Đại Thánh truyền thừa. Phải biết Thủy Viên Đại Thánh thực lực, nguyên bản liền cùng Tôn Ngộ Không không sai biệt lắm. Mà lại Thủy Viên Đại Thánh nắm hiểu, với lúc là Tôn Ngộ Không được điểm. Bù đắp cái này được điểm về sau, Tôn Ngộ Không tự nhiên nâng cao một bước. Ta xem là ngươi quá yếu đi. Tôn Ngộ Không chế rêu giống như nói. Theo sau Tôn Ngộ Không một cước đá hướng đối phương. Cơ hồ là một máy mắt, thi đấu thái tuế mặc vào một kiện hạ áo. Tôn Ngộ Không chân trong nháy mắt cảm giác nhói nhói khó nhịn. Đau quá. Ha ha. Thi đấu thái tuế xoay người một cái, một thương hướng về Tôn Ngộ Không quét tới. Tôn Ngộ Không đội vàng ngăn cản, nhưng trung quy là cước bộ thụ thương, dần dần không địch lại. Vẹn vẹn mấy hiệp chiến đấu, Tôn Ngộ Không liền bị Ngũ Thải Hà Y Y đâm bị thương nhiều chỗ. Thi đấu thái tuế một thương đâm tới. Lúc này, Tử Dương chân nhân dùng phất trần nhẹ nhàng vẩy một cái, trên người đối phương Ngũ Thải Hà Y Y tự động chốc ra, về tới Tử Dương chân nhân trên tay. Đại thánh hắn đã không có ngũ thải hạ ý đi. Tử Dương chân nhân nhắc nhở nói: "Chân nhân ngươi sớm động thủ a, làm hại lao tôn thụ nhiều như vậy tội. Ôi, bần đạo cũng muốn gặp biết một chút đại thánh thực lực." Tử Dương chân nhân thu hồi ngũ thải hạ ý thì tâm tình cực kỳ tốt. Hiện tại yêu quái này đã không có bảo vật phòng thân, chắc hẳn đã không phải là đối thủ của đại thánh. Bần đạo đi vậy. Tử Dương chân nhân xoay người rời đi. Hắn nhìn ra được, tôn ngộ không so với đối phương cao hơn một cái đại cảnh giới. Thế nào so cũng không thể thất bại. Thi đấu thái tuế tại ngũ thải hạ ý kia bị đoạt đi về sau cũng không có bối rối, mà là giống như tôn ngộ không, đưa mắt nhìn Tử Dương chân nhân rời đi. Thẳng đến Tử Dương chân nhân biến mất, tôn ngộ không quay người nhìn về phía thi đấu thái tuế. Chúng ta không sai biệt lắm cũng hẳn là kết thúc chiến đấu. Hiện tại Tử Dương chân nhân đi, tôn ngộ không đã không tâm tư tiếp tục đấu nữa, liền muốn tốc chiến tốc thắng. Dù sao hắn còn phải đem kia mấy trăm hảo phụ nữ đưa về Chu Tử nước đâu. Ngẫm lại liền đau đầu. Trước mắt yêu quái này không biết dùng cái gì thủ đoạn bắt được cái này mấy trăm nữ tử trái tim. Ta tốt ngoại tôn, chúng ta chiến đấu tiếp tục đi. Tôn ngộ không lại bắt đầu chiếm đối phương tiện nghi. Nhưng mà thi đấu thái tuế lấy ra tím kim linh, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Tôn ngộ không trong nháy mắt cảm giác thần hồn điên đảo, dùng tay bắn ra. Tím tinh linh phát ra hào quang chói sáng, sau đó phóng xuất ra bay vụt hỏa diễm. Kia kịch liệt nhiệt độ cao, trong nháy mắt thiêu đốt chung quanh rừng cây. Tôn ngộ không chỉ có thể trốn tránh. A, ngã nhào một cái nhảy tới trên bầu trời, theo sau lại rơi xuống trong nước. Tôn ngộ không lửa công tâm, ngất đi. Linh sơn phía trên, Nhiên Đăng Phật Tổ mang về linh xà tôn giả cùng chúng xà chi vương. Dù sao hai người này phạm vào sai lầm lớn, nhất định phải giao cho Như Lai Phật Tổ trừng phạt. Hai người này tại Chu Tử nước giết chết Đường Tăng, đặc biệt đem bọn hắn bắt giữ mời Phật Tổ trừng phạt. Còn như Chu Tử nước kia 5 vạn bách tính, Nhiên Đăng Phật Tổ căn bản cũng không có sách. Cùng Đường Tăng so sánh, kia bách tính căn bản không đáng giá nhắc tới. Trên thực tế, nếu không phải chúng xà chi vương giết chết Đường Tăng, hắn sớm đã bị thả. Không phải liền là 5 vạn bách tính sao? Tại nhân khẩu đông đảo Thiên Trúc Quốc, mỗi ngày đều muốn chết đi mấy triệu người. Đương nhiên Thiên Trúc Quốc nhân khẩu mãn đẻ, đến bây giờ nhân khẩu còn ở vào bộ phát thức tăng trưởng lên cao kỳ. Chính là Thiên Trúc Quốc yêu tà mọc lan tràn, khổ hành tăng làm loạn, cũng không có ảnh hưởng đến Thiên Trúc Quốc nhân khẩu. Dù sao thổ địa phì nhiêu, nhân khẩu nhiều lắm. Phật Tổ, tất cả đều là hiểu lầm. Chúng ta cũng không biết, Đường Tăng sư đổ sen lẫn trong dân chúng. Linh xà tôn giả quỳ trên mặt đất vội vàng giải thích nói. Vậy các ngươi chiêu mộ bách tính làm cái gì? Như Lai Phật Tổ cũng không nói lời nào, mà là bên cạnh A Nan tôn giả mở miệng nghiêm khắc nói. Chiêu mộ bách tính hiến tế ngoa tô cơ, mà lại Chu Tử nước quốc vương là đồng ý. Chúng xà chi vương cũng đang vì mình giải thích. Hắn biết nơi này cũng không phải hắn đuổi nghịch hành địa phương. Đây chính là Đại Hùng Bảo Điện, một cái có thể quyết định hắn sinh tử địa phương. Thân là ta linh sơn người, thế nào có thể hiến tế bách tính đâu? Ở đây chúng thần Phật đối với linh xà tôn giả cùng chúng xà chi vương chỉ trỏ. Tam thế Phật chỗ giáo nghĩa vẫn là rất chú trọng nhân mạng. Nhưng mà bọn này khổ hành tăng lại là Tây Phương giáo thời kỳ để lại. Bọn hắn cũng không quan tâm phổ thông bách tính chết sống. Như Lai Phật Tổ sắc mặt cũng phi thường khó coi. Trên danh nghĩa hắn thống nhất toàn bộ linh sơn, nhưng là những này khổ hành tăng lại là hai vị thánh nhân đệ tử, xử lý vô cùng phiền phức. Nhưng vào lúc này, một vị thường ở linh sơn khổ hành tăng đứng dậy. Phật Tổ có thể hay không cho phép bần tăng nói hai câu? Lướt sóng tôn giả ngước nhưng nói thoải mái. Như Lai Phật Tổ gật đầu đồng ý nói. Đây cũng là một vị khổ hành tăng, thích tại mặt trời mọc thời điểm lướt sóng mà gọi tên. Chúng ta khổ hành tăng có mình tu hành phương thức, người sống hiến tế tại Thiên Trúc Quốc cũng là cho phép, chỉ cần nơi đó quốc vương đồng ý, liền có thể đem tầng dưới chốt dân đen hiến tế. Linh xà tôn giả cùng chúng xà chi vương thì là tôn trọng cái này một truyền thống, cho nên hai người bọn họ cũng không có sai. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt tái xanh. Khổ hành tăng tại Thiên Trúc Quốc địa vị cao thượng, toàn bộ Phật môn giáo nghĩa đều bị bọn hắn giải thích nát. Bao nhiêu năm rồi một mực bị đám người lên án. Đây cũng là tại sao Như Lai Phật Tổ muốn truyền pháp Nam Chiêm Bộ Châu nguyên nhân. Bởi vì Tây Mưu Hạ Châu quan trọng nhất quốc gia Thiên Trúc Quốc đã bị bọn này khổ hành tăng làm chướng khí mù mịt. Như Lai Phật Tổ vốn định bình định lập lại trật tự, thế nhưng là những này khổ hành tăng lại là hai vị thánh nhân đệ tử, mà lại vạn Phật đại trận còn cần những này khổ hành tăng ủng hộ. Trước đó cùng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đại chiến lúc, nếu như không có cái này hơn vạn tên khổ hành tăng, Linh Sơn cho dù là có thể thắng, cũng sẽ không quá nhẹ nhõm. Tại Chu Tử nước hiến tế một chuyện, là trải qua nơi đó quốc vương đồng ý, cho nên đó cũng không phải hai người sai. Hai người sai chính là đã ngộ thương Đường Tăng sư đồ. Mọi người ở đây đã nhìn ra, lướt sóng tôn giả chính là nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Lúc này Văn Thù Bồ Tát có chút nhìn không được, trực tiếp đứng dậy. Hiến tế 5 vạn bách tính như thế bị gắt, há có thể tùy tiện bỏ qua. Tiêu Kim Sĩ đại bằng tôn giả tàn sát toàn bộ sư đa quốc, đến bây giờ cũng không có nhận bất kỳ trừng phạt nào. Lướt sóng tôn giả mở miệng phản bác. Cái này, Văn Thù Bồ Tát không phản bác được. Sư đa quốc chuyện, có thể nói đã trở thành linh sơn chỗ bẩn. Mà lại cho đến bây giờ, sư đa quốc ba yêu vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật. Linh xả tôn giả cùng Ngoa Tô Cơ đã ngộ thương Đường Tăng sư đổ vốn nên trọng phạt, nhưng là niệm tình các ngươi là vi phạm lần đầu, từ nhẹ xử lý, từ hôm nay về phía sau, 10 năm trong vòng không cho phép bước ra Thiên Trúc Quốc một bước. Loại này Như Lai Phật Tổ vẫn là thỏa hiệp. Tượng trưng trừng phạt linh xà tôn giả cùng chúng xà chi vương. Tôn Ngộ Không nếu là biết, đoán chừng có thể tức chết. Phạm vào như thế đại sự, liền như thế điểm trừng phạt. Vậy hắn kia 500 năm tính cái gì? Chương 948, ta là đàn ông độc thân, trong nhà không có nữ nhân, 1/2, chương 948, ta là đàn ông độc thân, trong nhà không có nữ nhân, 1/2, Chu Tử nước. Quốc vương còn tại khoản đãi Đường Tăng sư đồ ba người. Đường trưởng lão, cái này đều đi qua ba ngày, thế nào còn không đồng nhất gặp cao đồ trở về à? Quốc vương vẫn là thật muốn nghiệm vương hậu, cứ thế với mấy năm trước đều phạm vào tương tư chi bệnh. May mắn gặp một vị thần y liễu, đem nó chữa khỏi. Đương nhiên, vốn là Tôn Ngộ Không đem hắn trị tốt, bởi vì làm trễ nải thời gian, tự nhiên có người thay thế Tôn Ngộ Không vị trí chữa khỏi quốc vương. Dù sao quốc vương cũng là quan trọng nhân vật, đi bệ hạ yên tâm, ta kia đại đồ đệ am hiểu nhất hàng yêu trừ ma, chắc hẳn đường xá xa xôi, còn cần một chút thời gian. Đường Tăng cùng quốc vương tự động không để ý đến cái kia yêu quái, là Quan Âm Bồ Tát tọa kỳ chuyện, không ai nguyện ý sách. Quốc vương là lo lắng cho mình mà nhỏ, Đường Tăng thì là có chút thất vọng. Tính cả Đường Tăng đối Linh Sơn đều có một ít nhỏ lời oán giận, vì khảo nghiệm bọn hắn sư đồ, thế mà tùy tiện kéo mấy vạn bách tính xuống nước. Kia mấy vạn bách tính thế nhưng là chết tại Đường Tăng trước mặt. Lúc này Đường Tăng đối với Linh Sơn hướng tới đã dao động, đương nhiên vẹn vẹn chỉ là dao động mà thôi. Đường Tăng theo sau tìm được Trừ Bát Giới. Sư phó, Bát Giới, ngươi đi nên các ngươi một chút đại sư mình. A, Bát Giới không tình nguyện đem miệng bên trong màn thầu nuốt xuống. Ba ngày này Chu Tử Nước thế nhưng là thịnh tình khoản đãi bọn hắn. Mặc dù ăn đều là bình thường nhất màn thầu cơm, nhưng là số lượng nhiều a, mà lại Trừ Bát Giới còn trong âm thầm ăn bụng một chút thịt ăn. Bát Giới, gặp Trừ Bát Giới không muốn đi, Đường Tăng có chút tức giận. Sư phó, ta cái này đi tìm đại sư mình. Trừ Bát Giới bắt hai cái bánh bao lớn nhét vào trong ngực, sau đó hướng phương bắc bay đi. Kỳ thật Chu Chí Quốc khoảng cách Kỳ Lân Sơn khoảng cách cũng không xa, ngay cả Trừ Bát Giới chỉ bay không đến nửa canh giờ đã đến. Chỉ thấy được một người dáng dấp tuấn tiếu yêu quái đang cùng 10 cái nữ tử chơi chơi trốn tìm. Ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Thi đấu Thái Tuế bị mắt tại cùng chúng nữ tử chơi đùa, nhìn Trừ Bát Giới có chút mê mẩn. A, yêu quái. Mấy tên hái nấm nữ tử phát hiện Trừ Bát Giới không khỏi hét lớn. Thi đấu Thái Tuế lập tức lấy xuống trên ánh mắt miếng vải đen. Nơi nào có yêu quái? Phải biết tại cái này Kỳ Lân Sơn, cái nào yêu quái không về hắn quản, còn có cái nào yêu quái dám phá hỏng hắn chuyện tốt. Liền ngay cả trong truyền thuyết Tế Thiên Đại Thánh cũng bị hắn đánh chết. Đương nhiên Tôn Ngộ Không là không thể nào tùy tiện chết, chỉ là thi đấu Thái Tuế nghĩ lầm đối phương chết mà thôi. Ta không phải. Trừ Bát Giới vừa muốn giải thích nói hắn không phải yêu quái, một đường anh tuấn thân ảnh liền xuất hiện trước mặt Trừ Bát Giới, đem hai nữ tử ngăn tại phía sau. Ngươi là nơi nào tới yêu quái, dám kinh hãi ta ái thê? Ái thê? Trừ Bát Giới xem như suy nghĩ minh bạch, người trước mắt không phải liền là cái kia yêu quái sao? Ngươi là cái nào yêu quái, đại sư minh của ta đâu? Ngươi nói một chút. Tôn Ngộ Không sớm đã bị pháp bảo của ta đánh chết. Lúc này thi đấu Thái Tuế còn đắm chìm trong giết chết Tôn Ngộ Không vui sướng ở trong, có một loại thi đấu trúng cử cảm giác, đem tất cả đều ném chi nao sau. Phải biết hắn là Quan Âm Bồ Tát tọa kỵ, lần này hắn cũng là tiếp nhiệm vụ tới đây. Thế nhưng là hắn tại cùng Tôn Ngộ Không so vứt bên trong, giết đối phương, lòng tự tin bạo giảm. Chết rồi, không có khả năng, đại sư minh của ta thế nào có thể sẽ chết? Trừ Bát Giới trực tiếp lắc đầu nói. Thi đấu Thái Tuế đây là đem Tôn Ngộ Không di thất xuống tới quần áo mảnh vỡ, ném cho Trừ Bát Giới. Bát Giới nhìn xem Tôn Ngộ Không quần áo, mặt trên còn có mấy cái lông khỉ. Người cái này tờ mở con khỉ, đánh không lại thế nào không tránh a? Nhìn thấy Tôn Ngộ Không quần áo, Trừ Bát Giới gấp. Dù sao bọn hắn đã cùng một chỗ hơn 10 năm. Ngươi yên tâm, ta cũng là trong Phật môn người, sau này liền từ ta thay thế Tôn Ngộ Không. Mấy năm này thời gian, Thi đấu Thái Tuế cũng nghe đến một chút tin tức ẩm. Đó chính là bảo hộ Đường Tăng Tây Thiên Tỉnh Kinh có thể thu hoạch được công đức, thậm chí có thể thành Phật. Cho nên Thi đấu Thái Tuế liền có thay vào đó ý nghĩ. Lao công ngươi nếu là thành Phật, vậy chúng ta chẳng lẽ có thể cùng một chỗ thành tiên? Thi đấu Thái Tuế gây nên một đám nữ tử phụ họa. Ngươi yêu quái này cũng nghĩ thành Phật, ta nhìn ngươi đây là muốn chết. Trừ Bát Giới trực tiếp xuất ra Cửu Sĩ Đinh Ba liền đánh. Nhưng mà hắn ở đâu là Thi đấu Thái Tuế đối thủ, mấy chiêu liền bị đờ nhở ngã trên đất. Chẳng lẽ có ta bảo vệ các ngươi đi Tây Thiên Thỉnh Kinh không tốt sao? Hiện tại Thi đấu Thái Tuế có một loại chúng cử sau này điên cuồng. Trừ Bát Giới bọn người là thiên mệnh chọn chúng người. Thiên mệnh là không thể nào lựa chọn một cái tọa kỵ bảo hộ Thỉnh Kinh người. Tôn Ngộ Không cũng tốt, Trừ Bát Giới cũng được. Bọn hắn nhiều nhất chỉ là thần tiên trên trời bị phạt, chưa từng có luân lạc tới tọa kỵ tình trạng này. Ta nhổ vào. Đại sư minh của ta người hiền tự có thiên tướng, là sẽ không chết. Trừ Bát Giới nắm qua bên cạnh một nữ tử, đem nó đẩy hướng Thi đấu Thái Tuế, sau đó quay người đảo tẩu. Không biết chạy bao lâu, Trừ Bát Giới đi vào một con sông một bên, rót mấy ngụm nước sông. Hầu ca, hầu ca, ngươi trong cái nào a? Nhưng vào lúc này, có một lão giả từ trong nước đi tới. Kỳ Lân Sơn loạn sóng đầm Long Vương, bái kiến thiên bồng nguyên soái. Nơi xa có một cái không lớn đầm nước, cùng nước sông tương liên. Như thế lớp nước đều có Long Vương. Nguyên soái ngài nói đùa, trong giếng đều có Long Vương, huống chi là ta cái này đầm nước nhỏ đâu. Kia Long Vương rộng rãi cười một tiếng. Có đạo lý. Mặc dù trước mắt đầm nước không lớn, nhưng là muốn so kia giếng nước phải mạnh hơn. Lão Long Vương, ngươi tìm ta có cái gì chuyện? Đại thánh ở chỗ của ta. Hầu ca. Hầu ca, thế nào? Trừ Bát Giới lo lắng hỏi. Thế Thiên Đại Thánh vừa mới tỉnh lại, để tiểu Long ta đến tìm ngươi. Trừ Bát Giới rất nhanh liền tại cái này trong nước Long Cung gặp được Tôn Ngộ Không. Ca ca, ngươi thế nào? Chỉ gặp Tôn Ngộ Không hai tay để trần, trên người lông khỉ cũng bị đốt rủi hơn phân nửa. Lao Tôn ta lại bị hố. Trước đó Quan Âm Bồ Tát nói nơi này không có sự tình, để Tôn Ngộ Không đem nơi này phụ nữ đón về. Kết quả ngược lại tốt, Thi đấu Thái Tuế cũng không có phối hợp, mà là trực tiếp công kích, đem Tôn Ngộ Không đánh thành trọng thương. Đương nhiên Tôn Ngộ Không chủ yếu là ăn tím kim linh thua thiệt. còn có Tử Dương chân nhân, nói đi là đi. Hắn đi về sau, Tôn Ngộ Không kém chút bị đánh chết. Hầu ca, chúng ta nên làm sao đây?
Đương nhiên là báo thủ.
Làm một chút trộm đạo tiểu động tác, Tôn Ngộ Không vẫn là lành nghề.
Tốt, hầu ca ta tới giúp ngươi.
Tôn Ngộ Không nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai rời đi hồ nước. Mới vừa đi tới Kỳ Lân Sơn dưới chân liền gặp một cái bầy tiểu yêu. Đầu tiên những này tiểu yêu toàn bộ đẩy dưới bản sa núi. Tôn Ngộ Không biến thành một cái đốn tuổi tiểu phu. Bên kia cái kia đốn tuổi. Tiểu yêu có qua có lại chỉ vào Tôn Ngộ Không không biết.
Đại vương ngài tìm ta a?
Ta là đàn ông độc thân, trong nhà không có nữ nhân. Thi đấu thái tuế thích bắt người vợ chuyện đã sớm truyền khắp toàn bộ Kỳ Lân Sơn. Rất nhiều vợ chồng đều đã thoát đi, lưu lại đều là một chút lão quan côn. Ai muốn nữ nhân ngươi, nhà chúng ta đại vương, nữ nhân có là.
Chương 949, bá ấp khảo tự bạo tập kích Sở Vân, 1/2, chương 949, bá ấp khảo tự bạo tập kích Sở Vân, 1/2, không tìm nữ nhân, tìm ta làm cái gì?
Tiểu phu một mặt mở miệng nói,
đương nhiên là đem ngươi củi lửa lưu lại.
Nói chuyện đồng thời, có qua có lại còn đưa tiểu phu 20 cái tiền đồng.
Vậy thì tốt ta.
Tôn Ngộ Không tự nhiên biết là giá hàng, hắn cái này một bó củi, nhiều nhất bán cái 5-10 văn tiền. Cái này tiểu yêu quái thế mà cho 20 văn tiền. Đây đã là phi thường phúc hậu giá tiền. Hôm nay coi như số ngươi gặp may, nhà chúng ta đại vương vui vẻ, muốn tới trên trấn thuê một cái gánh hát rong.
Có qua có lại, tại Tôn Ngộ Không bên thai nhỏ giọng nói.
Muốn cho đại vương những cái kia các phu nhân quan sát.
Nhà ngươi đại vương có bao nhiêu phu nhân?
Tôn Ngộ Không đột nhiên toát ra một câu.
Lúc trước hắn đi thời điểm phát hiện trên núi đều là nữ.
Đại khái 7-800 đi.
Cụ thể bao nhiêu ta cũng không rõ ràng.
So với chúng ta những này dưới tay làm việc đều nhiều.
Thi đấu thái tuế mấy cái tổng cộng mới hơn 300 cái tiểu yêu quái.
Thế nhưng là hắn lại dưỡng 7-800 cái nữ nhân.
Thi đấu thái tuế cùng với đa tình, đối mỗi một nữ tử đều là chân tình.
Một đám dưới tay khổ không thể tả, cái nào cũng không dám đắc tội.
Hơn 300 tên tiểu yêu hầu hạ 7-800 tên nữ nhân.
Chỗ đó có thể hầu hạ qua được đến.
Cho nên liền có người đề nghị mời cái gánh hát rong, để các nàng nhìn một trận vở kịch.
Không nói với các ngươi, chúng ta muốn đi dưới núi mời gánh hát rong, sau đó lại đặt mua ăn chút gì.
Không thể không nói, cái này thi đấu thái tuế thủ hạ cũng là kỳ hoa.
Thế mà chạy đến phạm nhân thành trấn bên trong mua sắm ăn.
Kỳ thật càng đi tây đi càng yêu quái số lượng càng nhiều, có yêu quái làm ác một phương, có yêu quái tương đối thân mật.
Ngày thứ hai, một cái gánh hát rong liền được mời vào.
Ngay từ đầu muốn tới trên núi cho yêu quái diễn xuất, bọn hắn còn không nguyện ý tới.
Nhưng là cho thật sự là nhiều lắm,
luôn có không sợ chết.
Cái này hơn 50 người gánh hát rong liền tới đến Kỳ Lân Sơn bên trên.
Hầu ca, yêu quái kia mời tới như thế nhiều phạm nhân, chúng ta nên làm sao đây?
Người ở chỗ này chờ, ta lặng lẽ trà trộn vào đi.
Tôn Ngộ Không mục đích vô cùng minh xác, chỉ cần trộm đi tím kim linh, tất cả đều giải quyết.
Vân Vọng Sơn,
Sở Vân đang chờ tại trên ghế bành ăn dưa.
Tựa hồ kia đến từ với Thiên Trúc đại xà, cũng không nhận được trừng phạt.
Một bên Dương Mi đại tiên mở miệng nói ra,
khổ hành tăng là đặc sản giai cấp, không nhận trừng phạt rất bình thường.
Dương An nhàm chán nhún vai,
có thời gian chúng ta có thể đi Thiên Trúc quốc nhìn một chút, nghe nói nơi đó chướng khí mù mịt, chính là một phương tỉnh thổ.
Một người ăn người địa phương, thế mà bị tuyên truyền thành tỉnh thổ.
Tây phương cực lạc thế giới, cũng không hề tưởng tượng mỹ hảo.
Ừm. Sở Vân cầm lấy cần câu,
có đầu cá lớn tới.
Người mặc kim giáp Tử Vi đại đế từ đằng xa đi tới.
Ai nha, đây không phải ta kính yêu nhất Tử Vi đại đế sao?
Lúc đầu ta liền thâm sơn cùng ca.
Thấy được Tử Vi đại đế, Sở Vân trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo.
Cuộc sống nhàm chán quá nhịn,
vừa vặn tới một vị đại đế có thể giải buồn.
Sở Vân, ta đến hỏi ngươi, hỗn độn chung có hay không tại trên tay ngươi?
Ngọc Hoàng đại đế điều tra thời gian rất lâu đều không có tìm được hỗn độn chung.
Đã có thể chấp nhận, hỗn độn chung liền trên người Sở Vân,
không trên tay ta.
Sở Vân gọn gàng dứt khoát nói,
gạt ngươi,
hỗn độn chung nhất định liền trên tay ngươi.
Mau đưa hỗn độn chung trả lại cho ta.
Bá ấp khảo nhìn xem Sở Vân hung hăng nói,
nếu không phải gặp được trước mắt gia hỏa này, hắn vẫn là cao cao tại thượng đại đế.
Từng có lúc, Tử Vi đại đế chính là dưới một người, vạn người trở lên thiên thần.
Trên tay càng là có tiên tiên chí bảo hỗn độn chung.
Lúc kia Ngọc Hoàng đại đế đối với hắn còn mười phần khách khí,
nhưng là bây giờ hoàn toàn khác biệt, Ngọc Hoàng đại đế hoàn toàn đem hắn xem như thuộc hạ sử dụng.
Kỳ thật trước kia cũng là Ngọc Hoàng đại đế thuộc hạ, chỉ bất quá bây giờ không có lấy trước kia sao tôn trọng.
Không có.
Sở Vân bày ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ.
Sở Vân, ngươi không trả lại đúng không?
Tử Vi đại đế đi vào Sở Vân trước mặt, hung hắn nói,
ta không có, thế nào trả lại ngươi?
Tử Vi đại đế tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, theo sau hắn ngay tại Sở Vân trước mặt tự bạo.
Trước kia Tử Vi đại đế có lẽ bất nhập lưu, thế nhưng là luyện hóa một bộ phận hồng mông tử khí về sau, hắn đã đi vào chuẩn thánh cảnh giới.
Chuẩn thánh tự bạo thế nhưng là hủy thiên diệt địa,
cơ hồ là một máy mắt.
Sở Vân trong nháy mắt ra tay, đem bạo tạc phạm vi hạn chế tại cực nhỏ phạm vi bên trong.
Cho dù là dạng này, Tử Vi đại đế tự bạo cũng hủy chung quanh 10 trượng trong vòng tất cả mọi thứ.
Đây là Sở Vân cực lực ngăn cản tình huống dưới.
Nếu như không ngăn cản, phu cận 10 cái thôn, một cái đều chạy không được.
Trên thiên cung,
Ngọc Hoàng đại đế cùng Thái Bạch Kim Tinh nhìn chòng chọc vào Hạo Thiên Kính.
"Bệ hạ, Tử Vi đại đế đã độc thủ."
Thái Bạch Kim Tinh nhắc nhở.
Ngọc Hoàng đại đế nhẹ gật đầu, thiện tay thúc dục phong thần bảng.
Tại Vân Vọng Sơn chung quanh một góc nào đó, Tử Vi đại đế lần nữa phục sinh.
Sở Vân một nháy mắt cảnh giác bắt đầu.
Thì ra bọn hắn nghĩ dạng này chơi.
Theo sau vung tay lên, đem trước mặt bởi vì chuẩn thánh tự bạo sinh ra vết nứt không gian bổ sung.
Dương Mi đại tiên nhìn về phía Sở Vân. Cái này khí tức thế nào lại xuất hiện? Ngươi quên rồi, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chính là bị dạng này hố chết. Trải qua Sở Vân nhắc nhở, Dương Mi đại tiên trong nháy mắt sáng tỏ. Hắn lại muốn dùng phương pháp này tới đối phó ngươi. Đây chính là chúng ta. Sở Vân cường điệu nói. Đối phó ngươi, lão hủ chỉ là một cái không hỏi thế sự lao đầu. Hai cái đại tiên đột nhiên cách xa Sở Vân. Đại tiên, ngươi đây là muốn làm cái gì? Sở Vân khi dễ nói. Sở Vân ta tới giúp ngươi bảo vệ rổ dưa, ngươi đi ra một điểm. Dương Mi đại tiên phất phất tay, ra hiệu Sở Vân đi mau. Lúc này không trung lại chuyển tới Tử Vi đại đế kia điên cuồng thanh âm. Sở Vân không nghĩ tới đi, ta bất tử bất diệt. Ha ha. Tử Vi đại đế đã hoàn toàn tiếp nhận thân phận của mình rồi. Thì ra tên trên phong thần bảng có thể như thế tiêu sái. Nghĩ tự buộc liền tự buộc. Sở Vân âm thầm lưu lại một cái chuẩn thánh hậu kỳ thực lực phân thân. Bản thể trực tiếp hướng lên bầu trời bay đi. Phân thân vung tay lên phá vỡ không gian, chui vào hỗn độn. Không có cách, nơi này là thế gian. Chuẩn thánh tự bạo mang đến lực phá hoại, thật sự là quá mạnh. Sở Vân cũng không muốn Tử Vi đại đế hủy đi Vân Vọng Sơn hoàn cảnh xung quanh, cho nên ra lệnh cho khiến phân thân trốn đến hỗn độn. Sở Vân, ngươi cho rằng trốn đến hỗn độn, ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Tử Vi đại đế điên cuồng cười lớn bởi vào trong hỗn độn. Tử Vi đại đế hiện tại cũng là chuẩn thánh cấp bậc cường giả, có thể tự do ra vào hỗn độn. Cơ hồ là một mấy mắt, Tử Vi đại đế liền xuất hiện tại Sở Vân trước mặt, theo sau tự bạo. Vâng. Lần này không có tận lực ngăn cản, kinh khủng sóng xung kích cuốn về phía hỗn độn chỗ sâu. Cỗ này phân thân là chuẩn thánh hậu kỳ, mặc dù tránh thoát Tử Vi đại đế tự bạo, nhưng là cũng thụ một chút tổn thương. Hắn thụ thương. Ngọc Hoàng đại đế thông qua Hạo Thiên kính nhìn thấy đây hết thảy, hương phấn nói: "Chương 950, Sở Vân trong nhà, 1/2, chương 950, Sở Vân trong nhà, 1/2, bao nhiêu năm thời gian, Ngọc Hoàng đại đế từ trước tới nay chưa từng gặp qua Sở Vân thụ thương qua. Hắn vẫn là thứ nhất lần nhìn thấy Sở Vân thụ thương. Trước tiên thúc dục phong thần bảng, chỉ cần Sở Vân thụ thương, vậy liền dễ làm nhiều." Tại Sở Vân cách đó không xa vị trí, Bá Ức Khảo lần nữa phục sinh. "Ha ha, Sở Vân ngươi thấy được sao? Có hiệu quả." Tử Vi đại đế điên cuồng phá lên cười. Mặc dù Sở Vân chỉ là được một chút xíu vết thương nhẹ, nhưng sự thật chứng minh, đây hết thảy là hữu hiệu. "Ngươi thế mà sống lại, chẳng lẽ là phong thần bảng?" "Không tệ, chính là phong thần bảng." Tử Vi đại đế điên cuồng cười ha hả. Một cỗ thoải mái cảm giác tự nhiên sinh ra. Cuối cùng có thể báo thủ. "Sở Vân, cái này thiên hạ đệ nhất ma đầu, để vô số cường giả cạnh khom lưng ác ma, cuối cùng muốn chết trên tay hắn. Ngươi thật cho là ngươi phục sinh là vô hạn sao?" Sở Vân trầm giọng hỏi. "Đương nhiên, nơi này Sở Vân, bất quá là bản thể phân thân mà thôi. Bản thể đã đi tới Nam Tiên môn." "Sở Vân, ngươi tới nơi này làm cái gì?" Tăng trưởng Tiên Vương lập tức chặn Sở Vân. Ngọc Hoàng đại đế bày ra đối phó Sở Vân chuyện, chỉ có Thiên Đình mấy vị hạch tâm thành viên biết, tứ đại Tiên Vương là không biết. Tăng trưởng Tiên Vương làm theo thông lệ giống như địa chặn Sở Vân. "A Thanh, ngươi thế mà không biết?" Sở Vân một mặt tò mò nhìn về phía Tăng trưởng Tiên Vương. Đệ tử Vi đại đế tiến hành tự bạo đối phó Sở Vân. Cái này tại Thiên Đình là tuyệt mật, cho nên Tăng trưởng Tiên Vương cũng không biết. "Ngươi đang nói cái gì? Ta không rõ ràng, Thiên Đình trồng trọt không được tự tiện xông vào." "Đã như vậy, ngươi liền vào đi." Sở Vân vung tay lên, Tăng trưởng Thiên Vương cùng Nam Thiên dân tất cả thủ tướng, trong nháy mắt bị trấn áp. Mười mấy bà người lập tức bị truyền tống đến Chấn Tiên Tháp bên trong. "Nguy rồi, đây là Chấn Tiên Tháp." Tăng trưởng Thiên Vương lập tức thầm kêu một tiếng cũng tốt. Hắn cũng có thể nói là khách quen của nơi này. "Thiên Vương, tên ma đầu này lại đem chúng ta trấn áp." Một phó tướng nghi ngờ nói. Hắn nhìn bộ dáng rất tức giận. Chẳng lẽ có người trêu chọc hắn? Tăng trưởng Thiên Vương lâm vào trầm tư. Hắn chỉ là tượng trưng ngăn cản một chút, tiện tay liền bị Sở Vân trấn áp. Bởi vậy có thể thấy được, Sở Vân thật sự tức giận. Tăng trưởng Thiên Vương không biết cụ thể xảy ra chút cái gì, nhưng có thể khẳng định một việc, đó chính là bọn họ bệ hạ khẳng định có cái gì đại động tác. Bởi vì Thiên Đình mấy vị đại đế, từ khi đánh bại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất về sau, ngoại trừ Chân Vũ đại đế ngắn ngủi rời đi về sau, những người còn lại đều không hề rời đi. Rất rõ ràng lại là kế hoạch cái gì đại sự a. Tăng trưởng Thiên Vương hung hăng cho mình hai bàn tay, tự trách mình đầu óc chính trị không đủ mẫn cảm. Mà đổi thành một bên, Tử Vi đại đế lần nữa tự bạo. Lần này khoảng cách Sở Vân khá xa, cũng không có đả thương được Sở Vân. Nhưng nhìn ra được Sở Vân tránh né cũng không phải rất nhẹ nhàng. Dù sao đây chỉ là Sở Vân phân thân, thực lực chỉ có chuẩn thánh hậu kỳ. Muốn tránh né chuẩn thánh sơ kỳ tự bạo cũng không nhẹ nhõm. Tốt, có hiệu quả. Nhìn thấy có tác dụng, Ngọc Hoàng đại đế lâm vào một loại nào đó trong điên cuồng. Hắn chỉ hận mình không có sớm sử dụng phương pháp này. Kỳ thật trước đó hắn cũng là không cách nào sử dụng phương pháp này. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lúc trước Tử Vi đại đế chỉ có đại La Kim Tiên đỉnh phong thực lực. Mấu chốt nhất là không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu. Một cái đại La Kim Tiên đỉnh phong, đánh một cái đại La Kim Tiên sơ kỳ Tôn Ngộ Không, đều vô cùng phí sức. Cái kia thời kỳ tự bạo là không có hiệu quả lớn lắm, nhưng là bây giờ khác biệt. Tử Vi đại đế là chuẩn thánh sơ kỳ, bạo tạc uy lực tương đương khả quan. May mắn Sở Vân trốn đến trong hỗn độn, nếu không phải tại Vân Vọng Sơn dưới chân, chỉ sợ nơi đó đã sớm biến thành một vùng phế tích. Cũng không phải là đơn thuần trên ý nghĩa phế tích, bởi vì chuẩn thánh tự bạo đủ để phá hủy tất cả. Một bên Thái Bạch Kim Tinh thì là rơi vào trầm tư. Sở Vân khó tránh khỏi có chút kỳ quái, thế mà không trốn cũng không tránh. "Bệ hạ, ngài không cảm thấy kỳ quái sao?" Sở Vân trên thân thế nhưng là có đông đạo pháp bảo, cho đến bây giờ, đối phương còn không có xuất ra pháp bảo ngăn cản. Thái Bạch Kim Tinh nói ra mình lo lắng. Sở Vân cường đại, tại với hắn có bao nhiêu pháp bảo cường đại?
Cho đến bây giờ, Sở Vân đều không có lấy ra pháp bảo chống cự. Có lẽ Sở Vân cho rằng còn chưa tới sử dụng pháp bảo tình trạng. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế tiến lên một bước nói: "Ngươi biết Sở Vân giá hỏa kia kiêu ngạo vô cùng, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Còn lại là Tử Vi Đại Đế a. Tử Vi Đại Đế thế nhưng là Thiên Đình bên trong thực lực yếu nhất một vị đại đế. Nguyên bản bá ấp khảo liền không có cái gì thiên phú tu luyện, những năm này bởi vì Ngọc Hoàng Đại Đế tận lực chèn ép, thực lực một mực đỉnh trệ tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Đương nhiên, Đại La Kim Tiên đỉnh phong cũng là một phương đại năng, chỉ là cùng Sở Vân so sánh, cuối cùng vẫn là kém một chút. Ta cũng cảm thấy có lý." Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cũng nhẹ gật đầu. Đối mặt Tử Vi Đại Đế, đối phương không sử dụng pháp bảo cũng rất bình thường. Lại nhiều thử mấy lần liền biết. Ngọc Hoàng Đại Đế thôi động Phong Thần Bảng. Tử Vi Đại Đế lần nữa bị phục sinh. Phong Thần Bảng là Ngọc Hoàng Đại Đế thống trị chúng thần bảng chứng, cũng là thiên đỉnh căn cơ. Mỗi lần thôi động Phong Thần Bảng đều biết tiêu hao thiên đỉnh khí vận. Buổi sáng mỗi lần tiêu hao không nhiều, mà lại vì diệt trừ Sở Vân, Ngọc Hoàng Đại Đế sớm đã là được ăn cả ngã về không. Mấy năm này, bởi vì Sở Vân quấy rối, thiên đỉnh khí vận đã sớm không biết rơi mất bao nhiêu. Ngọc Hoàng Đại Đế đã sớm không cần thiết. Cho đến bây giờ, Sở Vân còn nắm giữ lấy thiên đỉnh một kiện quan trọng pháp bảo, Tuyệt Địa Thần Đồng Hồ. Cái này sự kiện pháp bảo khống chế thiên đỉnh tốc độ thời gian trôi qua. Bởi vì Sở Vân sửa đổi, đưa đến trên trời một ngày, trên mặt đất hai ngày. Cái này khiến nghe một chút chúng thần tương đương không quen. Bởi vì ung dung chúng sinh chỉ là phàm trần mấy chục năm, đối với thiên thần tới nói, bất quá là hơn 10 ngày mà thôi. Nhưng là bây giờ hoàn toàn khác biệt. Thế gian qua một năm, thiên đỉnh cũng quá rồi nửa năm. Trên lệch cũng không lớn. Vì thế rất nhiều thần tiên có chút không quen. Rất nhiều người lần hướng Ngọc Hoàng Đại Đế để qua, chỉ là Tuyệt Địa Thần Đồng Hồ trên tay Sở Vân. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là không có cách nào. Đương nhiên, hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế muốn thay đổi đây hết thảy. Trước từ đánh giết Sở Vân bắt đầu. Tử Vi Đại Đế đối Sở Vân tiến hành điên cuồng giống như tự bạo. Làm tiến hành thứ 15 lần tự bạo lúc, Sở Vân không thể không lấy ra thời gian luân bàn. Thông qua thời gian luân bàn, bóp méo thời gian, tránh thoát một kích chí mạng. Gia hỏa kia cuối cùng gấp, lấy ra pháp bảo. Thấy cảnh này, Ngọc Hoàng Đại Đế cuối cùng thở dài một hơi. Chứng minh bọn hắn công kích đối tượng chính là Sở Vân bản thể. Vậy mà lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không biết, lúc này toàn bộ thiên cung đã toàn bộ lộn xộn. Vì đối phó Sở Vân, mấy vị đại đế tính cả Thái Bạch Kim Tinh tại Thiên Ngoại Thiên trong cung điện. Nơi này là Thiên Cung cấm địa, đừng nói có người biết tại cái gì địa phương, liền ngay cả nơi này tên đều không ai nghe qua. Sở Vân tiên đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, chúng thần cũng không ở chỗ này. Cho nên Sở Vân đi thẳng tới giao trì. Chương 951, giao trì ma khí, 1/2, chương 951, giao trì ma khí, 1/2, đây là giao trì trọng địa, người không có phận sự không được đi vào. Thải Vân tiên tử cùng Cửu Thiên Huyền Nữ không ngăn được Sở Vân đường đi. Hai người nhận ra Sở Vân. Đây chính là tam giới thứ nhất ma đầu. Các nàng nhưng không có năng lực ngăn cản đối phương, bất quá là dáng chống đỡ lấy thôi. Ngọc Hoàng Đại Đế lại dám tính toán bản đại vương, hiện tại không biết trốn đến nơi nào, bản đại vương tự nhiên muốn tìm vương mẫu. Kỳ thật lấy Sở Vân thực lực, chỉ cần hắn tính toán, liền có thể biết Ngọc Hoàng Đại Đế trốn ở Thiên Ngoại Thiên. Chỉ là đã có một đoạn thời gian rất dài không có chuyện để làm. Sở Vân phi thường chân quý chuyện này, cho nên hắn dự định chậm rãi điều tra. Bởi vì hưởng thụ chính là quá trình. Thông qua thôi diễn, đạt được Ngọc Hoàng Đại Đế vị trí, như thế thật sự là quá không thú vị. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Vân Thải Tiên Tử không đối lập xem một chút, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nơi này là giao trì trọng địa, ngươi không thể tiến vào. Hai người nhao nhao ra tay. Cửu Thiên Huyền Nữ là Đại La Kim Tiên cảnh giới, mà Vân Thải Tiên Tử là gần nhất cất nhắc lên nữ quan, thay thế trước đó Thiên Nô, thực lực của nàng cũng chỉ là cảnh giới Kim Tiên. Chỗ đó chống đỡ được Sở Vân. Sở Vân vung tay lên liền đem các nàng trấn áp, đuốt xuống trấn tiên tháp bên trong. Lần này Sở Vân ra tay thế nhưng là 10 phần quả quyết. Chỉ cần có chút ngăn cản, hắn liền lập tức tiến hành trấn áp, kinh động đến Vương Mẫu. Ừm, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Trong khoảng thời gian này, Vương Mẫu nương nương đối với thuộc hạ yêu cầu càng ngày càng nghiêm khắc. Đây cũng là Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Vân Thải Tiên Tử nhất định phải xuất thủ nguyên nhân. Nếu như các nàng tùy ý Sở Vân thông qua, ngày sau nhất định sẽ gặp nghiêm khắc trừng phạt. Ta đi xem một cái. Một vị mới cất nhắc tiên tử chủ động xin đi. Tên này tiên tử tên là Lã Mễ Hợp. Vì thay thế hàng Nga vị trí, Vương Mẫu nương nương để bạn không ít tiên tử. Phần lớn đều không đạt như cũ, vị này Bách Hợp tiên tử miễn cưỡng thấy quá mắt. Chỉ gặp một nam tử từ bên ngoài đi vào. Ngươi là? Bách Hợp tiên tử theo bản năng hỏi. Sở Vân, ngươi tới nơi này làm cái gì? Vương Mẫu nương nương nhìn thấy Sở Vân lập tức phẫn nộ nói. Mấy năm trước đó, Sở Vân mang đi hàng Nga. Cuối cùng nhất hàng Nga cùng hậu nghệ tại địa phủ gặp nhau, chuyện này bị Vương Mẫu nương nương biết sau nổi giận lôi đình. Đã từng phái người thông chi qua Cửu Phượng giao ra hàng Nga cùng hậu nghệ. Đương nhiên, Cửu Phượng ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế mệnh lệnh đều không nghe, huống chi là Vương Mẫu nương nương. Điểm này đánh Vương Mẫu nương nương mặt, dao động nàng tại thiên đình uy nghiêm. Làm mọi chuyện kẻ đầu tê. Vương Mẫu nương nương hận thấu Sở Vân. Bản đại vương tới đây chỉ có một cái mục đích, nói cho ta Ngọc Đế ở đâu. Sở Vân tiến lên một bước, một cỗ kinh khủng uy áp tuôn ra. Đây là thuộc về chuẩn thánh cường giả tối đỉnh kinh khủng uy áp. Mọi người ở đây, ngoại trừ Vương Mẫu nương nương bên ngoài, hết thảy mọi người toàn bộ quỳ trên mặt đất. Vương Mẫu nương nương cũng cảm giác như núi áp lực. Đồng dạng là chuẩn thánh cảnh giới, Vương Mẫu hiện tại cũng chỉ là chuẩn thánh trung kỳ. Cùng chuẩn thánh đỉnh phong so sánh, thế nhưng là có khác nhau một trời một vực. Đương nhiên nàng không biết là, Sở Vân sớm đã là chu thiên thế giới người mạnh nhất. Một thân thực lực, thăng không thể thăng. Cho dù là Hồng Quân lão tổ tới đều vô dụng.
chỉ là Sở Vân thích giả heo ăn thịt hổ. Cho dù là hắn biểu hiện ra chuẩn thánh đỉnh phong thực lực, cũng là đám người không cách nào với tới. Toàn bộ chu thiên thế giới liền giải giáp mấy người, đạt đến cảnh giới này. Ta tại sao phải nói cho ngươi? Vương Mẫu phất tay lấy ra côn lôn kính. Lần trước nàng cùng Sở Vân đại chiến, cũng không có phân ra kết quả. Lấy Sở Vân đem thiên thọc lỗ thủng kết thúc. Lần này Sở Vân thế mà chủ động đánh tới cửa, Vương Mẫu chỗ đó nuốt được khẩu khí này, cho nên trực tiếp tế ra côn lôn kính. Đồng thời thần niệm câu thông côn lôn kính, hỏi thăm trận chiến này cát hung. Côn lôn kính chính là vô thượng chí bảo, có được nhìn rõ tầm giới, xuyên qua thời không, dự báo họa phúc năng lực đặc thù. Côn lôn kính nói cho ta trận chiến này cát hung. Đối thủ thực lực nghịch thiên vô thượng cường giả, tuyệt không có khả năng chiến thắng, trận chiến này lại hung. Tuyệt không có khả năng chiến thắng vô thượng cường giả. Nghe được đáp án này, Vương Mẫu lông mày nhíu chặt. Kỳ thật cũng hợp tình hợp lý. Sở Vân đã đánh bại bao nhiêu cường giả? Tính cả Như Lai Phật Tổ đều không phải là đối thủ của Sở Vân. Vương Mẫu lúc này động thủ thật có chút không khôn ngoan, chỉ là nàng thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Dự báo tương lai họa phúc pháp bảo sao? Sở Vân trong nháy mắt hứng thú. Hắn hưởng thụ chính là quá trình, kỳ thật cũng không gấp gáp. Vương Mẫu nương nương trực tiếp đem côn lôn kính tế hướng lên bầu trời, muốn vặn vẹo thời không. Mà Sở Vân thì là lấy ra Thiên Ma thần roi, cái này ma đạo pháp bảo chuyên khắp tất cả tiên đạo. Thiên Ma từ xưa đối lập, Hồng Quân lão tổ nắm giữ là tiên đạo pháp tắc, cùng hắn đối ứng là La Hầu, nắm giữ là ma đạo pháp tắc. Món pháp bảo này vừa vặn gửi lại lấy La Hầu gán nghiệm, vừa vặn khắc chế tiên đạo truyền nhân. Hiện tại chu thiên thế giới tuyệt đại đa số thần tiên, cơ hồ đều là Hồng Quân lão tổ người đời sau. Tại Sở Vân xuất ra Thiên Ma thần roi về sau, Vương Mẫu liền có một loại chẳng lành cảm giác. Sở Vân trên tay kiện pháp bảo kia, so Sở Vân còn kinh khủng hơn. Từ Thiên Ma thần roi bên trên tán phát ra một cỗ ma khí. Cái này ma khí trong nháy mắt nhuộm dần giao chỉ. Nguyên bản tản ra năm thải hà ánh sáng giao chỉ, trong nháy mắt bị màu tím ma khí thay thế. Thế nào chuyện? Giao chỉ thế nào lại phát ra ma khí? Bắc Cực Chiến Thần không dám tin nhìn xem tất cả. Mấy năm này bởi vì Sở Vân náo sự, Ngọc Hoàng Đại Đế co vào binh lực, triệu hồi không ít chiến tướng. Ở trong đó liền bao quát năm cực chiến thần. Năm cực chiến thần thế nhưng là 500 năm trước chinh phạt Hoa Quả Sơn chủ lực, cùng 36 đường yêu ma đánh khó phân thắng bại, cuối cùng không địch lại Tôn Ngộ Không, bị đánh tè ra quần. Ngươi nhìn lầm đi, giao chỉ thế nào có thể sẽ tản mát ra ma khí? Bầu trời chiến thần trêu chọc nói. Định Nhãn xem xét, ta đi, thật là ma khí. Năm người đứng vững, có chút không biết làm sao. Phải biết giao chỉ thế nhưng là thiên đình thánh địa, theo lý thuyết nơi này là tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề, mà lại Vương Mẫu nương nương đối với thiên giới yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, ma khí là càng không khả năng xuất hiện tại giao chỉ. Nói một cách khác, ma khí là căn bản không có khả năng xuất hiện tại thiên cung. Thế nhưng lại như thế không thể tưởng tượng chuyện lại xảy ra. Đi, chúng ta đi xem một cái. Người bên trong chiến thần cắn răng nói. Hắn ở nửa đường bên trên gặp Quảng Mục Thiên Vương. Năm vị chiến thần xin chờ một chút. Thiên Vương, giao chỉ phát hiện ma khí, chúng ta đang muốn tiến đến xem xét. Người bên trong chiến thần dừng bước lại nói. Không nên đi. Chuyện này đại khái suất là Sở Vân làm ra. Ngay tại vừa rồi, Quảng Mục Thiên Vương nhận được Tăng trưởng Thiên Vương truyền âm nói gặp Sở Vân. Về sau Tăng trưởng Thiên Vương liền mất tích, toàn bộ Nam Thiên môn cũng không có mờ ai. Nghĩ cũng không cần nghĩ, là bị Sở Vân trấn áp. Sở Vân. Nghe được cái tên này, năm vị chiến thần trong nháy mắt cảm giác tê cả da đầu. Bởi vì 500 năm trước vây quét Hoa Quả Sơn bất lợi, năm vị chiến thần liền được phái đến biên cương. Gần nhất 2 năm mới vừa vặn bị Ngọc Hoàng Đại Đế triệu hồi đến, còn không có gặp qua Sở Vân, đương nhiên tốt nhất vĩnh viễn không muốn nhìn thấy. Chương 952, trộm đi thiên cung, 1/2, chương 952, trộm đi thiên cung, 1/2, Thiên Vương, chúng ta nên làm sao đây? Người bên trong chiến thần dò hỏi. Trước đem việc này thông tri bệ hạ. Hoàng Mục Thiên Vương lập tức quyết định nói. Lúc này giao chỉ đại chiến đã tiến vào hồi cuối. Sở Vân cầm lên côn lôn kính. Bên hai trong nháy mắt chuyển đến hệ thống thanh âm. Đinh. Chúc mừng túc chủ giành được côn lôn kính, thu hoạch được một ước điểm công đức, hoặc là pháp bảo càn khôn âm dương kính. Càn khôn âm dương kính, thực phẩm tiên thiên linh bảo, có thể biết quá khứ tương lai, thay đổi không gian, xuyên qua thời không. Không tệ. Lại một kiện không tệ tiên thiên linh bảo. Bình thường đại la kim tiền đều không nhất định có một kiện tiên thiên linh bảo. Mà Sở Vân trên tay cực phẩm tiên thiên linh bảo, cơ hồ cùng rau cải trắng giống như tràn lan. Sở Vân cầm lấy côn lôn kính cẩn thận thưởng thức, phát hiện món pháp bảo này lại có bản thân ý thức. Trong truyền thuyết diệt thế ma đầu, mau buông ra, ta thả nương nương. Ồ, ngươi lại có bản thân ý thức? Có ý tứ. Sở Vân đem côn lôn kính cầm tới trước mặt mình. Chỉ là ngươi xưng hô với ta, ta không thích. Diệt thế ma đầu, mau thả ta. Ngươi phải biết ta thế nhưng là một cái người tốt, bình thường dẫm lên hoa hoa thảo thảo, ta đều là rất khó chịu. Sở Vân bắt đầu lắc lư nói. Thật, tuyệt đối là thật, so vàng còn muốn thật. Vậy ngươi vũ khí tại sao tản ra diệt thế ma đầu khí tức? Sở Vân bừng tỉnh đại ngộ. Cầm Thiên Ma thần roi, coi là Sở Vân là thượng cổ ma tổ La Hầu. Này khí tức là pháp bảo phát ra. Sở Vân tiếp tục lắc lư nói. Thì ra là thế. Nói chuyện đồng thời, Sở Vân đem Thiên Ma thần roi thu vào. Ngươi nhìn cái này chẳng phải không có ma khí? Ừm. Hoàn toàn chính xác không có ma khí, ngươi quả nhiên không phải diệt thế ma đầu. Ta thế nhưng là thật to người tốt, thế nào có thể là diệt thế ma đầu đâu? Tốt ta, ta tin tưởng ngươi. Cứ như vậy, một kiện đơn thuần pháp bảo bị Sở Vân lắc lư. Thế nhưng là ngươi đem Vương Mẫu nương nương trấn áp, dạng này không tốt lắm đâu. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Vương Mẫu không nói đạo lý sao? Ta chỉ là hỏi thăm một ít chuyện, nàng thế mà trực tiếp động thủ. hoàn toàn chính xác có chút không nói đạo lý. Côn Lôn kính mười phần nhận đồng nói, Vương Mẫu bình thường liền phi thường nghiêm khắc, nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này thường xuyên phát cáu, cho nên ta đem nàng đưa đến Chấn Tiên Tháp bên trong lánh tĩnh một chút, không có vấn đề a?
Không có vấn đề.
Cùng lúc đó, Tăng trưởng Thiên Vương tính cả ngũ đại chiến thần đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Ở chỗ này bọn hắn gặp tứ đại thiên sư.
Thiên sư, bệ hạ đâu? Chúng ta có chuyện quan trọng bẩm báo.
Quảng Ngục Thiên Vương mở miệng dò hỏi.
Chúng ta đồng dạng là có chuyện quan trọng bẩm báo, thế nhưng lại không thấy bệ hạ bóng dáng, ngay cả Thái Bạch Kim Tinh cũng tìm không thấy.
Trương Thiên Sư trả lời nói,
vì đối phó Sở Vân, Ngọc Hoàng Đại Đế dẫn đầu mấy vị đại đế cùng Thái Bạch Kim Tinh đi tới Thiên Ngoại Thiên, đồng thời che giấu tất cả liên hệ. Hiện tại Sở Vân tại trong Thiên Cung khắp nơi quấy rối, chúng thần hoàn toàn liên lạc không được Ngọc Hoàng Đại Đế. Mà tại Thiên Ngoại Thiên, Ngọc Hoàng Đại Đế còn đang không ngừng phục sinh Bá Ấp Khảo, dùng Bá Ấp Khảo tự bạo bành tạc Sở Vân phân thân, mà Sở Vân thì tại Thiên Cung quấy rối.
Tìm tới các ngươi.
Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Quảng Mục Thiên Vương quay đầu nhìn lại.
Sở Vân, ngươi thế nào sẽ đến nơi này?
Chỉ cho phép các ngươi đi ta Vân Vọng Sơn quấy rối, liền không cho phép ta đến Lăng Tiêu Bảo Điện rồi.
Sở Vân trực tiếp hỏi ngược lại.
Chúng ta thời điểm nào tới ngươi địa bàn đảo loạn?
Quảng Mục Thiên Vương phản bác.
Hắn thu được Tăng trưởng Thiên Vương truyền âm, liền lập tức đi tới Nam Thiên Môn. Phát hiện Nam Thiên Môn tất cả thiên binh thiên tướng đã bị người bắt đi.
Không cần nghĩ, chính là Sở Vân làm.
Các ngươi còn không thừa nhận.
Chỉ cần quát tay, xuất hiện trước mặt Bá Ấp Khảo đi vào Tuyệt Vọng chân núi cảnh tượng. Sau một khắc, Bá Ấp Khảo tiếp cận Sở Vân theo sau tự bạo.
Mọi người ở đây đều là nhân tinh, tại sao bọn hắn liên lạc không được Ngọc Hoàng Đại Đế, mà Sở Vân lúc này đánh tới cửa?
Kia Bá Ấp Khảo tự sát công kích, đoạn thời gian trước đối phó Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, có thể nói là rực rỡ hào quang. Hiện tại làm người đều hiểu rõ, là bệ hạ lại ra tay với Sở Vân, hiện tại Sở Vân đang định tìm bệ hạ trả thù đâu?
Nói cho ta Ngọc Hoàng Đại Đế ở đâu?
Không biết, coi như biết cũng sẽ không nói cho ngươi.
Thiên Cung Chiến Thần đứng dậy, có thể nói nghe con mới đẻ không sợ cọp.
Còn có gương mặt lạ, Thiên Vương ngươi không giới thiệu một chút?
Cái này năm vị chính là Thiên Đình chiến tướng, năm cực chiến thần.
Quảng Mục Thiên Vương giới thiệu nói.
Sở Vân nghĩ nửa ngày, không nghĩ tới bọn họ là ai.
Dù sao năm cực chiến thần cấp bậc chỉ là cao hơn Cự Linh Thần bên trên một chút.
Nơi này là Lăng Tiêu Bảo Điện, không phải ngươi một cái yêu nhân có thể đặt chân địa phương.
Thiên Cung Chiến Thần tiến lên một bước căm tức nhìn Sở Vân.
Một bên Quảng Mục Thiên Vương thầm kêu một tiếng cũng tốt.
Hắn nhưng là hiểu rõ Sở Vân, một mực lấy Sơn Đại Vương tự cho mình là
bầu trời chiến thần thế mà gọi hắn là yêu nhân.
Cái này cùng muốn chết có cái gì khác nhau?
Khẩu suất của nôn, hoàn toàn không có đem bản đại vương để vào mắt.
Các ngươi đều đi Chấn Tiên Tháp tỉnh lại một cái đi.
Sở Vân trực tiếp tế ra Chấn Tiên Tháp, đám người còn không có kịp phản ứng, liền bị trấn áp.
Sở Đại Vương, chúng ta không có nhục mạ ngươi a.
Trương Tiên Sư lớn tiếng kêu gọi nói.
Cái này gọi liên đới chi tội.
Đi tới Chấn Tiên Tháp bên trong.
Nam cực chiến thần ở chỗ này gặp được các lộ thần tiên.
Có từng cái quan khẩu thiên thần, còn có mỗi loại cung tiên tử.
Thậm chí còn bao quát phương Tây khổ hành tăng.
Trước đó tại Bích Ba Đầm, bắt hai vị kia khổ hành tăng, còn không có thả ra đâu.
Đương nhiên nơi này thân phận chân quý nhất chính là Vương Mẫu Nương Nương.
Mấy vị thiên sư, còn có Quảng Bá Thiên Vương đi tới Vương Mẫu Nương Nương trước mặt.
Nương Nương,
ngay cả các ngươi đều bị tên kia bắt.
Vương Mẫu Nương Nương phẫn nộ nói,
cũng không biết kia Sở Vân phát cái gì gió, thế mà tập kích Thiên Đình chúng thần.
Đến bây giờ Vương Mẫu Nương Nương còn không biết xảy ra chút cái gì.
Nương Nương, tựa hồ là bởi vì Tử Vi Đại Đế tập kích Sở Vân.
Vương Mẫu Nương Nương tựa hồ nghĩ đến chút cái gì.
Kia bệ hạ thế nào nói?
Đến bây giờ chúng ta còn không có liên hệ đến bệ hạ.
Trương Thiên Sư do dự một chút nói,
kỳ thật hắn đã đoán được chuyện này là Ngọc Hoàng Đại Đế làm ra chuyện.
Ngọc Hoàng Đại Đế thiết kế Sở Vân, Sở Vân đến Thiên Đình trả thù, không có tìm được Ngọc Hoàng Đại Đế, liền lấy bọn hắn những người này khai đao.
Sở Vân đứng tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài, hắn đã bắt không ít người.
Sở Vân dự định làm một món lớn.
Tay trái lấy ra Hủy Diệt chi kiếm, tay phải thành kiếm chỉ, mặc niệm cầu quyết.
Một con bàn tay vô hình xuất hiện, bao phủ toàn bộ thiên cung.
Theo sau thiên cung biến mất,
chỉ để lại Nam Thiên Môn, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở đó.
Hừ hừ,
Ngọc Hoàng Đại Đế chúng ta đi nhìn.
Cho phân thân hạ một đạo mệnh lệnh về sau, Sở Vân vui hôi hôi quay trở về Vân Vọng Sơn.
Hỗn độn bên trong,
Tử Vi Đại Đế đã triệt để nổ đả thương Sở Vân phân thân.
Sở Vân, không nghĩ tới đi, ngươi cũng có hôm nay.